chỉ kém một đường, chính là địa giai cực phẩm. Ô Dược nhìn qua Sở Thiên Sách rực rỡ hai con ngươi màu vàng nóng, thần sắc đột nhiên nghiêm một chút. Thật lâu mới nói ra, một bước này gần trong gang tấc, khó như lên trời, đạo hữu vận khí không tệ, sư tôn ta vừa lúc luyện ra một lò lôi hỏa đan. Quay người hướng về sau lưng đệ tử gật gật đầu, mắt thấy đệ tử trong mắt kinh ngạc cùng chấn kinh, cười nói, đều đi đến là đủ. Tuân mệnh, tiền bối chờ một lát. Nam tử trẻ tuổi gật gật đầu, hướng về Sở Thiên Sách túi người hành lễ, rút lui mấy bước, mới quay người rời đi. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp, hai tay dâng một cái tuyên khắc lấy tầng tầng thần văn trận phù hộ ngọc, thần sắc nghiêm nghị mà tôn sùng, trở lại phòng trước. Ô Dược tiếp nhận hộ ngọc, ngón tay phất qua, cùng cụt một tiếng, nồng đậm đan hương hỗn tạp chân lôi tê mình, liệt hỏa nhảy vọt, đột nhiên tỏa khắp. Thật là tinh khiết đan hương. Đứng đầu nhất địa giai cực phẩm lôi hỏa đan, nguyên lai lệnh sư là tông sư, ta không đường đột tông sư thủ bút, mời ra giá đi. Sở Thiên Sách song mi một hiền, đáy mắt trong chốc lát dâng lên một vòng tôn trọng. Hộ ngọc này bên trong cực phẩm lôi hỏa đan, cùng lô ra địa giai cực phẩm đan dược, cũng không giống nhau. Cùng là địa giai cực phẩm, nhưng hai lại là có bản chất khác nhau. Tại cái này từng mai lôi hỏa đan bên trong, hòa hợp một vòng không thể gọi tên huyền bí cùng thần diệu. Đây chính là tông sư linh vận, là siêu việt địa giai cực phẩm đan dược vô thượng vĩ lực. Rất hiển nhiên, luyện chế nhóm này đan dược linh đan sư, cho dù không có chân chính đột phá địa giai cực hạn bình cảnh, cách xa nhau cũng không xa vậy. Ô Dược liếc mắt nhìn chằm chằm Sở Thiên Sách, chậm rãi nói, đây là sư tôn ta Lôi Cửu Minh tự mình luyện chế, lão nhân gia ông ta chưa tấn thăng tông sư, cũng đã có tông sư khí độ cùng linh vận, nhóm này lôi hỏa đan liền có thể gặp đốn. Ta có thể cảm nhận được, ngươi thể phách bản nguyên, đan sen chân lôi liệt hỏa lực lượng, những năm gần đây là thích hợp nhất những đan dược này võ giả. 1000 thượng phẩm linh thạch, nơi này hết thảy 20 mai, 2 vạn thượng phẩm linh thạch là đủ. Phổ thông địa giai cực phẩm linh dược, đại khái giá quy định chỉ ở 560 thượng phẩm linh thạch. Đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua viên đan dược, đáy mắt nổi lên một tia mê say cùng khát vọng. Ô Dược cũng không tu hành lôi hỏa công pháp, để hắn mê say cùng khát vọng, cũng không phải là đan dược bản thân, mà là luyện đan thủ đoạn cùng cảnh giới. Đây là 5 vạn thượng phẩm linh thạch, hộp ngọc này cùng nhau bán tại ta đi. 20 khỏa viên đan dược, ta cũng không thể một hơi bớt. Sở Thiên Sách trực tiếp lấy ra 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Ô Dược thật sâu nhìn Sở Thiên Sách một chút, cười nói, lần sau gặp lại, có lẽ ngươi vừa lúc có thể đạt được ngươi muốn. Cho ngươi mượn cát ngôn, chúc lệnh sư sớm ngày bước ra một bước này. Sở Thiên Sách vừa chắp tay, thuận thế đem hộp ngọc phong ấn, thu nhập tử phong trong nhẫn. Hộp ngọc này phẩm chất đại khái là một kiện địa giai thượng phẩm linh khí, khắc họa pháp trận, Sở Thiên Sách điều khiển cũng không có chút nào không lưu loát. Sư phụ, cái giá tiền này. Nam tử trẻ tuổi nhìn qua Sở Thiên Sách đã bóng lưng biến mất, thanh âm tràn đầy nghi hoặc. Không phải là bởi vì 1000 thượng phẩm linh thạch quá đắt, mà là quá tiện nghi. Đan dược sát thực bán được tiện nghi, nhưng là tăng thêm hộp ngọc, ngược lại là nhỏ kiếm một bút. Người trẻ tuổi này không thể coi thường, linh hồn của hắn cũng không cùng ta sung mãn tràn đầy, nhưng phẩm chất lại càng thêm tinh thuần cao quý, cùng là địa giai thượng phẩm, hắn cách địa giai cực phẩm càng xa, nhưng một khi tiến đến giai, nhưng còn xa mạnh mẽ hơn ta. Tăng thêm hắn hiển nhiên là có phần thiện lôi đình một đạo, dạng này người, đáng giá kết một cái thiện duyên. Ô Dược hai mắt khép hờ, trong đầu không ngừng trở về chỗ Sở Thiên Sách song đồng chỗ sâu, kia vút qua ánh sáng màu vàng nóng. Trong nháy mắt đó bắn ra lực lượng linh hồn, cho dù Ô Dược linh hồn đã đạt tới địa giai thượng phẩm cực hạn, như cũng cảm thấy tâm linh thần giao. Đương nhiên, hắn cũng không có nghĩ qua muốn giết người đoạt bảo, cướp đoạt linh hồn truyền thừa, thậm chí thôn phệ Sở Thiên Sách bản nguyên linh hồn. Một phương diện, là linh hồn đổi tu truyền thừa, xa so với chuyển tu công pháp gian nan được nhiều, đặc biệt là linh hồn hai người khí tức hoàn toàn khác biệt. Nếu là cưỡng ép đổi truyền thừa, cơ hồ đâu chỉ tại làm lại từ đầu, dạng này đại giới, hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận. Đặc biệt là đối với hắn mà nói, linh hồn chỉ là công cụ, luyện đan thuật mới là bản chất. Càng quan trọng hơn là giết người cướp của, cưỡng đoạt truyền thừa, cái này cùng Ô Dược đạo tâm không hợp. Đơn giản tới nói, Ô Dược chỉ là cái một lòng luyện đan thuần túy linh đan sư mà thôi. Sư phụ, gia hỏa này, vị tiền bối này một khi rời đi, chúng ta đi đâu lại đi tìm hắn? Nam tử trẻ tuổi nghĩ tới sư phụ đánh giá, lập tức sửa lại miệng. Không cần tìm hắn, cái kia cửa kiêm tu lôi hỏa công pháp, địa giai cực phẩm đan dược tuyệt không phải cuối cùng, mà sư tôn một khi đột phá, chính là hắn mua sắm cao giai đan dược tốt nhất đường tắt. Tới khi đó, có lẽ hắn cũng có thể trợ giúp cho sư tôn một ít chuyện, chúng ta bây giờ chính là lặng lặng chờ đợi liền tốt. Mặc dù sức chiến đấu cực kỳ bình thường, nhưng là làm trên lệch một tuyến tấn thăng địa giai cực phẩm luyện đan sư, Ô Dược ánh mắt cực kỳ tinh chuẩn. Lôi Cửu Minh có một số việc, cần một cái đặc thù võ giả phụ trợ mới có cơ hội hoàn thành. Ô Dược tại Lôi Cốc Sơn lần cận mở cái này Lôi Vân đan phòng, ở mức độ rất lớn, chính là thế sư tôn tìm kiếm một cái người thích hợp mới. Về phần thời gian, Ô Dược căn bản không nắm này. Thần hỏa cảnh trung kỳ, thọ nguyên đã có hơn ngàn tuổi, mà lại hắn mặc dù không am hiểu võ đạo chém giết, nhưng phối hợp hải lượng đang ăn dược, tấn thăng lưu ly kim thân độ khó cũng không lớn. Đến lúc đó 3000 năm thọ nguyên cũng chờ không đến Sở Thiên Sách, đây cũng là không cần đợi. Sờ lên đầu trọc, Ô Dược thu hồi ánh mắt, một lần nữa trở về đến hậu viện, tiếp tục luyện dược. Thời đại thiếu niên, hỏa diễm thường thường đốt tới tóc lông mày, thế là dứt khoát đem đầu triệt để cạo sạch. Mấy trăm năm đến nay, đã thành thói quen, đại đa số người ngược lại cảm thấy Ô Dược trời sinh như thế. Chương 1058, cự mãng chủ nhân. A, lại là tiểu tử này ra rồi. Kia hai tên gia hỏa đâu? Hai người bọn họ sở trường về ám sát mai phục, dưới kiếm thần hỏa cảnh trung kỳ vong hồn đều không phải số ít. Chẳng lẽ nói tiểu tử này bên cạnh có âm thầm thủ hộ giả, trong nháy mắt đem kia hai tên giá hỏa giải quyết hết. Lôi Vân đan phòng cũng không đường lui, vô số người mai phục tại cửa ngõ bốn phía, chờ đợi lấy đen ăn đen. 300 vạn thượng phẩm linh thạch, trừ phi là rơi vào một tôn vô địch thần hỏa cảnh đỉnh phong, hoặc là lưu ly kim thân đại năng trong tay, mới có thể an bình. Hai cái thần hỏa cảnh trung kỳ, là không có tư cách, càng không có khả năng bảo vệ cái này một khoản tiền lớn. Nhưng mà để tất cả thợ săn kinh ngạc chính là, đi ra cửa ngõ cũng không phải là hoàng tước, càng không phải là bọ ngựa, mà là con kia ve. Ngo ngoe muốn động sát ý, đột nhiên trở nên ngưng trệ mà trầm mặc. Cơ hồ tất cả mọi người trong nháy mắt tin tưởng, tại Sở Thiên Sách phía sau, tất nhiên tồn tại cường đại chi cực lực lượng, âm thầm thủ hộ. Sở Thiên Sách đáy mắt lướt qua một dòng sát ý lạnh lẽo, thần sắc không thay đổi. Tòa này tiểu trấn chuẩn mực có chút nghiêm cấm, chí ít bên ngoài nghiêm cấm giết người đoạt bảo, đầu này đại lộ bên trên, tuyệt sẽ không có người dám vọng động. Cưỡng ép xuất thủ, không thể nghi ngờ là khiêu khích bất tử cảnh đại năng tôn nghiêm, đại năng sẽ không để ý sâu kiến, nhưng lại sẽ không im lặng chịu đựng sâu kiến khiêu khích. Dựa theo lúc trước kế hoạch, hắn một đường tiến lên, đi đến một nhà có chút khí phái hiệu bơn. Chém giết hai người, là vì đạt được vô cùng xác thực tin tức, về phần Lôi Hỏa Đan thì là một cái ngoại ý muốn to lớn kinh hỉ. Lại là dạng này một tên tiểu tử, chân vũ cảnh trung kỳ. Phía sau hắn là ai? Khoảng cách hiệu buôn đại khái hơn 200 trượng, quán rượu gần cửa sổ nhã tọa, một tôn cơ hồ đạt tới thần hỏa cảnh đỉnh phong nam tử trung niên, đột nhiên song mi một hiên. Đáy mắt sát khí bốn phía, một cấu nghiêm nghị bạo ngược sát ý, cơ hồ trong nháy mắt sôi trào. Nam tử một bộ đỏ bào, dáng người thon gầy mà cao, hai mắt dài nhỏ, xa xa nhìn qua Sở Thiên Sách, lóe ra âm trầm ngoan lệ cừu hận cùng điên cuồng. Xích Xà tán nhân, chỉ là một cái chân vũ cảnh trung kỳ, có tư cách đắc tội ngươi? Ngươi vụng trộm sinh một nhi tử, bị tiểu tử này giết. Tại đỏ bào nam tử đối diện, thì là một cái ngũ quan anh tuấn lao giả áo bào trắng, hai vai cực rộng, mặc dù có chút giàn mua, nhưng lại lộ ra vai hùng dị thường. Bưng rượu lên ngọn nhấp một miếng, trong miệng lại là hơi có vẻ trêu tức cùng trêu chọc hiếu kỳ. Hai người đều là thần hỏa cảnh hậu kỳ, đỏ bào nam tử càng là cơ hồ đạt đến thần hỏa cảnh đỉnh phong. Tại trước mặt bọn hắn, một cái chân vũ cảnh trung kỳ, nhiều nhất chỉ là răng trùng phi nghĩ, khả năng bị quấy đến hơi có chút phiền muộn, nhưng tuyệt không về phần bị khiến cho thù sâu như biển, không đội trời chung. Xích Xà tán nhân song mi nhíu chặt, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Sở Thiên Sách bóng lưng, chậm rãi nói, "Vân Dực, ta nuôi đầu rắn ngươi biết không?" "Biết à, bát phẩm trung kỳ, băng lân cự mãng, cùng ngươi huyết mạch tương sinh tương khắc, xem như hạ túc tiền vốn." Lão giả áo bào trắng khẽ gật đầu, hai người bọn họ tương giao mấy trăm năm, những chuyện này tự nhiên sẽ hiểu. "Ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, không nói đến ta cũng không hậu bối con cháu, cho dù có 10 cái nhi tử, cũng không bằng con rắn này quý giá." Thế nhưng là trước đó không lâu, băng lân cự mãng bị chém giết, khoảng cách bát phẩm hậu kỳ chỉ có cách nhau một đường, cũng là bị chém giết tại Khiếu Thiên vực lỗ ra dược viên bên trong. Ta có thể cảm thấy, tiểu tử này trên người có cự mãng khí tức, hắn thoát không khỏi liên quan. Xích Xà tán nhân song mi nhíu chặt, thanh âm trầm thấp mà bạo ngược. Vân Dực cổ tay nhẹ ép, một tầng mịt mờ lồng ánh sáng tỏa khắp, đem hai người thanh âm đều áp chế. Tòa tiểu lâu này phẩm giai khá cao, tự thân liền có pháp trận ngăn cách hai mắt, nhưng tóm lại chính mình thủ đoạn mới đáng giá tín nhiệm nhất. Ta Xích Diễm Linh Xà huyết mạch chỉ là nửa bước cửu phẩm, muốn tấn thăng đến lưu ly kim thân, còn có thể thông qua mài nước công phu, ấn bộ liên bang, dù sao linh xà huyết mạch thọ nguyên lâu đời, ta đại khái còn có vạn năm thọ nguyên. Nhưng muốn tiến thêm một bước, đặt vào thăng tiên giai thế, lại không thể vẹn vẹn ỷ vào đơn thuần tích lũy, nhất định phải có một loại sinh mệnh bản nguyên chất biến. Cái này băng lân cự mãng, chính là ta tỉ mỉ chuẩn bị, bản nguyên thuế biến cơ hội. Đợi cho cái này băng lân cự mãng đạt tới bát phẩm đỉnh phong, thậm chí nửa bước cửu phẩm, mà ta tấn thăng lưu ly kim thân thời điểm, liền đem nó bản nguyên thôn phệ. Nửa bước cửu phẩm hàn băng bản nguyên, hàn băng liệt hỏa giao công, có cực lớn khả năng giúp ta nhất cử đột phá huyết mạch cực hạn, lại phối hợp cái khác chân quý thiên tài địa bảo, liền có thể vì ta xung kích bất tử cảnh, cung cấp một cái chân thực thời cơ. Thậm chí có một tia khả năng, có thể trực tiếp thuế biến bản nguyên, thành tựu trường sinh huyết mạch. Nhưng là bây giờ, băng lân cự mãng đã chết. Xích Xà tán nhân thanh âm càng thêm trầm thấp, thần sắc càng thêm bình tĩnh, nhưng mà song đồng chỗ sâu hừng hực hỏa diễm, lại là cháy hừng hực, càng thêm ngoan lệ. Đầu này băng lân cự mãng, chính là hắn con đường tu hành mấu chốt. Xâm nhập Khiếu Thiên vực lỗ ra dược viên, dĩ nhiên không phải lỗ ra trong lòng mọi người vận mệnh trừng phạt, đơn thuần không may. Mà là Xích Xà tán nhân tốn hao mấy chục năm chi công, rốt cục thay băng lân cự mãng tìm ra một chỗ thánh địa tu hành. Chỉ cần đột phá bình cảnh, tăng lên tới bát phẩm hậu kỳ, liền sẽ rời đi dược viên, tiến vào chuẩn bị cuối cùng. Nhưng là bây giờ, băng lân cự mãng vừa chết, vạn sự đều yên. Xích Xà tán nhân cố nhiên còn có tiếp cận vạn năm dài dằng dặc thọ nguyên, nhưng muốn một lần nữa bố cục, lại là khó khăn rất nhiều. Cùng nhau đi tới, rất nhiều vật khí, rất nhiều bờ vực sống còn, muốn phục chế trước kia mạch suy nghĩ, vô cùng có khả năng nửa đường bỏ mình. Thì ra là thế. Vân Dực song mi nhíu chặt, thanh âm đồng dạng trở nên trầm thấp. Đến cảnh giới của bọn hắn, hết thảy truy cầu đều chỉ có một mục tiêu, chính là đạp vào thăng tiên giai thế. Dù là chỉ có trăm ngàn vạn phần có một xa vời hy vọng, đều tuyệt liều lên hết thảy, điên cuồng chém giết. Xích Xà không muốn vọng động. Mắt thấy Xích Xà tán nhân thân hình khẽ động, Vân Dực một thanh đè lại Xích Xà bả vai. Làm sao? Như thế đại thủ, chẳng lẽ còn muốn để ta nhìn xuống? Xích Xà tán nhân hai mắt nhíu lại, vốn là dài nhỏ con mắt, cơ hồ như là linh xà, xâm nhiên mà âm lệ. Vân Dực lại là lắc đầu, chậm rãi nói, Khiếu Thiên bí cảnh mở ra sắp đến, đại sự phía trước, Thính Phong cấp từ trước đến nay khẳng khái, lần này nếu là làm tốt, chưa hẳn không có mới cơ duyên. Ngươi còn có vạn năm thọ nguyên, dù là làm lại từ đầu, cũng có cơ hội. Càng quan trọng hơn là, chỉ là một cái chân vũ cảnh trung kỳ, căn bản không có ý nghĩa, ngươi vẫn là chờ một chút nhìn, phía sau hắn đến tột cùng là ai. Xích Xà Tán Nhân song mi nhíu chặt, thân hình lại là chậm rãi ổn thỏa. Vân Dực nói không sai. Trong mắt bọn hắn, Sở Thiên Sách chỉ là một cái chân vũ cảnh trung kỳ, căn bản không có tư cách đi đến Băng Lân Cự Mãng trước mặt. Chém giết Băng Lân Cự Mãng, nhất định một người khác hoàn toàn. Mà muốn phát tiết lửa giận trong lòng cùng cừu hận, càng thêm nữa hơn đoạt lại mấu chốt tinh huyết, nhất định phải tìm ra người sau lưng. Tiểu tử này hẳn là muốn lôi Cốc Sơn lịch luyện một đoạn thời gian, thính phong các nhiệm vụ gần ngay trước mắt, đợi cho việc này kết thúc, ta giúp ngươi tại Lôi Cốc Sơn trùng tướng hắn cầm ra tới. Đến lúc đó, ngươi hẳn là có biện pháp biết ngươi muốn biết, đạt được ngươi muốn lấy được. Mà lại tựa hồ có chút người đang ngó chừng tiểu gia hỏa này, nói không chừng sau lưng của hắn lao ra hỏa, chẳng mấy chốc sẽ ra. Vân Dực hai mắt như điện, tinh quang nổ bắn ra, không ngừng quét mắt dũng đường. Hoặc sáng hoặc tối nhìn chằm chằm Sở Thiên Sách thần hỏa cảnh, mỗi một cái đều không có trốn qua hắn quét tra. Hai người bọn họ cũng không có đạt được Thạch lão quỷ đưa tin, nguyên nhân rất đơn giản, Thạch lão quỷ căn bản không đối phó được hai người này. Đen ăn đen là thu hoạch lớn, nhưng so với thu hoạch lớn nhỏ, càng quan trọng hơn là biết rõ ràng ai ăn ai. Nhưng vào lúc này, Sở Thiên Sách nhanh chân đi ra cửa hàng, trực tiếp hướng về thị trấn bên ngoài, Lôi Cốc Sơn phương hướng đi đến. Trong lúc nhất thời, một trận xung doanh tham lam, hưng phấn, thậm chí nghi ngờ mịt mờ ánh mắt, trong nháy mắt hội tụ. Chương 1059, Lôi Thạch. Tiểu tử này cũng dám ra khỏi thành. Nếu là dứt khoát tìm cỡ lớn quán rượu ở lại, ngược lại là không ai dám động thủ, thế nhưng là tại Lôi Cốc Sơn. Đoán chừng là sau lưng của hắn cường giả cho hắn lòng tin, trước xa xa chéo hắn, nhìn xem đến tuột cùng là ai. Trừ phi là Lưu Ly Kim thân cường giả, nếu không liền xem như thần hỏa cảnh hậu kỳ, cũng không có khả năng lấy một được nhiều. Theo Sở Thiên Sách đi ra thị trấn, ngắn ngủi trong chốc lát, lần lượt từng thân ảnh liền là theo đuôi mà ra. Thần hỏa cảnh trung kỳ, thậm chí chút ít thần hỏa cảnh hậu kỳ cường giả, thân hình như ẩn như hiện, ánh mắt lại là không ngừng vờn quanh lục soát. Bọn hắn đang tìm kiếm dấu ở Sở Thiên Sách lân cận cường giả. Chỉ cần khoảng cách dài đi đường, dù cho là tu tập không gian nhất đạo thần hỏa cảnh hậu kỳ, Lưu Ly Kim thân cường giả, cũng không có khả năng hoàn toàn không có không gian ba động, giấu giếm được như thế thần hỏa cảnh lục cảm. Còn Sở Thiên Sách sau lưng có một tôn bất tử cảnh, đám người căn bản không có nghĩ tới, càng không có mảy may lo lắng. Một khi đạp vào thăng tiên giai thế, sinh mệnh bản nguyên thủy biến, đã là hoàn toàn khác biệt sinh mệnh hình thái. Liệt Thương Tinh vực sinh linh trăm tỷ tỷ, diện tích lãnh thổ bao la chi cực, cố nhiên có triển vọng số không ít bất tử cảnh đại năng. Nhưng là những này bất tử cảnh đại năng, mỗi một cái đều là từ ước vạn vạn sinh linh bên trong chỗ hết tài năng, tỷ lệ thấp, quả thực là không thể tưởng tượng. Càng quan trọng hơn là, dù là Lưu Ly Kim thân cường giả, bất tử cảnh cường giả đều không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nhân luôn Lôi Cốc Sơn tòa này thị trấn phía sau, chính là một tôn bất tử cảnh đại năng. Nhưng mà vô tận tuế nguyệt đến nay, lại là chưa từng có ai từng thấy nó chân thân giáng lâm. Chỉ là một cái chân vũ cảnh trung kỳ, vô luận thân phận như thế nào cao quý, thiên tư như thế nào vô cùng cao minh, cũng sẽ không có bất tử cảnh đại năng tự hạ thấp địa vị, âm thầm thủ hộ. Húng chi nếu là quả thật có bất tử cảnh đại năng, một bàn tay đem tất cả rình mò người đều chụp chết liền tốt, làm gì đưa Sở Thiên Sách tại hiểm cảnh. Những người này chỉ sợ còn tại tìm kiếm âm thầm bảo hộ ta người. Sở Thiên Sách đáy mắt lướt qua một tia cười lạnh, thân hình khẽ run lên, phía sau triển khai một đôi to lớn cánh chim. Nhẹ nhàng bá liệt, như một đôi cự phủ, lóe ra sáng chói đến cực điểm lôi đỉnh quang huy, phức tạp thần dị lôi đỉnh thần văn, phát họa vô tận. Hai cánh chấn động, lôi đỉnh anh minh, tốc độ đột nhiên tăng vọt đến cực hạn. Trong một chớp mắt, Sở Thiên Sách liền là bay nhanh hơn trăm dặm, đột nhiên hướng về Lôi Cốc Sơn xông tới. Tiểu tử này muốn chạy, tốc độ thật nhanh. Cái này sao có thể? Đi mau, một khi tiến vào Lôi Cốc Sơn, lôi đỉnh quái động, linh hồn dò xét nhận cực lớn áp chế, lại nghĩ lục soát khó như lên trời. Vô số tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, từng tôn thần hỏa cảnh cường giả, thần sắc đột nhiên trở nên kinh ngạc mà nôn nóng. Tâm tư của bọn hắn toàn bộ đặt ở lục soát Sở Thiên Sách người sau lưng, căn bản không có nghĩ đến Sở Thiên Sách sẽ trực tiếp bỏ chạy. Càng không nghĩ đến chính là, Sở Thiên Sách tốc độ khủng bố như thế. Chỉ là một cái chớp mắt, bao khỏa tại sáng chói lôi đỉnh chỗ sâu thân ảnh đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Chỉ còn lại từng trương càng thêm phẫn nộ cùng nôn nóng khuôn mặt, cùng trong hư không thê lương mà kịch liệt phong thanh, cùng từng đạo điện cuồng lấp lóe thân ảnh. Đại khái thời gian uống cạn nửa chén trà, một tiếng ầm vang tiếng vang. Lôi đỉnh anh minh, thiên địa rung động, Sở Thiên Sách chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tựa như dòng điện khuấy động, toàn thân đồng thời run lên. Sau một khắc, mắt chỗ cùng đột nhiên bịt kín một tầng rực rỡ màu lam quang ảnh, cỏ cây trúc thạch tựa hồ cũng nhiễm lấy lôi đỉnh quang huy. Cổ họng có chút ngọt ngọt. Sở Thiên Sách thủ ấn nhẹ kết, ấn tại huyệt thiên trùng, miễn cưỡng áp chế trong lòng nghịch huyết. Thiên lôi phá chỉ là nửa bước thông u, tốc độ tăng lên có mức cực hạn, cưỡng ép tăng lên tới tốc độ như thế, thật sự là có chút gian nan. Không có chút nào chần chờ cùng dừng lại, Sở Thiên Sách thu liễm hai cánh, thân hình trong nháy mắt trở nên hư vô. Huyết mạch thần thông, ám ảnh lưu quang. Tốc độ một nháy mắt điên cuồng tăng vọt, mỗi một cái lấp lóe đều rất giống xuyên thẳng qua hư không, cực kỳ đột ngột xuất hiện tại chỗ rất xa. Trọn vẹn gần nửa canh giờ, Sở Thiên Sách rốt cục dừng bước lại. Thiên lôi phá là một môn phi hành võ kỹ. Chỉ cần chân nguyên đầy đủ, liền có thể không ngừng phi hành. Nhưng ám ảnh lưu quang chính là huyết mạch thần thông, tiêu hao chính là huyết mạch tinh túy, mặc dù lực buộc phát cực mạnh, nhưng là sức bền phải kém đến xa. Nếu không phải chân linh huyết chỉ bên trong tăng lên huyết mạch, căn bản không có khả năng tiếp tục thời gian dài như thế. ám ảnh lưu quang trung quy là một môn chiến đấu thần thông, hoặc là nói là ám sát thần thông, dùng để đi đường, thật sự là có chút không thích hợp. Sở Thiên sách song mi cao lại, vẫn là phải nghĩ biện pháp tăng lên thiên lôi phá phẩm giai, nếu là có thể tăng lên tới thông ngũ hạ phẩm, thậm chí thông ngũ trung phẩm, vô luận trong nháy mắt bộc phát, vẫn là đường dài đi đường, đều chí ít có thể tăng lên gấp 10. Tiện tay lấy ra một viên được từ lỗ gia thượng phẩm linh đan, nuốt vào trong bụng, cấp tốc khôi phục suy yếu mệt mỏi bản nguyên. Lỗ gia phẩm chất đan dược không tồi, Sở Thiên sách rời đi thời điểm, Lỗ Chiêm đặc biệt chuẩn bị một chút chữa thương, ích nguyên, bổ khí đan dược. Đại khái 10 cái hô hấp, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt xa xa nhìn về phía sau lưng, hẳn là đem bọn gia hỏa này đều bỏ rơi. Một nhóm lớn thần hỏa cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ, lấy Sở Thiên sách chiến đấu dưới mắt lực, căn bản không có khả năng có chút phần thắng. Thậm chí đơn thuần thần hỏa cảnh trung kỳ võ giả, số lượng một khi vượt qua 10 người, chu lưu luân chuyển, toàn lực vây công, Sở Thiên sách thua không nghi ngờ. Huống chi cái này một nhóm nhận thạch lão quỷ mê hoặc thợ săn, xa không chỉ 10 người, trong đó còn có tương đương số lượng thần hỏa cảnh hậu kỳ. Đại khái phân biệt một chút phương hướng, Sở Thiên sách hai mắt nổi lên một tia kim mang, lực lượng linh hồn hướng phía sau chậm rãi quét ra. Nhưng mà một lúc sau, một cỗ rõ ràng đâm nhói bỗng nhiên đánh tới, toàn bộ linh hồn đều như là sét đánh, bởi vì kịch liệt đau nhức mà trở nên chết lặng. Cái này Lôi Cốc Sơn đối linh hồn áp chế vậy mà như thế kinh khủng, ngay cả bình thường 1% dò xét phạm vi đều không đạt được. Lực lượng linh hồn tỏa khắp, không chỉ là lâm vào vũng bùn vương hữu, càng là có lôi đỉnh ma luyện đau đớn. Phong thích càng rộng lớn, loại này công sát liền càng là mãnh liệt, dù cho là toàn lực thôi động thiên hồn chi lực, dò xét phạm vi bất quá hơn 1000 trượng mà thôi. Song mi nhíu chặt, chật, Sở Thiên sách khỏe miệng lại là giơ lên mỉm cười. Mặc dù không có nhóm lửa thần hỏa, nhưng là bình thường thần hỏa cảnh linh hồn phẩm chất, căn bản là không có cách cùng trời hồn chi lực tương đương. Tại cái này Lôi Cốc Sơn bên trong, muốn lục soát hắn Sở Thiên sách tung tích, cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào. Trong lòng có chút bâng lãng, Sở Thiên sách triển khai địa đồ, bắt đầu so sánh địa hình bốn phía cùng vị trí. Đột nhiên, hai mắt sáng lên, thân hình bỗng nhiên lấp lóe, xuất hiện tại đại khái hơn 100 trượng bên ngoài. Trước người là một phương to lớn núi đá, lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lam, lôi đỉnh khí tức mờ mịt, nếu là khép kín hai mắt, thuần túy lấy linh hồn khí tức đi cảm ứng cộng minh, thậm chí vô cùng có khả năng đem ngộ nhận là một phương phẩm giai bình thường lôi đỉnh linh thạch, cũng hoặc dứt khoát chính là một đoàn lôi đỉnh. Nguyên lai đây chính là lôi thạch, quả nhiên không hổ lôi thạch hai chữ. Chương 1060, lôi tuyển đốn ngộ. Lôi thạch chính là chất chứa lôi đỉnh tinh túy nham thạch. Sấm sét đánh nham thạch, chắc chắn sẽ trực tiếp đem nham thạch chém nát, đánh tan. Nhưng cực thiểu số thời điểm, nham thạch không những sẽ không tổn hại, ngược lại sẽ thôn phệ dung hợp lôi đỉnh lực lượng, đây cũng là lôi thạch. Mà thiên kích lôi thạch cần tiếp nhận đại khái 1000 lần lôi đỉnh đánh kích, thôn phệ 1000 lần lôi đỉnh lực lượng mới có thể cuối cùng hình thành. Phẩm chất không tồi thiên kích lôi thạch đã đụng chạm đến địa giai cực phẩm linh tài bình cảnh, một chút thủ đoạn cao siêu luyện khí sư thậm chí có thể lấy thiên kích lôi thạch làm chủ linh tài, luyện chế ra lôi đỉnh thuộc tính địa giai cực phẩm binh khí. Tông môn nhiệm vụ bên trong, 100 cân thiên kích lôi thạch có thể hối đoái 1000 điểm cống hiến, liền đủ để nhìn ra thiên kích lôi thạch giá trị. 1000 điểm cống hiến, tại tông môn sức mua, thậm chí còn thắng 1000 thượng phẩm linh thạch. Mà liền xem như bảng ký dạng này, cùng giai 10 vị trí đầu thiên tài nội môn đệ tử, tích xúc bất quá mấy ngàn thượng phẩm linh thạch mà thôi. Một phương này lôi thạch, đại khái chỉ là trải qua 7-8 lần sấm sét đánh. Sở Thiên sách nhẹ nhàng phất qua lôi thạch, đầu ngón tay thật giống như bị lôi đỉnh xẹt qua, có chút có một tia tê dại đau đớn. Đồng dạng phẩm tướng bách kích lôi thạch, đại khái thuộc về địa giai trung phẩm linh tài. Những này chỉ là trải qua 7-8 lần sấm sét đánh lôi thạch, ngay cả địa giai đều xa xa không tính là. Đừng nói là Sở Thiên sách, dù cho là mạnh một chút quy tàng cảnh võ giả, cũng sẽ không sử dụng bực này lôi thạch phụ trợ tu luyện. Nơi này còn tính là Lôi Cốc Sơn phía ngoài nhất, lôi thạch đã khắp nơi có thể thấy được, nghĩ đến thâm sơn ở giữa, tất nhiên có thiên kích lôi thạch. Sở Thiên sách ánh mắt đảo mắt, rất nhanh liền là thấy được không ít lôi thạch. Những này lôi thạch mặc dù phẩm chất không tốt, nhưng lại đủ để chứng minh, Lôi Cốc Sơn núi đá, tựa hồ có chút thích hợp rèn đúc lôi thạch. Càng thâm sơn, lôi đỉnh càng dày đặc mấy liệt, xuất hiện thiên kích lôi thạch sát suất tự nhiên càng lớn. So sánh địa đồ, đại khái phân biệt phương hướng, Sở Thiên sách bắt đầu hướng về Lôi Cốc Sơn chỗ sâu tiến lên. Lựa chọn thiên kích lôi thạch nhiệm vụ, cũng không chỉ là bởi vì điểm cống hiến cao, càng quan trọng hơn là tìm kiếm lôi đỉnh thuộc tính bảo vật. Trong núi cũng không có đặc biệt con đường, tiến vào Lôi Cốc Sơn võ giả, hơn phân nửa là vì tầm bảo, gần một nửa là vì trực tiếp mượn nhờ lôi đỉnh tu hành, cái này hai loại người, tự nhiên không có khả năng dọc theo mở ra con đường hành tẩu. Là lấy cái này Lôi Cốc Sơn bên ngoài, liếc nhìn lại, lộn xộn lại hoang vu, trải qua từng vòng võ giả vơ vét, sớm đã không có quá nhiều có giá trị thiên tài địa bảo. Chỉ bất quá đại khái đi tới hơn 1000 dặm, Sở Thiên sách tốc độ rõ ràng chậm lại. Nơi này đã tiến vào Lôi Cốc Sơn trung bộ khu vực, giữa núi rừng, linh dược phẩm giai đã đạt đến huyền giai thượng phẩm, thậm chí cực phẩm. Nơi này lôi thạch, bổ kích số lượng đã có 6-70, khoảng cách bách kích lôi thạch không xa. Ánh mắt đảo mắt, Sở Thiên sách bên tai đột nhiên truyền đến một tia như có như không tiếng nước. Một lúc sau, trong mắt chỉ một thoáng dâng lên một vòng vui mừng. Lôi tuyển, Lôi Cốc Sơn bên trong hấp dẫn người nhất địa hình một trong. Cái gọi là lôi tuyển, chính là xung doanh lôi đỉnh tinh túy nước suối. Tại lôi tuyển trung quanh, chí ít có thể xuất hiện tại địa giai trung phẩm linh dược, thậm chí có chút phẩm chất tinh túy lôi tuyển, đủ để tẩm bổ thượng phẩm linh dược. Ngay cả lôi tuyển bản thân đều là khó được lôi đỉnh bí bảo, thuần túy lôi tuyển, bản thân liền có thể cùng địa giai trung phẩm linh dược sánh vai. Thân hình lấp lóe, ám ảnh lưu quang trong nháy mắt thôi động đến cực hạn, không ngừng lần theo tiếng nước bay lượn. Tại Lôi Cốc Sơn trung bộ khu vực, lôi tuyển cũng không nhiều, dù sao lôi tuyển cũng không phải là vô hạn tiêu hao. Một khi bị phát hiện, rất nhanh liền sẽ bị triệt để rút khô. Tu hành thế giới không tồn tại công cộng trên ý nghĩa có thể cầm tục phát triển. Quả nhiên, đây là một đầu hoàn toàn mới lôi tuyển. Đại khái một khắc đồng hồ, chi chít giữa núi rừng, một cỗ nồng đậm đến cực điểm lôi đình khí tức đập vào mặt, hoảng hốt ở giữa, như là đưa thân vào lôi đình pháp trận bên trong, mỗi một cái sát na đều có thể cảm nhận được toàn thân, không ngừng có lôi đình tinh nguyên chui tuôn ra mà vào, căn bản không cần hấp thu. Chỉ là những này tỏ khắp lấy lôi đình tinh nguyên, tại đại khái khoảng trăm trượng, liền là bị triệt để phong ấn. Núi đá có cây tựa hồ tạo thành một tầng kỳ quỷ phức tạp thiên địa pháp trận, đem lôi tuyển gần như hoàn mỹ khóa ở hải tâm. Thiên địa tạo hóa, quỷ phủ thần công, pháp trận khóa lại lôi tuyển, không có chút nào khí tức tiêu tán, chắc không được chỉ có thể cược vật khí. Sở Thiên Sách cất bước đi đến lôi tuyển, cảm thụ được không ngừng nồng đậm, không ngừng tinh thuần, không ngừng sắc bén lôi đình khí tức, trong mắt nổi lên một tia sợ hãi thán phục. Lôi Cốc Sơn vốn là áp chế linh hồn chi lực, mà thiên địa này pháp trận càng đem lôi tuyển khí tức đều phong tỏa. Muốn phát hiện, chỉ có thể dựa vào vật khí, hay là nghe được tiếng nước, hay là đánh bậy đánh bạ, trực tiếp xông vào cái này phạm vi trăm trượng. Lôi Hỏa Chân Công lặng yên thôi động, Sở Thiên Sách túi người hình, bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua sóng nước. Thanh lương nước suối phát ra tất tất ba ba giọt vàng, như có lôi đỉnh giao minh. Kích động Lôi Hỏa Chân Công đột nhiên tiêu tán, so với hư không linh khí nồng đậm gấp 10 lôi đỉnh tinh nguyên, cấp tốc thấu thể mà vào. Không hổ là hoàn toàn mới linh tuyển, cái này lôi đỉnh tinh túy hiệu quả, vậy mà so trực tiếp luyện hóa địa giai thượng phẩm linh đan đều tốt hơn rất nhiều. Sở Thiên Sách trong mắt lướt qua một vòng nồng đậm kinh hỉ, bước ra một bước, trực tiếp xếp bằng ở lôi tuyển chính giữa. Con suối đại khái trước người khoảng 3 trượng, che giấu tại núi đá chỗ sâu, chảy quần quần nước suối quay quanh lưu chuyển, rót thành một vũng hơn 1 trượng vuông, hơn 2 thước sâu vịnh nước. Sở Thiên Sách ngồi xếp bằng trong đó, thân thể vừa vặn đắm chìm vào tại trong suối nước, cơ hồ là trong nháy mắt, liên miên bất tuyệt tiếng sấm vang vọng bản nguyên, mỗi một giọt tinh huyết, mỗi một tấc cốt đủ, tựa hồ cũng lóe ra lôi đình lực lượng. Cái này trong suối nước lôi đình lực lượng, chính là thiên địa dựng dục mà thành, tinh thuần vô cùng. Chỉ có lặp đi lặp lại rèn luyện, tan sâu vô số linh tài địa giai cực phẩm lôi đình linh đan, mới có thể thắng qua một bậc. Thậm chí địa giai thượng phẩm lôi đình chân đan đều chỉ là tại sàn sàn với nhau. Càng quan trọng hơn là, cái này lôi tuyển bên trong lôi đình tinh túy, thật sự là quá mức đầy đủ, quá mức hùng hậu. Ngắn ngủi một lát, Sở Thiên Sách chỉ cảm thấy mình tựa như thôn vẹ mấy chục khỏa lôi đình chân đan, căn bản không kịp luyện hóa. Tinh thuần mà bá đạo lôi đình khí kình, không ngừng tại toàn thân bên trong chạy vội du tẩu, cơ hồ bản năng ma luyện lấy Sở Thiên Sách thể phách. Kiếm vương huyết diễm cháy hừng hực, hắc ám kiếm vương huyết mạch điên cuồng lao nhanh, thậm chí đều không thể đạt tới cân bằng. Từ tu hành lôi hỏa chân công đến nay, đây là lần thứ nhất lôi đỉnh chi lực đầy đủ, mà hỏa diễm chi lực không đủ. Một loại cực kỳ cảm giác kỳ dị, hô tạp càng ngày càng nhiều linh quang cùng minh ngộ, chậm rãi tại Sở Thiên Sách sâu trong tâm linh bốc lên. Đối với lôi đỉnh nhận biết, tại thời khắc này, tựa hồ dần dần sinh ra một loại khó nói lên lời thăng hoa. Lôi ma hai cánh có chút triển khai, phức tạp lôi đỉnh thần văn như là từng chiếc đèn, cùng lôi tuyền hòa lẫn. Nửa bước thông ngũ giai thiên lôi phá, đệ nhất trọng tiểu thành lôi hỏa chân công, tính cả Sở Thiên Sách từ trên cơ sở phẩm, buôn lôi quyền, cho tới bây giờ hết thảy lôi đỉnh công pháp võ kỹ, đều lấy một loại không thể gọi tên huyền bí cùng ảo diệu, chậm rãi tăng lên, thuế biến, thăng hoa. Huyết mạch chỗ sâu, tựa hồ có một tia thâm trầm linh vận, như ẩn như hiện. Đốn ngộ. Tại thời khắc này, lôi tuyền bên trong, Sở Thiên Sách thỉnh lình lâm vào đốn ngộ. Chương 1061, thần hỏa cảnh hậu kỳ thợ săn. Trong động không nhận nguyện. Lôi tuyền đắm chìm vào, không ngày không đêm. 3 ngày thời gian, ngoại trừ như ẩn như hiện, lúc đứt lúc nối tiếng nước, hoàn toàn yên tĩnh. Lôi tuyền chỗ sâu, điểm điểm lôi quang tựa hồ hơi có chút tạm đạm, nhưng mà lôi ma hai cánh bên trên lôi đỉnh thần văn lại là càng thêm sáng chói. Khép hờ hai mắt chỗ sâu, từng kia từng sợi ôn nhuận lại lăng lệ lôi đỉnh quang huy, như thâm trầm màn đêm ở giữa thần hy, quang huy tùy ý. Ngay tại cái này sát na, một đạo tràn ngập ngạc nhiên tiếng gầm, hỗn tạp mênh mông lực lượng bá đạo, ầm vang quét sạch ra. Bên ngoài trăm trượng, thiên địa pháp trận biên giới, mấy chục khỏa đại thụ đang giận kình quét sạch phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành tinh mịn một mịn. Lại là lôi tuyển. Kế bên này còn không có quá nhiều linh dược, đây là một chỗ hoàn toàn mới lôi tuyển. Nghĩ không ra ta Nhiếp Vũ Lâm có như thế số phận. Thân hình cao lớn, một bộ giáp mềm màu đen, trong tay dẫn theo một thanh trường đao, một tôn thần hỏa cảnh hậu kỳ lão niên nam tử, dậm chân mà tới. Sau một khắc, nam tử giáp đen lại là song mi đột nhiên nhíu một cái. Chân vũ cảnh trung kỳ tiểu gia hỏa, cũng dám tại lôi tuyển bên trong tu hành, chết đi cho ta. Lôi tuyển có hạn, càng tiêu hao, tích chứa trong đó lôi đỉnh tinh túy, liền càng mỏng manh. Nhiếp Vũ Lâm trường đao vung dậy, một đạo lăng lệ bá đạo đao mang, như là thiên hà chảy ngược, đột nhiên hướng về vịnh nước bạo trảm mà ra. Hư không khuấy động, phương viên mấy trăm trượng tựa như đột nhiên vang lên vô tận sóng cả thanh âm. Hạo đãng vô ngần bao mang, cơ hồ trong nháy mắt nhét đầy thiên địa. Lôi tuyển chỗ sâu, Sở Thiên Sách đột nhiên hai mắt trợn trừng, ánh mắt như lôi đỉnh lấp lóe, tinh quang nổ bắn ra. Huyết mạch trong nháy mắt thôi động đến cực hạn, gấp 3 chiến lực dâng trào, Huyền Long Tâm kiếm như thần long kinh thiên, đón đao mang thẳng sâu mà ra. Hung Minh kiếm quyết thức thứ tư, Thông U đỉnh phòng, hung hồn. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Đao kiếm giao thoa, mảng lớn lôi đỉnh sóng cả nhấc lên, chưa rơi xuống đất, liền là trực tiếp bị tức kình xoắn thành hư vô. Thật sâu vết rách tùy ý xuyên qua. Toàn bộ đại địa cơ hồ bị toàn bộ cày đếm rõ số lượng, lóe ra lôi đỉnh quang huy nước suối, cấp tốc tản mạn ra. Trong chớp mắt, Sở Thiên Sách chỉ cảm thấy thân hình rung mạnh, như sét đánh, điên cuồng lui nhanh.
Veng, 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 veng.
Trọn vẹn đụng gãy mấy chục gốc đại thụ, thậm chí mấy khối to lớn lôi thạch, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Một cái chân vũ cảnh trung kỳ, lại có thể ngăn trở ta một đao. Nhiếp Vũ Lâm song mi một hiền, trong mắt lóe ra nồng đậm kinh ngạc. Đây chỉ là hắn tiện tay một đao, cũng không có chân chính bộc phát thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng là đối mặt đột nhiên xuất hiện lôi tuyển, cùng lôi tuyển bên trong Sở Thiên Sách, hưng phấn cùng dưới sự phẫn nộ, một kích này lực lượng không thể nghi ngờ. Mà giờ khắc này, cái này chân vũ cảnh trung kỳ người trẻ tuổi, lại chỉ là bị một đao bổ lui mà thôi. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, dưới một đao này, Sở Thiên Sách căn bản không có bị trọng thương, thậm chí ngay cả bản nguyên đều không có thụ thương. Đột nhiên, Nhiếp Vũ Lâm ánh mắt ngưng tụ, thật sâu nhìn Sở Thiên Sách một chút, lộ ra một vòng cực kỳ mừng rỡ ý cười. Hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi chính là Thạch lão quỷ thông tin bên trong cái kia chân vũ cảnh trung kỳ, 300 vạn thượng phẩm linh thạch, mà lại một cái có thể tiếp nhận ta một đao chân vũ cảnh, tất nhiên có cực lớn át chủ bài cùng truyền thừa. Xem ra lần này, ta Nhiếp Vũ Lâm là chân chính muốn chuyển vận. Bước ra một bước, Nhiếp Vũ Lâm thậm chí nhất thời đều quên gần trong gang tấc lôi tuyển. 300 vạn thượng phẩm linh thạch, đủ có thể khiến hết thảy thần hỏa cảnh điên cuồng. Nói chung, thần hỏa cảnh thọ nguyên chỉ có hơn ngàn tuổi. Nhiếp Vũ Lâm mặc dù không đến mức sinh cơ dần dần khô kiệt, nhưng khoảng cách thọ nguyên đại nạn lại là đã không rất xa xa. Chỉ có ngưng luyện lưu ly kim thân mới có thể nhất cử đạt tới 3000 năm thọ nguyên. Sinh mệnh là hết thể hy vọng căn cơ, thân tử hồn diệt, vạn sự đều yên. Tại thời khắc này, Nhiếp Vũ Lâm thậm chí đã bắt đầu huyễn tưởng nên mua sắm loại nào thiên tài địa bảo, đi phụ trợ mình ngưng luyện lưu ly kim thân. Sở Thiên Sách hai mắt nhắm lại, sâu trong linh hồn, vô số quang ảnh xen lẫn biến ảo, đủ loại lôi đỉnh minh ngộ không ngừng bị củng cố. 3 ngày đốn ngộ, thu hoạch đã đầy đủ lớn. Đối với lôi đỉnh đủ loại kỳ tư diệu tưởng, sớm đã cuối cùng nó tại lôi đỉnh một đạo căn cơ. Dây tích mà phát, bất kỳ cái gì linh quang minh ngộ, đều là đến từ cả ngày lẫn đêm, điểm điểm tích 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 lũy. Bị nội thương. Nhiếp Vũ Lâm nhìn xem Sở Thiên Sách đấy mắt quang mang lấp lóe, không nhúc nhích, trong mắt nổi lên một tia nghi hoặc. Trường đao đột nhiên vạch ra một cái quỷ dị vòng tròn, như có khe núi triền miên, sóng nước lưu chuyển, như dây thừng, hướng về Sở Thiên Sách cuốn dao mà đi. Bắt sống. Đao thứ nhất, Nhiếp Vũ Lâm đã ý thức được, có được chiến lực như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, tất nhiên có được vô cùng cường đại truyền thừa. Hắn độc thân hành động, căn bản là không kiêng nể gì cả. Chỉ cần hành động bí mật, không lưu lại quá nhiều vết tích manh mối, một khi đã thủ, đạt được đầy đủ cao giai truyền thừa, cùng lắm thì trốn xa ước vạn dặm, triệt để rời đi liệt thương tinh chân núi phía nam, cho dù Sở Thiên Sách phía sau là đỉnh cấp tông môn, cũng rất khó vượt ngang tinh vực, đi lùng bắt một cái không rõ ràng thân phận hung thủ. Đại thành cực hạn thông ngũ hạ phẩm võ kỹ. Sở Thiên Sách trường kiếm nghiêng nghiêng vậy một cái, lạnh thấu xương vô song sát ý, nhét đầy mũi kiếm, đột nhiên điểm ra. Trên một tiếng vang dọn, đao kiếm giao thoa, đầy trời sóng nước đột nhiên nổi ra, thủng trăm ngàn lỗ đại địa, càng thêm lộn xộn hỗn độn. Một cỗ triền miên tinh tế tỉ mỉ, lại kỳ quỷ ngoan lệ khí kình, đột nhiên ở giữa xuyên thấu qua mũi kiếm, thẳng sâu vai quõng, cổ họng có chút ngọt ngọt, một nhóm tơ máu chảy ròng. Hảo kiếm pháp, bản thân ngươi giá trị so 300 vạn thượng phẩm linh thạch muốn càng thêm chân quý. Nhiếp Vũ Lâm ánh mắt buộc phát sáng rực. Đao thứ nhất chỉ là tiện tay một bổ, mà cái này đao thứ hai lại là một môn thông ngũ võ kỹ. Đại thành cực hạn thông ngũ hạ phẩm võ kỹ, tại thần hỏa cảnh hậu kỳ võ giả trong tay, uy lực chi thịnh, gấp 10 lần so với Sở Thiên Sách. Dù là như thế, nhưng vẫn bị Sở Thiên Sách một kiếm đánh tan. Cuộc chiến hôm nay chính là ta quang huy tương lai bắt đầu, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân chính thủ đoạn, phiêu mưa chém. Tiếng thét dài bên trong, Nhiếp Vũ Lâm thần sắc đột nhiên nghiêm một chút, trong mắt lóe ra rõ ràng kiêu ngạo cùng tự đắc. Đao mang lấp lóe, hư không đột nhiên có vô tận quang ảnh lấp lóe, như có vô biên mưa bụi bay xuống, mỗi một tia mưa phùn đều xung doanh nồng đậm chi cực, phiêu hốt chi cực, cực kỳ bá đạo, sắc bén chi cực sát ý bách luyện cương hóa ngón tay mềm, một đao kia đã đem cương mạnh bá liệt hóa thành tinh tế tỉ mỉ nhu nhuận, rõ ràng là một môn cảnh giới đại thành thông ngũ trung phẩm võ kỹ. Gần ngàn năm khổ công, Nhiếp Vũ Lâm một kích mạnh nhất. Không tốt, lão gia hỏa này chỉ sợ vượt qua thiên thuế, tại thần hỏa cảnh hậu kỳ bên trong, tuyệt đối là thượng thừa chiến lực. Sở Thiên Sách cảm thụ được lít nha lít nhít, mờ mịt ngông lung mưa bụi sắc ý, trong mắt dâng lên một tia trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hít sâu một hơi, trường kiếm đột nhiên vòng chuyển, hoàng hốt ở giữa, tựa hồ có ngàn vạn đạo kiếm ảnh lấp lóe, lại tựa như chỉ là một đạo rộng lớn hạo đang kiếm mang, hư không dòng lũ, hướng về đầy trời mưa bụi cuốn ngược mà đi. Một loan sau, lộn xộn ồn ào, thanh kình giòn thoải mái tiếng sắt thép va chạm vang vọng hư không, vô tận mưa bụi ở giữa, Sở Thiên Sách như thanh phong lưu chuyển, như ẩn như hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại địa đột nhiên run lên, từng đạo sáng chói lôi quang bắn ra. Sở Thiên Sách tay trái như phát tỉ bà, trong nháy mắt đem lôi quang đều nắm lên, phía sau một đôi lôi đỉnh cánh chim triển khai, trong nháy mắt bổ ra hư không. Thông u hạ phẩm, thiên lôi phá. Chương 1062, một chút hy vọng sống. Đáng chết, đây là thôn lôi châu. Nhiếp Vũ Lâm song mi nhíu chặt, đáy mắt bỗng nhiên lướt qua một vòng lửa giận cùng sát ý. Tại cơ hồ triệt để xé nát sâu trong lòng đất, rõ ràng ảm đạm lôi tuyển đã tản mát ra, nước suối chỗ sâu, rõ ràng là một chút tản mát dây leo. Giang khắp nơi, leo trèo mấy trăm trượng, vắt ngang tại sâu trong lòng đất, từ phi lá, dây leo, sợi rễ, đều lóe ra thâm trầm màu mực, chỉ có ra đế, ẩn ẩn có một đoạn rực rỡ màu lam quả thân. Chỉ tiếc, những này thân thân, đều đã bị cưỡng ép kéo đứt, phía trên quả biến mất trống không. Địa giai thượng phẩm đỉnh phong thôn Lôi Châu, chí ít có 20 mai, nếu là dùng để ma luyện chân nguyên, chỉ sợ có hy vọng đạt tới thần hỏa đỉnh phong. Nhiếp Vũ Lâm hít sâu một hơi, thân hình lấp lóe, trong nháy mắt hướng về Sở Thiên Sách mau chóng đuổi mà đi. Mảnh này Lôi Tuyển đã trên cơ bản bị phá hủy. 3 ngày đốn ngộ, Sở Thiên Sách cơ hồ đem bên trong tích chứa Lôi đỉnh tinh túy thôn vệ 7-8 phần 10. Lại thêm trong điện quang hỏa thạch đại chiến, đại địa vỡ vụn, thần văn chấn động, muốn lần nữa hồi phục, chí ít mấy trăm năm tích xúc. Thiên Lôi Phá đã tấn thăng đến thông ngũ hạ phẩm, chỉ là có chút chi tiết, tựa hồ còn chưa đủ tinh tế tỉ mỉ viên mãn, cần lại tu chỉnh một chút. Sở Thiên Sách hai cánh chấn động, giữa rừng núi lấp lóe Lôi đỉnh quang huy, cùng hai cánh Lôi đỉnh thần văn hòa lẫn, tốc độ càng lúc càng nhanh. 3 ngày đốn ngộ, Sở Thiên Sách đối với Lôi đỉnh một đạo lý giải, đột nhiên tăng mạnh. Cái này Thiên Lôi Phá tấn thăng, cũng không phải là cố tình làm, mà là nước chảy thành sông. Thiên Yêu Hành Lang bên trong, quan tưởng Lôi Ma Thiên Ưng đồ án mà thành, Thiên Lôi Phá tiềm lực gần như kinh khủng. Sở dĩ phẩm giai không cao, lớn nhất hạn chế liền ở chỗ Sở Thiên Sách tại Lôi đỉnh một đạo tích lũy quá mức nông cạn. So với kiếm đạo, thần văn, hoặc là hỏa diễm, hủy diệt, tử vong các loại kiếm hồn, Lôi đỉnh một đạo tích lũy, ngay cả 1 phần 10 đều không kịp. Một khi tăng lên đối với Lôi đỉnh bản chất lý giải, Thiên Lôi Phá cơ hồ lập tức liền có thể đột phá bình cảnh. Hảo khinh thân võ kỹ, lại là trường sinh huyết mạch, ngươi thật là làm cho ta càng ngày càng cảm thấy vui mừng. Tinh tế thanh âm, như là mưa bụi phiêu hốt, nhẹ nhàng rót vào Sở Thiên Sách linh hồn. Một loại như có như không chập chờn cùng mê huyễn, dần dần từ sâu trong linh hồn bay lên. Công kích linh hồn sao? Lão gia hỏa này thủ đoạn quả nhiên rất nhiều. Sở Thiên Sách song đồng kim quang lấp lóe, thiên hồn chi lực đột nhiên nhấc lên một cái sóng lớn, trong nháy mắt đem cái này tinh tế mưa bụi linh hồn ngâm sướng cho bụi. Thiên hồn chi lực phẩm chất quá cao, thêm nữa Sở Thiên Sách tự thân chính là địa giai thượng phẩm thần văn sư, Nhiếp Vũ Lâm mặc dù là thần hỏa cảnh hậu kỳ, linh hồn bản chất lại là phải kém hơn rất nhiều. Nếu là toàn lực chém giết linh hồn, có lẽ có thể bằng vào về số lượng ưu thế cưỡng chế Sở Thiên Sách một tuyến, nhưng linh hồn mưa bụi tinh tế tỉ mỉ phiêu miểu, ngược lại là lại càng dễ bị thiên hồn chi lực đánh giết. Linh hồn quay về thanh minh, hai cánh lại là càng thêm nhanh chóng chấn động, cơ hồ đạt tới đỉnh phong tốc độ, lại một lần nữa tăng vọt. Bình thường thần hỏa cảnh hậu kỳ, Sở Thiên Sách có lòng tin cùng đánh một trận, thậm chí không nhỏ nắm chắc có thể chiến thắng. Nhưng là Nhiếp Vũ Lâm là thần hỏa cảnh hậu kỳ bên trong cường giả, chính diện chém giết, Sở Thiên Sách căn bản không phải đối thủ. Cho dù nhóm lửa lục huyết kiếm, toàn lực thôi động kiếm thuật, đối mặt thông ngũ chúng phẩm phiêu vũ trảm, Sở Thiên Sách như cũ chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, hoàn toàn không có phản công chi lực. Một khi lục huyết kiếm thời hạn đã tới, cơ hồ ngay lập tức sẽ hóa thành cái thất gỗ thịt cá, mặc người chém giết, chết không có chỗ chôn. Vậy mà như thế nhẹ nhõm liền là chôn vùi linh hồn của ta mưa bụi. Nhiếp Vũ Lâm bàn tay đã đặt tại trôi đao phía trên, nhưng mà sau một khắc, trầm thấp trầm đục, tại linh hồn vang lên, thần sắc đống nhiên biến đổi. Linh hồn này mưa bụi thoát thai từ phiêu vũ trảm, thủ đoạn tinh tế tỉ mỉ quỷ dị, phiêu miểu vô hình, dù cho là cùng là thần hỏa cảnh hậu kỳ cường giả, hơi không cẩn thận cũng có thể trúng chiêu mà không biết, thậm chí bị Nhiếp Vũ Lâm chém giết, đều không thể lý giải mình vì sao tốc độ cùng lực lượng đều không thể đạt tới đỉnh phong. Nhưng là bây giờ, chỉ là một cái chớp mắt, đây cơ hồ không có gì bất lợi linh hồn sát chiêu, liền là bị trong nháy mắt đánh tan. Song mi cau lại, đáy mắt lướt qua một vòng tàn khốc, Nhiếp Vũ Lâm thủ lớn biến ảo, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Thần hỏa cảnh hậu kỳ khí tức tùy ý lao nhanh, căn bản không có mảy may che giấu, như là liệt dương chiếu sáng bốn phương tám hướng. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem lão gia hỏa này vứt bỏ, lục huyết kiếm nhiều nhất còn có gần nửa canh giờ, không thể kéo dài quá lâu. Sở Thiên Sách cũng không hiểu biết Thạch lão quỷ thông chi nhiều ít thần hỏa cảnh, càng không biết trong đó có bao nhiêu người sức chiến đấu có thể so với Nhiếp Vũ Lâm. Trực tiếp hướng nhiều người địa phương bỏ chạy, cố nhiên có khả năng ngăn lại Nhiếp Vũ Lâm, lại càng có khả năng trêu chọc phiền toái càng lớn. Là lấy Sở Thiên Sách cơ hồ là một đường dọc theo sơn lâm mênh mông, người ở hoang vắng chỗ bỏ chạy, chờ mong có thể họa thủy đồng dẫn, mượn nhờ linh thú kéo dài Nhiếp Vũ Lâm truy kích, tùy thời chạy ra nó dò xét phạm vi. Dù sao ở chỗ này Lôi Cốc Sơn bên trong, linh hồn dò xét cực kỳ nhận hạn chế, trung bộ khu vực nhiều nhất bất quá đánh bại trượng mà thôi, chỉ cần Nhiếp Vũ Lâm bị kéo riêng hai cái hô hấp, liền có hy vọng chạy thoát. Làm sao Nhiếp Vũ Lâm trực tiếp phóng xuất ra thần hỏa cảnh hậu kỳ khí tức, như liệt dương giữa trời, sóng lớn ngập trời, thế không thể đỡ. Lôi Cốc Sơn trung bộ khu vực, bát phẩm linh thú cũng không nhiều, về phần bát phẩm trung kỳ, thậm chí bát phẩm hậu kỳ, càng là lác đác không có mấy. Xa xa cảm nhận được Nhiếp Vũ Lâm khí tức cùng tốc độ, đương nhiên sẽ không có linh thú vờ ngớ ngẩn, nhất định phải đi trêu chọc một cái lóe lên mà đi cường đại hơn khách. Giang giác một tiếng, một viên thôn Lôi Châu vỡ vụn trong lòng bàn tay. Nồng đậm đến cực điểm Lôi đỉnh khí tức, tựa như dòng lũ trong nháy mắt quán chú đến Sở Thiên Sách kinh lạc bên trong. Cự phủ Lôi Ma cánh chim đột nhiên bắn ra sáng chói đến cực điểm quang huy, từng mai thần văn chiếu sáng rạng rỡ, tốc độ lại một lần nữa tăng vọt. Thôn Lôi Châu chính là Lôi Tuyển chỗ sâu, vỡ vụn dây leo quả. Sở Thiên Sách khi tiến vào Lôi Tuyển thời điểm liền là cảm ứng được, chỉ là không ảnh hưởng Lôi Tuyển tình huống dưới, thuận lợi ngắt lấy cũng không dễ dàng. Đợi cho cùng Nhiếp Vũ Lâm đại chiến, Lôi Tuyển cơ hồ bị hủy, ngắt lấy thôn Lôi Châu tự nhiên trở nên thuận tiện. Về phần Nhiếp Vũ Lâm, cũng không phải tốc độ không đủ nhanh, càng không phải là chướng mắt những này chất chứa đầy đủ dược lực thôn Lôi Châu, mà là hắn căn bản không có nghĩ đến Lôi Tuyển phía dưới có thôn Lôi Châu, càng không có nghĩ tới Sở Thiên Sách tại thời khắc sinh tử, còn có thể cưỡng ép hái thôn Lôi Châu, sau đó chạy thoát. Thôn Lôi Châu có hai cái tác dụng. Đầu tiên là để cao hải lượng lôi đỉnh tinh túy. Cái gọi là thôn lôi chính là chỉ luyện hóa một viên thôn lôi châu, cơ hồ tương đương với thôn vẹn một tia chớp. Mà tác dụng trọng yếu hơn thì là tại thời gian nhất định bên trong, trên diện rộng đề cao đối với lôi đỉnh lĩnh hội nhạy cảm cũng khắc sâu. Đột nhiên, Sở Thiên Sách hai mắt sáng lên, xa xa nhìn về phía bên trái đằng trước. Đại khái ngoài mấy trăm dặm, một điểm sáng chói mà bạo ngược lôi đỉnh quang huy, cực kỳ đột ngột xuất hiện tại trong tầm mắt. Tại cái này lôi cốc sơn bên trong, linh hồn dò xét nhiều nhất bất quá ngàn trượng. Cái này bên ngoài mấy trăm dặm lôi đỉnh quang huy, cũng không phải là thông qua linh hồn cảm ứng, mà là phục dụng thôn lôi châu về sau, cảm nhận được lôi đỉnh của mình. Có lẽ đây chính là cơ hội. Đáy mắt lướt qua một vòng tàn khốc, mắt trái hỏa diễm nhảy vọt, Sở Thiên Sách tốc độ lại một lần nữa tăng lên. Chương 1063, sấm chớp mưa báo chỗ sâu chém giết. Lôi bạo hạp cốc. Đại khái còn có trong vòng hơn 10 dặm, Nhiếp Vũ Lâm đột nhiên thần sắc biến đổi. Lôi bạo hạp cốc là lôi cốc sơn cực kỳ nổi tiếng đặc thù địa hình. Một chút trong hạp cốc, bởi vì lôi đỉnh dày đặc, lôi đỉnh tinh túy, có thể dựng dục ra cao hơn phẩm giai lôi đỉnh linh dược, thậm chí là lôi tuyển, lôi đỉnh linh mạch, những này hẻm núi, mỗi một tòa đều là lôi cốc sơn thánh địa. Chỉ là họa phúc tương y liễu, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, mỗi một tòa hẻm núi lối vào chỗ đều có một mảnh cực kỳ cường hoành sấm chớp mưa báo. Lôi bạo hạp cốc chính là dùng cái này gọi tên. Chỉ có vượt qua sấm chớp mưa báo mới có tư cách đúng chạm lôi bạo hạp cốc chỗ sâu bảo vật. Cái này lôi bạo hạp cốc bình thường chỉ có đỉnh phong nhất thần hỏa cảnh, thậm chí lưu ly kim thân cường giả mới có tư cách tiến vào. Nhiếp Vũ Lâm song mi cao lại, đáy mắt lướt qua một vòng âm lệ mà sát ý lạnh như băng. Trường đao hành cầm trong tay, tốc độ có chút chậm dần, từng tia từng sợi đao mang mưa bụi dần dần ngưng tụ, ẩn ẩn kết thành một cái lưới lớn. Chân vũ cảnh võ giả, căn bản không có bất luận cái gì khả năng có thể tại sấm chớp mưa bão công kích đến toàn thân trở ra, hắn chỉ cần ổn thủ đường lui là đủ. Nhưng mà một loan sau, Nhiếp Vũ Lâm trong mắt đột nhiên bắn ra chấn kinh chi cực thần sắc. Đại khái hơn trăm trượng bên ngoài, Sở Thiên Sách thân hình như điện, căn bản không có chần chờ chút nào cùng do dự, lóe ra rực rỡ ánh sáng màu xanh lam cánh chim có chút một chùm, bao khỏa thân thể, như ánh sáng bay thẳng sấm chớp mưa bão. Ánh sáng chói mắt nổ tung, giữa thiên địa, lôi đỉnh anh minh, cao mạnh mẽ thân hình, đột nhiên ở giữa tại sáng chói chi cực lôi đỉnh quang mang bên trong, đã mất đi tung tích. Lôi cốc sơn lôi đỉnh đối với linh hồn dò xét có cực mạnh áp chế. Lôi bạo hạp cốc sấm chớp mưa bão, cơ hồ là lôi cốc sơn mạnh nhất lôi đỉnh, linh hồn căn bản ngay cả một tia đều không thể đột phá. Nhiếp Vũ Lâm thân hình ngưng trệ, khoảng cách sấm chớp mưa bão đại khái chỉ có hơn 20 trượng, thần sắc không ngừng biến ảo. Hắn không cảm giác được Sở Thiên Sách vết tích, nhưng hắn không thể xác định Sở Thiên Sách có phải hay không chết tại sấm chớp mưa bão bên trong. Nhiếp Vũ Lâm hoạch tâm thuộc tính cũng không phải là lôi đỉnh. Hắn đi vào cái này lôi cốc sơn chính là vì tìm kiếm tài nguyên, tìm kiếm tài phú. 300 vạn cực phẩm linh hạch, trường sinh huyết mạch, cao giai truyền thừa, mỗi một cái đều đáng giá hắn liều chết chém giết. Nhưng là đối mặt cái này lấp lóe khuấy động sấm chớp mưa bão, tử vong cơ hội là gần ngay trước mắt. Hít sâu một hơi, đại khái chần chờ 4-5 cái hô hấp, Nhiếp Vũ Lâm đáy mắt rốt cục do dự giết hết, triệt để trở nên kiên định. Trường đao nhẹ nhàng khuấy động, từng tầng lạnh thấu xương đao mang không ngừng chạy, như là chi chít mưa phùn, mãnh liệt lăn lộn sóng cả, đem thân thể hoàn toàn bao khỏa, kiên định mà bước chân trầm ổn, dừng lại đại khái 7-8 cái hô hấp, rốt cục đột nhiên đụng vào sấm chớp mưa bão bên trong. Một tiếng ầm vang, chói hai chi cực tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên nổ tung, không chỉ là vang vọng bên tai, càng là trực tiếp đem toàn bộ linh hồn bao khỏa. Cơ hồ là đồng thời, chói mắt chi cực lôi đỉnh quang huy, cơ hồ trong nháy mắt nồng đậm gấp 10, bốn phương tám hướng, chỉ còn lại một mảnh quang mang. Thậm chí ngay cả rực rỡ màu lam cùng trắng sáng sắc khác nhau không cách nào phân biệt, dù là đóng chặt hai mắt, đều cảm thấy mắt mãnh liệt bị bỏng cùng nhói nhói. Chỗ này lôi bạo hạp cốc chỉ là tại trung bộ khu vực, uy lực chỉ sợ đã đạt đến thần hỏa cảnh cực hạn nhất, nếu là lôi cốc sơn chỗ sâu lôi bạo hạp cốc, chẳng phải là chỉ có chân chính thăng tiên đại năng mới có tư cách nếm thử, chỉ sợ đứng đầu nhất lưu ly kim thân cường giả đều sẽ trong nháy mắt nuốt hận. Nhiếp Vũ Lâm vẻ mặt nghiêm túc, hư không dậm chân, đang muốn hướng về phía trước đột phá sấm chớp mưa bão. Đột nhiên, một câu nghiêm nghị sắc ý đột nhiên bốc lên. Đầy trời lôi đỉnh gào thét, tựa như thần long quấy biển xanh, một cái cự đại lôi đỉnh vòng xoáy đột nhiên quét sạch ra. Tại vòng xoáy này chính giữa, một đạo kích động bá liệt kiếm khí bén nhọn, thẳng sâu mà ra. Gân xương da rẻ điên cuồng run rẩy, cực hạn sợ hãi cùng cảm giác nguy cơ, tại tâm linh chỗ sâu điên cuồng chấn động. Mũi kiếm cuối cùng, Sở Thiên Sách hai cánh quả thân, toàn thân trên dưới lóe ra sáng chói đến cực điểm lôi đỉnh quang huy, cơ hồ cùng sấm chớp mưa bão hoàn toàn hòa làm một thể, lôi hỏa chân công thôi động đến cực hạn, lốp bốp giòn vang âm thanh, nương theo lấy điểm điểm tích tích huyết châu, không ngừng thẩm thấu mà ra, xen lẫn thành một mảnh huyết sắc. Bản nguyên chỗ sâu, lôi đỉnh điên cuồng gào thét, mỗi một tấc kinh lạc huyết mạch đều lao nhanh lấy điên cuồng bạo ngược lôi đỉnh. Cái thứ hai thôn lôi châu là địa giai cực phẩm. Dù cho là chuyên tu lôi đỉnh thuộc tính lưu ly kim thân cường giả, luyện hóa một viên cực phẩm thôn lôi châu đều muốn cực kỳ thận trọng. Thế nhưng là lúc này, Sở Thiên Sách lại là hoàn toàn không có chút nào bảo hộ. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có bản nguyên chỗ sâu lôi đỉnh đầy đủ mãnh liệt, đầy đủ tinh thuần, đầy đủ bạo ngược, mới có thể mức độ lớn nhất bên trên triệt tiêu sấm chớp mưa bão đối với bản nguyên áp bách. Trong ngoài lôi đỉnh cộng minh viên mãn lưu chuyển, giờ phút này Sở Thiên Sách tựa hồ cũng không phải là một cái dị thể, mà là chất môi giới. Cũng chính vì vậy, Sở Thiên Sách mới không cần một tơ một hào chân nguyên đi chống cự sấm chớp mưa bão công sát. Hết thể chân nguyên huyết mạch chi lực, toàn bộ tinh khí thần đều ngưng tụ trong một kiếm này, hung hồn một thức, chạm nhục thân, đoạt hồn phách. Kiếm mang tê minh, long ngâm lệ trời. Chanh một tiếng, đao kiếm giao thoa tranh minh, rõ ràng nhiều một tia cùng lúc, ngay sau đó, trầm thấp kêu rên, da thịt xé rách, đều bao phủ tại càng thêm hạo đãng lôi minh bên trong. Sở Thiên Sách hư không dậm chân, thất khiếu đồng thời đổ máu, một đạo càng thêm cuồng mãnh kiếm khí, lôi cuốn lấy vô tận lôi đỉnh quang huy, hướng về Nhiếp Vũ Lâm bạo trảm mà ra. Huyết mạch thiêu đốt đến cực hạn, cơ hồ mỗi một cái sát na, Sở Thiên Sách đều có thể cảm nhận được khí huyết chân nguyên nhanh chóng trôi qua. Lôi đỉnh chỗ sâu, Nhiếp Vũ Lâm thần sắc cuồng biến, sườn trái một đạo vết kiếm, máu tươi cốt cốt mà ra, vết thương răng đầy thê lương lôi đỉnh quang mang. Chỉ là cái này đau đớn kịch liệt, hắn đã hoàn toàn không để ý tới, hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, trường đao như búa, hung hăng bổ ra. Cơ hồ là đồng thời, lưng phát lực, tầng tầng lớp lớp chân nguyên bao trùm, thân thể tựa như mũi tên, hướng về bên trong hạp cốc bắn ra. Tại cái này sấm chớp mưa báo chỗ sâu, lực chiến đấu của hắn căn bản là không có cách phát huy ra. Không chỉ thần hỏa cảnh hậu kỳ cường đại chân nguyên nhận áp chế, càng quan trọng hơn là lục cảm gần như phong bế, hắn hiện tại liền đối thủ ở đâu đều không rõ ràng. Giang giác một tiếng, thanh thúy xương cốt vỡ vụn âm thanh bên trong, trong sáng mà nồng đậm lôi đỉnh tinh nguyên đập vào mặt. Tùy theo mà đến, còn có kịch liệt chi cực đau đớn cùng nồng đậm đến cực điểm mùi máu tươi. Sườn trái một vết kiếm hằn sâu, thương tích đã đâm xuyên tạp phủ, ngực bụng ở giữa, trọn vẹn mười mấy đầu xương sườn triệt để vỡ nát, toàn thân trên dưới càng là vết rách dày đặc, khắp nơi đều là lôi đình ảnh kích cháy đen vỡ vụn hình dạng, lâm ly máu tươi cùng xoay tròn ra thịt, vô cùng thê thảm. Một loáng sau, một tiếng ầm vang, sấm chớp mưa bão trong nháy mắt xé rách, một đạo lóe ra bóng mắt lôi đình quang huy thân ảnh, bay lượn mà tới. Trường kiếm tỏ khắp lấy một vòng thâm trầm mà bá đạo quang huy, như là trong màn đêm tàn sát vạn linh thần minh, hướng về Nhiếp Vũ Lâm mi tâm đâm tới. "Hảo tiểu tử, lại là ngươi. Nếu để cho ngươi chết, lão phu không họ Nhiếp." Nhiếp Vũ Lâm hai mắt trợn lên, lửa giận gào thét, sát ý bỗng nhiên sôi trào. Hắn lúc trước vẫn cho rằng là vận khí không tốt, gặp vừa lúc xuyên thẳng qua sấm chớp mưa bão thần hỏa cảnh cường giả tối đỉnh. Tuyệt đối không ngờ rằng, cái này sấm chớp mưa bão chỗ sâu mai phục sát chiêu, vậy mà đến từ Sở Thiên Sách. Chương 1064, chém giết Nhiếp Vũ Lâm. Một ngụm máu tươi cuồn cuộn mà ra, Nhiếp Vũ Lâm hư nhược khí tức đột nhiên ngang dương. Cho dù là Lôi Cốc Sơn trung bộ lôi bạo hạp cốc, trong đó đều có trùng điệp nguy hiểm, dưới tình huống bình thường, thần hỏa cảnh hậu kỳ cường giả cũng không thể bảo đảm không ngại. Thế nhưng là lúc này, bởi vì cực kỳ tức giận, Nhiếp Vũ Lâm căn bản không lo được kịch liệt thương thế, trong tích tắc tiêu đốt tinh huyết, nghịch chuyển bản nguyên, trong nháy mắt đem lực lượng triệt để thôi động đến cực hạn. Giữa thiên địa, mịt mờ mưa bụi như màn, lạnh thấu xương phiêu miểu sắc cơ, chỉ một thoáng đem Sở Thiên Sách bao khỏa. Trường đao lưỡng ngang, vô tận sóng cả minh, cơ hồ so lôi đỉnh gào thét càng thêm hùng hồn bá đạo, đón mũi kiếm bạo trảm mà ra. Huyết mạch bản nguyên thôi động đến cực hạn, thêm nữa thương thế nghiêm trọng, Nhiếp Vũ Lâm đã không cách nào tinh tế trưởng khống phiêu vũ trảm. Thế nhưng là cái này tùy ý bừng bừng phân chấn, điên cuồng khuấy động bản nguyên một đao, khí kình bá liệt cương mãnh, hùng hồn bạo ngược, lại là còn thắng phiêu vũ trảm. Quả nhiên, toàn lực bộc phát, đồng thời công kích linh hồn cùng nhục thân. Sở Thiên Sách hai mắt khép hở, mi tâm có chút có sáng rực lấp lóe, khóe miệng giơ lên một tia trí tuệ vững vàng điên cuồng. Rực rỡ màu lam hai cánh hung hăng chấn động, thân hình lại là bỗng nhiên trở nên hư ảo phiêu miểu. Huyết mạch thần thông, ám ảnh lưu quang. Trong tích tắc, Sở Thiên Sách như là trong đêm khuya, phiêu miểu thanh phong, căn bản bắt không được một tơ một hào vết tích. Trong hoàng hốt, rõ ràng như cũ tại Nhiếp Vũ Lâm trong tầm mắt, lại tựa như tại nó linh hồn cảm ứng bên trong biến mất vô hình. Cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, bách luyện thép thành ngón tay mềm, Huyền Long Tâm Kiếm vẽ ra một cái quỷ dị vòng tròn, tự tuyệt không khả năng góc độ, bay lượn mà ra. Thông ngũ thượng phẩm, ám ảnh thứ. Suy một tiếng vang nhỏ, trầm thấp tê minh thanh vang lên, Nhiếp Vũ Lâm thân thể bỗng nhiên ngưng trệ, bị máu tươi mơ hồ xung động, chảy ra một vòng hết sức kinh hãi kinh ngạc cùng tuyệt vọng. Một điểm huyết châu từ mi tâm chảy ra, vết kiếm chỗ sâu, tủy não trong nháy mắt chôn vùi, tính cả bản nguyên linh hồn tận về yên lặng. Len ken một tiếng, trường kiếm rơi xuống trên mặt đất, vừa vặn cắm ngược ở Nhiếp Vũ Lâm trong trái tim. Cánh tay phải máu me đầm địa, cốt nhục cơ hồ triệt để xoắn nát, cũng không còn cách nào nắm chặt trường kiếm. Lôi hỏa chân công cùng trời hồn chi lực đồng thời thôi động đến cực hạn, như suối trào máu tươi, không ngừng từ toàn thân tung tóe, sâu trong linh hồn, từng đạo mưa bụi tựa như ngàn vạn đạo mưa tên, đâm xuyên tại hồn hồ chỗ sâu. Lúc trước một kiếm kia, tiêu hao hết Sở Thiên Sách toàn bộ tinh thần cùng lực lượng, căn bản không có chút nào năng lực, càng không có nửa điểm thời gian có thể chống cự Nhiếp Vũ Lâm cái này quyết tử một kích. Thất khiếu máu tươi chảy dài, thân hình chậm rãi ngã ngồi, thậm chí đã không cách nào đứng thẳng. Cũng may, tại một cái sát na trước, Nhiếp Vũ Lâm đã chết. Trong mi tâm kiếm, bản nguyên tan tác, thân tử hồn diệt. Mà theo Nhiếp Vũ Lâm chết đi, cuối cùng này một kích lực lượng, trong nháy mắt suy yếu vượt qua chín thành. Giống như cây không rễ, nước không nguồn, cho dù mãnh liệt cường hành, lại là nọ mạnh hết đà, thế không thể mặc lỗ cạo. Hít sâu một hơi, chân nguyên khuấy động huyết mạch, một ngụm lịch huyết đột nhiên đè vào trong cổ, Sở Thiên Sách không chịu được kịch liệt ho khan. Trọn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, tay trái rốt cục nổi lên một vòng ánh ngọc quang huy, đem một viên địa giai cực phẩm chữa thương đang ăn dược đưa vào trong miệng. Giờ này khắc này, Sở Thiên Sách thương thế nghiêm trọng đến cực điểm, thậm chí lấy ra một viên đang ăn dược đều không thể không thôi động toái tinh thủ. Thái cổ sát phạt đại thuật, thiên yêu tuyệt kỹ, toái tinh thủ đã biến thành Sở Thiên Sách ngưng tụ khí lực thủ đoạn duy nhất. Lỗ gia luyện chế cực phẩm đan dược, phẩm chất vốn là cực giai, càng thêm nữa hơn Sở Thiên Sách kinh người sức chiến đấu cùng tu hành tiềm lực, càng là đặc biệt đem cực phẩm đan dược trung phẩm tướng tốt nhất một bộ phận tuyển chọn ra. Trong chốc lát, ôn nhuận dược lực, không cần đặc biệt luyện hóa, tại tiếp xúc trong miệng máu tươi trong nháy mắt, liền là dần dần hóa thành dòng nước ấm, rót vào toàn thân. Phải nhanh một chút rời đi nơi này. Miễn cưỡng tiếp tục thứ nhất từng kia chân nguyên, Sở Thiên Sách cưỡng ép đứng dậy, tiện tay đem Nhiếp Vũ Lâm thi hải nắm lên, nhét vào nó không gian của mình trong giới chỉ. Lúc này thi hải đã cơ bản hóa thành một bộ thây khô. Đem nó tinh huyết đều thôn phệ Huyền Long Tâm Kiếm, sắc sỡ lóa mắt, thần uy như núi, khoảng cách địa giai cực phẩm đã càng lúc càng gần. Chỉ bất quá Sở Thiên Sách hiện tại không lo được nhiều như vậy, hắn nhất định phải mau chóng tìm nơi an thân. Có thể tiến vào Lôi Bạo Hạp Cốc võ giả cũng không nhiều, nhưng có thể thành công, tuyệt đại đa số đều chí ít đạt đến thần hỏa cảnh hậu kỳ. Một cái Nhiếp Vũ Lâm đã để Sở Thiên Sách cựu tử quãng đời còn lại, thương thế nghiêm trọng vô cùng, nếu là lại đến một cái, đã mất đi sấm chớp mưa báo hiệp trợ cùng mai phục, căn bản không có mảy may sinh cơ. Nếu là gặp được một cái Lôi đỉnh thuộc tính thần hỏa cảnh hậu kỳ, tại Lôi Cốc Sơn, ngay cả chống cự ý nghĩa đều không có. Đưa mắt nhìn quanh, sơn cốc hẹp dài, tựa hồ có chút thâm thúy. Trong hư không ngông lung lấy một tầng rực rỡ màu lam quang ảnh, như là màn che đem toàn bộ Lôi Bạo Hạp Cốc đều bao phủ, thấy không rõ quá nhiều vết tích. Hai bên là một chút vụn vặt lẻ tẻ, chiều cao không đồng nhất, hoặc rộng lớn hoặc nhỏ hẹp sơn động. Sở Thiên Sách đi lại tập tễnh, lân cận lựa chọn một cái sơn động, tiện tay ném ra ngoài một phương che lấp khí tức trận bàn, chợt một phát ngã ngồi trên mặt đất. Một chút suy nghĩ, lại trưng bày một phương phòng ngự trận bàn, cùng một phương khác điều hòa thiên địa khí hơi thở, sử Lôi đỉnh tinh nguyên không đến mức lộn xộn ba động trận bàn, mới chậm rãi thở dài một hơi, lưng nhẹ nhàng dựa vào sau lưng trên vách đá, thần sắc thoáng thư giãn mấy phần. Lần này chiến đấu, thật sự là quá mức hung hiểm. Đặt mình vào sấm chớp mưa báo chỗ sâu, lấy địa giai cực phẩm thôn Lôi Châu áp chế sấm chớp mưa báo chi lực, thân thể như là lâm vào một cái cự đại Lôi đỉnh cối xay bên trong. Mỗi một cái sát na, toàn thân, gân xương da rẻ, đều cơ hồ muốn bị Lôi đỉnh lực lượng triệt để mài nhỏ. Mà chính là cái này sấm chớp mưa báo chỗ sâu hai kiếm, vì chôn vùi sinh cơ ám ảnh thứ, sáng tạo ra một cái điên cuồng hoàn mỹ cơ hội. Ám ảnh lưu quang có thể trong nháy mắt tăng lên đại khái gấp 10 tốc độ. Trong chớp nhoáng này bộc phát, triệt để siêu việt Nhiếp Vũ Lâm lưới đao, cưỡng ép đoạt ra một cái cơ hội. Chỉ là đối mặt một tôn thần hỏa cảnh hậu kỳ, mà lại là thần hỏa cảnh hậu kỳ bên trong người nổi bật, cái cơ hội này đại giới, cơ hội là sinh mệnh. Trong điện quang hỏa thạch sinh tử giao nhận, mấu chốt cũng không ở chỗ tốc độ khác biệt, mà là nhận biết khác biệt. Trốn vào Lôi Cốc Sơn lúc, Sở Thiên Sách lấy thiên lôi phá chạy ra đám người tầm mắt, mới bắt đầu thôi động ám ảnh lưu quang, mà cùng Nhiếp Vũ Lâm chém giết, từ đầu đến cuối, Sở Thiên Sách đều không có nếm thử ám ảnh lưu quang, dù là chạy vội sơn cốc, thời khắc sinh tử, đều chỉ là điên cuồng thôi động thiên lôi phá, không tiếp tinh huyết ngực dòng, bản nguyên tổn thương. Là lấy tại Nhiếp Vũ Lâm nhận biết bên trong, Sở Thiên Sách tốc độ cực hạn, chính là thiên lôi phá. Ám ảnh lưu quang, cái này đột ngột gấp 10 tốc độ bộc phát, chính là vì trăm ngàn phần có một cái sát na cơ hội. Cực phẩm thôn Lôi Châu lực lượng, ta đối với Lôi đỉnh cảm ngộ chính là nhạy bén nhất, nhất linh động, khắc sâu nhất thời gian. Sở Thiên Sách hai mắt khép hở, dứt khoát nửa nằm tại sơn động nơi hẻo lánh, tâm linh triệt để đắm chìm trong Lôi đỉnh vô tận ảo diệu bên trong. Ba tòa trận bàn chậm rãi bao phủ sơn động, cũng không rộng lớn không gian bên trong, chỉ có trầm thấp tiếng sấm. Lôi ma vũ dược thần văn, quang huy càng thêm sáng chói, nhưng mà một tia ôn nhuận diệu vận, lại là dần dần tỏ khắp. Kiếm vương huyết diễm cháy hừng hực, không ngừng cân bằng lấy thể nội mênh mông bá đạo Lôi đỉnh lực lượng, nỗ lực đem dẫn vào thể phách bản nguyên. Đó cũng không phải đơn thuần lợi dụng thôn Lôi Châu lực lượng, lĩnh hội thiên lôi phá cùng lôi hỏa chân công, mà là chỉ có như vậy mới có thể tận khả năng đem tụ tập tại toàn thân, gân xương da rẻ hải lượng Lôi đỉnh lực lượng, nhanh chóng luyện hóa. Những này bạo ngược mà lăng lệ, bá đạo mà điên cuồng Lôi đỉnh, mỗi cái sát na đều tại phá hủy lấy Sở Thiên Sách kinh lạc huyết mạch, khí kình tinh nguyên. Chương 1065, tiến giai cùng thu hoạch. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không có người tới quấy rầy Sở Thiên Sách. Ba tòa trận bàn, tăng thêm Lôi Bạo Hạp Cốc bên trong vốn là lộn xộn bạo ngược Lôi đỉnh, hoàn mỹ che đậy lấy sơn động hết thảy khí tức tiêu tán. Trọn vẹn một tháng thời gian, Sở Thiên Sách rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, một vòng sáng chói Lôi đỉnh quang huy tại đáy mắt chợt lóe lên rồi biến mất, chiếu sáng rạng rỡ hai cánh thần văn, tựa hồ ẩn ẩn dâng lên một tia ôn nhuận lại sâu thúy quang huy. Một cỗ trước nay chưa từng có ý vị, dần dần tản mắt ra. Thông ú trung phẩm, miễn cưỡng đạt đến thông ú trung phẩm. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Sở Thiên Sách đáy mắt đan sen nồng đậm vui vẻ cùng nhàn nhạt ra rời. Thiên lôi phá liên tục đột phá hai phẩm giai, từ nửa bước thông ú, trực tiếp tăng lên tới thông ú trung phẩm. Lấy Sở Thiên Sách tại Lôi đỉnh một đạo nội tình cùng căn cơ, dựa theo lẽ thường, căn bản không thể nào làm được điểm này. Nhưng là địa giai cực phẩm thôn Lôi Châu, trong khoảng thời gian ngắn tăng lên cực lớn Sở Thiên Sách đối với Lôi đỉnh cảm ngộ nhạy cảm cùng khắc sâu, thêm nữa thân ở sấm chớp mưa báo chỗ sâu, vô tận Lôi đỉnh tình tuy cùng ảo diệu, tựa như thiên hà chảy ngược, cưỡng ép quán chú đến nó linh phách chỗ sâu. Một tháng này, cùng nó nói đúng không đoạn thôi diễn thiên lôi phá, không nếu nói là đang không ngừng lý giải cùng tiêu hóa những này Lôi đỉnh tinh tuy ảo diệu. Nhẹ nhàng run run hai vai, thanh thúy gân cốt tê minh vang lên, một cỗ cường tuyệt thanh kình lực lượng không ngừng chạy. Lôi hỏa chân công tăng lên rất nhiều, cảnh giới cũng có chút tăng lên, khoảng cách chân vũ cảnh hậu kỳ càng gần một chút. Chạy xuôi tại huyết mạch kinh lạc chỗ sâu vô tận Lôi đỉnh, chín thành đều dùng để rèn luyện thân thể, ma luyện thể phách, tăng lên Lôi hỏa chân công lực lượng. Chỉ có cực ít một bộ phận hóa thành tinh khiết nhất tinh nguyên, chạy xuôi tại đan điển khí hải bên trong. Đối với Lôi đỉnh chi lực, Sở Thiên Sách có một loại không thể gọi tên, tựa hồ bẩm sinh thân cận cùng hòa hợp, nhưng loại lực lượng này, dù sao cùng Hắc Ám Kiếm Vương huyết mạch cũng không phù hợp. Mặc dù Thiên Yêu chân kinh có thể luyện hóa thiên địa và có, thôn vệ hết thảy tinh túy, Sở Thiên Sách lại không nguyện ý quá nhiều luyện hóa lôi đỉnh lực lượng, lại tiêu hao nhiều thời gian hơn tinh lực, đi phù hợp huyết mạch bản nguyên. Chân nguyên, huyết mạch, linh hồn, tu hành chi đạo, cần làm ba tận khả năng hòa hợp cho vẹn. Nếu là cái này lôi đỉnh lực lượng, chính là hỏa diễm, hoặc là tinh khiết chi cực không thuộc tính tinh nguyên linh khí, lúc này Sở Thiên Sách sớm đã đột phá. Thiên điệu tự nhiên, thật sự là có vô cùng sự ảo diệu, cái này thôn lôi châu thần kỳ, không thể gọi tên. Sở Thiên Sách cổ tay nhẹ rung, thổi phồng thôn lôi châu đặt ngang ở trước người. Còn thừa lại 10 cái thôn lôi châu, 8 cái địa giai thượng phẩm, 2 cái địa giai cực phẩm. Cái trước giá trị cực lớn khái là mấy chục thượng phẩm linh thạch, nhưng 2 cái địa giai cực phẩm thôn lôi châu, giá trị lại là vượt qua 300 thượng phẩm linh thạch. Tại cái này lôi cốc sơn bên trong, đã có thể xưng hạng nhất lôi đỉnh linh dược. Đây không phải bởi vì nó tích chứa đầy đủ lôi đỉnh tinh túy, mà là bởi vì nó đối với lôi đỉnh một đạo cảm ngộ, có thể cực lớn tăng phúc gia tốc. Đặc biệt là đối với lôi đỉnh võ giả, tại lôi cốc sơn chỗ sâu, nuốt một viên địa giai cực phẩm thôn lôi châu, vô cùng có khả năng trực tiếp đột phá bình cảnh. Tại thôn lôi châu bên cạnh thì là Nhiếp Vũ Lâm tài phú. Một thanh địa giai cực phẩm trường đao, quang huy rạng rỡ, chạy xuôi mịn nhắn mà phiêu miểu tia mưa tinh túy, uy áp chi thịnh, mấy không kém hơn Huyền Long tâm kiếm. Trôi này đao, liền giá trị ít nhất mấy chục vạn thượng phẩm linh thạch. Sở Thiên Sách đầu ngón tay nhẹ nhàng vất qua lưỡi đao, đáy mắt nổi lên một vòng kinh hỉ. Người mang 300 vạn thượng phẩm linh thạch, một chút 300-200, 3000 lượng ngàn lích lợi, có lẽ cũng không làm sao để vào mắt. Nhưng là trôi này giá trị ít nhất 30 vạn cực phẩm trường đao, lại là một bút chân chính tiền của phi nghĩa. Linh hồn chìm vào không gian giới chỉ, Sở Thiên Sách hai mắt đột nhiên sáng lên. Tại trong giới chỉ, đại khái còn có 20 vạn thượng phẩm linh thạch, một ít linh đan đan dược và trận bàn, cùng một kiện địa giai cực phẩm chiến giáp. Nhiếp Vũ Lâm đao hồn bản chất chính là mưa phùn đao hồn, những đan dược này cùng trận bàn, phần lớn đều là thiên hướng về thủy thuộc tính. Nhưng là cái này địa giai cực phẩm chiến giáp, thình lình tỏ khắp lấy thâm trầm mà nhiệt liệt quang huy, đan xen tử vong cùng hỏa diễm lực lượng. Thật sự là trời cũng giúp ta, không uổng công ta hao hết thủ đoạn, mấy sinh mấy chết, rốt cục đem cái này Nhiếp Vũ Lâm chém giết. Một kiện địa giai cực phẩm chiến giáp, giá trị muốn vượt xa đao kiếm thương côn. Nguyên nhân rất đơn giản, chiến giáp cần cân đối toàn thân, độ khó luyện chế phải lớn hơn nhiều, đồng thời tiêu hao linh tài cũng là vượt xa đao kiếm. Món này chiến giáp, giá trị tất nhiên vượt qua 100 vạn thượng phẩm linh thạch, lúc trước Sở Thiên Sách mua bán đại lượng hàng bên trong, căn bản không có cái này phẩm giai chiến giáp, dù cho là bản ký, đều không có địa giai cực phẩm chiến giáp. Đối với bất tử cảnh phía dưới võ giả mà nói, thuộc tính phù hợp địa giai cực phẩm chiến giáp, cơ hồ là chân quý nhất, đồng thời cao quý nhất tu hành tài nguyên. Đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua cái này bền bị lại mềm mại, phát họa lấy ám sát phù văn màu đỏ chiến giáp, lực lượng mạnh mẽ thẳng sâu linh phách. Ở trong mắt Sở Thiên Sách, thình lình đan xen một vòng rõ ràng nhẹ nhõm cùng kiên kỵ. Nhiếp Vũ Lâm chuyên chú mưa phùn đao hồn, cái này dung hợp hỏa diễm cùng tử vong diệu vận chiến giáp, đối với hắn phòng ngự tăng lên cũng không rõ ràng. Ngược lại có khả năng bởi vì thuộc tính trò nhau, dẫn phát chân nguyên vận chuyển vướng hữu, đối với sức chiến đấu chẳng những không có tăng lên, ngược lại có thương tổn. Đương nhiên, nếu để cho Nhiếp Vũ Lâm đầy đủ thời gian, đem bộ chiến giáp này bán, một lần nữa mua sắm một kiện thích hợp bản thân thuộc tính cực phẩm chiến giáp, tới khi đó, lực phòng ngự mấy lần, thậm chí mười mấy lần tăng lên, Sở Thiên Sách cho dù liều chết chém giết, mượn nhờ sấm chớp mưa bao bố trí sát cục, cũng tuyệt không có khả năng chân chính uy hiếp được Nhiếp Vũ Lâm. Nhiều nhất, chỉ là nhìn có chút bi tráng vùng vây dãy chết mà thôi. Đáng tiếc, hiện tại bộ chiến giáp này, vì Sở Thiên Sách làm quần áo cưới. Cấp tốc mặc chiến giáp, linh hồn hỗn tạp tinh huyết, chậm rãi rót vào chiến giáp bản nguyên thần văn. Sau một khắc, bóng mắt quang mang đột nhiên nổ tung, đan xen hỏa diễm cùng khí tức tử vong, ầm vang bốc lên. Cái này nổ đùng chỉ là kéo dài một cái chớp mắt, liền là quay về trầm tĩnh, nhưng mà một cỗ cường tuyệt vô cùng phòng ngự, đem Sở Thiên Sách triệt để bảo khỏa. Bình thường luyện hóa một kiện địa giai cực phẩm chiến giáp, dù cho là Nhiếp Vũ Lâm loại này cường đại thần hỏa cảnh hậu kỳ, cũng cần chí ít mấy canh giờ thời gian. Nhưng là thiên hồn chi lực cùng Hắc Ám Kiếm Vương huyết mạch phẩm chất quá cao, thêm nữa Sở Thiên Sách tự thân là địa giai thượng phẩm luyện khí sư, luyện hóa chiến giáp dễ như trở bàn tay. Minh Hỏa Giáp, có bộ chiến giáp này, trừ phi là so Nhiếp Vũ Lâm rõ ràng mạnh hơn một mảng lớn thần hỏa cảnh cường giả tối đỉnh, chí ít có thể tự vệ. Theo thuận lợi luyện hóa, Minh Hỏa Giáp ba chữ, tự nhiên mà vậy hiện lên ở Sở Thiên Sách trong lòng. Lấy tử vong sen lẫn hỏa diễm thôi động, có thể bắn ra chiến giáp phòng ngự mạnh nhất, trời đất tạo nên. Tâm niệm vừa động, cực phẩm chiến giáp khí tức triệt để thu liễm, một lần nữa phủ thêm một kiện trường sam, che lại Minh Hỏa Giáp vết tích. Tiền tài không để ra ngoài, một kiện địa giai cực phẩm chiến giáp, cố nhiên có thể tăng lên trên diện rộng bảo mệnh năng lực. Nhưng cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, nếu là dẫn phát thần hỏa cảnh đỉnh phong tham lam, chỉ sợ ngược lại chết được càng nhanh. Tiện tay đem linh thạch cùng một chút có giá trị tạp vật đi vào tử phong giới, tại Sở Thiên Sách trong lòng bàn tay, chỉ còn lại có một tảng đá xanh. Chương 1066, Thiên Kích Lôi Thạch thu hoạch lớn. Đá xanh cũng không lớn, ước chừng chỉ có đầu lâu lớn nhỏ. Sáng chói lôi đỉnh quang huy không ngừng lấp lóe, hòa hợp lôi đỉnh khí tức, ẩn ẩn cùng Sở Thiên Sách khí tức giao hòa. Ở trên tảng đá mặt, phát họa lấy tầng tầng lớp lớp lôi đỉnh phù văn, giao thoa lộn xộn, nhưng mà lại tiêu tán lấy một tia không thể gọi tên linh vận cùng trọn vẹn. Đây chính là Thiên Kích Lôi Thạch. Sở Thiên Sách hai mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ đến trong điện tịch đối Thiên Kích Lôi Thạch miêu tả. Bàn tay nhẹ nhàng nâng lên đá xanh, từng tia từng sợi lôi đỉnh khí kình, ngưng tụ không tan, không ngừng bổ trước lấy Sở Thiên Sách bàn tay, lại cũng không kịch liệt. Thiên Kích Lôi Thạch trọng lượng so với trong tưởng tượng muốn nhẹ rất nhiều, vô tận lôi đỉnh đánh rớt, chỉ sợ đã đem bằng đá bản nguyên triệt để phá hủy, lột sắc thành lấy lôi đỉnh chân ý làm hạch tâm tồn tại. Tinh túy ngưng tụ không tan, ngược lại là có chút thích hợp luyện chế binh khí chiến giáp, vị trưởng lão kia có lẽ là luyện khí sư. Làm địa giai thượng phẩm luyện khí sư, Sở Thiên xách một chút, liền là nhìn ra thiên kích lôi thạch nơi mấu chốt. Cái này một khổ người sọ lớn nhỏ thiên kích lôi thạch, đại khái chỉ có 6-70 cân. So với trong tưởng tượng muốn nhẹ đi nhiều. Bất quá Sở Thiên xách ngược lại là cũng không có chút nào tiếc nuối, khối này thiên kích lôi thạch, ít nhất là một cái hàng mẫu, để Sở Thiên xách càng dễ tìm kiếm. Tại Lôi Cốc Sơn, kỳ thật thiên kích lôi thạch cũng không phải là đặc biệt hi hữu hiếm thấy linh tài. Muốn tìm ra thiên kích lôi thạch, mấu chốt không phải sức chiến đấu, thậm chí không phải vật khí, mà là cẩn thận cùng thời gian. Chỉ cần tỉ mỉ tìm kiếm, không ngừng mở rộng phạm vi, tóm lại sẽ có hài lòng thu hoạch. Linh hồn lặng yên nô ra, xác định mắt chỗ cùng, cũng không những sinh linh khác, Sở Thiên Sách mới thu hồi trận bàn, cất bước đi ra. Lôi bạo hạp cốc bên trong con đường gập ghềnh chập trùng, không ngừng có lôi đỉnh đánh rớt, khắp nơi đều là lóe ra lôi quang núi đá, cùng tinh mịn bụi đá. Bất qua mấy chục bước, Sở Thiên Sách hai mắt sáng lên, tại hắn phía trước, rõ ràng là một phương tiên kích lôi thạch. Phẩm chất so với Nhiếp Vũ Lâm cất giấu lôi thạch muốn thoáng kém một chút, đại khái chỉ là miễn cưỡng gom góp 1000 lần lôi đỉnh anh kích, tại tiên kích lôi thạch bên trong, xem như phẩm tướng có chút bình thường, nhưng là một phương này lôi thạch rõ ràng càng lớn hơn rất nhiều, thể tích cơ hồ vượt qua gấp 10, trọng lượng chí ít có 700 cân trên dưới. 7000 điểm cống hiến, cứ như vậy tới tay. Sở Thiên Sách song mi cao lại, trong lúc nhất thời, vậy mà cảm giác có chút không chân thực. Đối với hắn mà nói, 7000 điểm cống hiến cũng không phải là một cái đặc biệt to lớn số lượng. Nhưng cái này 7000 điểm cống hiến, trọn vẹn tương đương với nội môn đệ tử mấy năm cung phụng, thật sự là tới quá mức nhẹ nhõm. Nhiệm vụ bên trong, 100 cân, hối đoái 1000 điểm cống hiến, chính là chỉ loại này phẩm tướng thiên kích lôi thạch. Lôi thạch phẩm tướng càng tốt, chịu đựng lôi đình anh kích càng nhiều, trọng lượng liền sẽ càng nhẹ. Khối kia đầu lâu lớn nhỏ thiên kích lôi thạch, thể tích lớn khái là 1/8 tả hữu, chất lượng lại là không kịp 1/10, chính là bởi vì nó bằng đá bản nguyên đã cơ bản bị đánh nát, lột sắc thành càng thêm nồng đậm thuần túy lôi đình lực lượng, tự nhiên trọng lượng muốn càng nhẹ. Đương nhiên, hai giá trị tự nhiên khác biệt, mặc dù trọng lượng nhẹ một chút, nhưng lại có thể bán ra càng đắt đỏ hơn giá cả. Thí dụ như 100 cân, hối đoái 1200 điểm cống hiến, thậm chí 1500 điểm cống hiến. Đương nhiên, trong đó nhỏ xíu khác biệt, Sở Thiên Sách cũng không thể liếc qua thấy ngay. Một thí nó cũng không phải là lấy lôi đình làm bản nguyên thuộc tính. Càng quan trọng hơn là, khảo thí lôi thạch phẩm chất, có một hệ liệt chuyên môn thủ đoạn cùng khí cụ. Cho dù là địa giai cực phẩm luyện khí sư, cũng tuyệt ít sẽ chỉ dựa vào mắt thường cùng linh hồn phán đoán cùng định giá. Năm ngón tay phát lực, bốn bề núi đá trong nháy mắt vỡ ra, thiên kích lôi thạch hoàn chỉnh phân chia ra tới. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Sở Thiên Sách thần sắc rõ ràng dễ dàng rất nhiều. Hai phe này lôi thạch đã đầy đủ hắn giao nhận nhiệm vụ, thời gian còn lại hoàn toàn có thể chuyên chú vào mình tu hành. Kỳ thật Sở Thiên Sách không biết là, nhiệm vụ này tại chân vũ cảnh sơ kỳ trong nhiệm vụ, tuyệt đối xem như thứ nhất ngăn khó khăn. Nguyên nhân rất đơn giản, tại cái này lôi bạo hạp cốc bên trong, tựa hồ thiên kích lôi thạch cũng không hiếm thấy, nhưng là cho dù Nhiếp Vũ Lâm loại này thần hỏa cảnh hậu kỳ cường giả, đều không muốn tùy tiện xuyên thẳng qua sấm chớp mưa bão. Đừng nói là bình thường chân vũ cảnh sơ kỳ, dù cho là đỉnh tiêm chân vũ cảnh cường giả tối đỉnh, xuyên thẳng qua sấm chớp mưa bão, tỷ lệ tử vong chỉ sợ cao đến cực hạn, ngàn vạn người bên trong, có thể có một cái còn sống, chính là sinh mệnh kỳ tích. Về phần lôi bạo hạp cốc bên ngoài, bởi vì lôi đỉnh kịch liệt trình độ thua xa, thiên kích lôi thạch xuất hiện tỷ lệ cùng xác suất, tự nhiên muốn quá thấp. Nguy hiểm cùng thu hoạch là đem đối ứng, muốn bình yên tìm kiếm, tự nhiên không có khả năng đại hoạch bội thu. Mà lại Lôi Cốc Sơn bên trong võ giả vô tận, phần lớn đều đang tìm kiếm lôi thạch, muốn tìm được thiên kích lôi thạch cũng không dễ dàng. Nếu là một đường xâm nhập Lôi Cốc Sơn chỗ sâu, cố nhiên lôi thạch rất nhiều, nhưng nguy hiểm hệ số đồng dạng dễ số nhân tăng gọn, đợi cho xâm nhập thần hỏa trải rộng, bát phẩm linh thú tung hoành bên trong khu, cho dù là thiên tài yêu nghiệt, phối hợp hoàn thiện chân vũ cảnh chiến đội, đều rất khó toàn thân trở ra, càng kinh hoàng hơn đại hoạch bội thu. Chỉ bất quá, những này hung hiểm cùng gian nan, đối Sở Thiên Sách mà nói, đã không có quá nhiều ý nghĩa. Lôi bạo hạp cốc bên trong, ngoài ý muốn vô cùng an tĩnh. Sở Thiên Sách một đường tiến lên, bất quá cá biệt canh giờ, liền là tìm được mười mấy khối thiên kích lôi thạch. Mặc dù linh hồn nhận cực lớn áp chế, nhưng là trải qua lôi tuyển cùng thôn lôi châu, Sở Thiên Sách đối với lôi đình nhạy cảm hơn xa trước kia. Có chừng sở cảm ứng, liền là trực tiếp lấy kiếm phong cắt chém núi đá, một đường bổ trước, thu hoạch cực nhanh. Hẹp dài đường hành lang, một đường dò xét bổ trước, một canh giờ, chỉ là đi về phía trước hơn 10 dặm mà thôi. Chỉ là một đoạn đường này, lại là để Sở Thiên Sách minh bạch, vì sao cái này lôi bạo hạp cốc bên trong, căn bản không có bất luận cái gì sinh linh. Kỳ thật cũng không phải là không có người đến, mà là đã đều đi. Một đường dò xét, tại hai bên vách đá, núi khe hở, trong huyệt động, rõ ràng có rất nhiều mở đào móc vết tích, thậm chí còn có một ít tản mát mảnh vụn, cùng khô cạn nhánh mầm. Chỗ ngồi này tại trung bộ khu vực, cũng không tính đặc biệt hoang vắng lôi bạo hạp cốc, đúng nghĩa bảo vật, kỳ thật đã sớm bị vơ vét không còn gì, thậm chí phẩm cấp cao lôi thạch đều đã biến mất hầu như không còn. Những này thiên kích lôi thạch, phần lớn chỉ là vừa mới đột phá bình cảnh, chính là bởi vậy. Vận khí thật đúng là không tệ, có dạng này một chỗ chân chính an toàn bí cảnh, có thể hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Sở Thiên Sách ngược lại là cũng không tiếc nuối, đặc biệt là chém giết Nhiếp Vũ Lâm, đạt được thu hoạch đã phong phú chi cực. Một đao một giáp, lại thêm linh thạch cùng các loại tạp vật, cơ hồ có tiếp cận 200 vạn thượng phẩm linh thạch. Cách đó không xa, lôi đình lấp lóe, rõ ràng là một chỗ khác sấm chớp mưa bão. Đây là lôi bạo hạp cốc cửa ra vào. Hoặc là nói, một trước một sau, đều là cùng ngoại giới kết nối thông lộ, cũng không cửa vào, lối ra phân chia. Một đường đi tới, Sở Thiên Sách hết thảy đạt được 20 khối thiên kích lôi thạch, to to nhỏ nhỏ, cộng lại có chừng 12000 cân, hối đoái thành điểm cống hiến ít nhất là 12 vạn. Nếu là trong đó một chút phẩm chất tốt hơn một chút lôi thạch có thể bán ra tốt hơn giá cả, có lẽ có thể đạt tới 14 vạn tà hữu. Đừng nói là chân vũ cảnh, dù cho là đỉnh tiêm nội môn thần hỏa cảnh hậu kỳ, đều có thể xưng một khoản tiền lớn. Bất quá vừa mới xài hết 200 vạn điểm cống hiến Sở Thiên Sách, lại là có loại không cách nào ngăn chặn bình tĩnh. Chương 1067, tu kính. Cái thứ hai chân vũ cảnh. Sấm chớp mưa bão đại khái tại mấy trăm trượng, Sở Thiên Sách ánh mắt lại là nhìn về phía sấm chớp mưa bão bên dưới, một đầu như có như không hẹp khe hở. Kích động lôi đỉnh không ngừng gào thét nổ đùng, cuồng bạo khí kình quét sạch, đá lởm chầm chập trùng núi đá đã sớm bị mài đến bóng loáng, những này nham thạch, trên nguyên tắc tới nói, cho dù là tại thiên kích lôi thạch bên trong đều có thể xưng phẩm tướng cực giai. Đáng tiếc, muốn cắt chém những này lôi thạch, cần cưỡng ép áp chế sấm chớp mưa bão lực lượng. Chống cự sấm chớp mưa bão lực lượng, cùng áp chế sấm chớp mưa bão lực lượng, thiên xoa địa viễn. Sở Thiên Sách phối hợp lôi ma vũ vực cùng thôn lôi châu, có thể miễn cưỡng chống cự sấm chớp mưa bão chi lực. Nhưng là muốn áp chế sấm chớp mưa bão, dù cho là bình thường bất tử cảnh đại năng, đều lực có chưa đến. Chỉ có đỉnh tiêm huyễn hình cảnh cường giả, mới có thể một kiếm hoành không, vạn lôi cúi đầu, cưỡng ép đem những này lôi thạch cắt chém ra. Chỉ bất quá đối với Khô Tùng kiếm khách, thậm chí Nguyệt Thiên Sơn cấp độ này cường giả, thiên kích lôi thạch cùng lá rụng cây gỗ khô, không có chút nào khác nhau. Song mi hơi nhíu lên, Sở Thiên Sách tay trái nổi lên một vòng ôn nhuận trắng mướt, toái tinh thủ thôi động đến cực hạn, chậm rãi dò xét đi vào. Cương hành xé rách cùng ma luyện, điên cuồng công sát bàn tay, Sở Thiên Sách hít sâu một hơi, dọc theo lôi thạch bên dưới, không ngừng hướng về phía trước. Sau một khắc, một đạo rõ ràng khe hở xuất hiện tại chủ duyên. Quả nhiên, tại cái này sấm chớp mưa bão biên giới, có một đầu hẹp khe hở. Sở Thiên Sách hai mắt sáng lên, đột nhiên bước ra một bước. Một tiếng ầm vang tiếng vang, lôi đình nổ đùng, toàn thân trên dưới, xích quang lưu chuyển, đan sen thâm trầm màu mực, đột nhiên đem thân thể bao khỏa. Địa giai cực phẩm, Minh Hỏa Giáp. Trong chớp mắt, Sở Thiên Sách tuôn ra thân nhảy lên, thân hình trong nháy mắt tật rơi, thế nhưng là vẹn vẹn rơi xuống hơn một trượng, dưới chân liền là một lần nữa dẫm lên nham thạch. Sấm chớp mưa bão vẫn tại gào thét khuấy động, lại là đã rơi vào sau lưng. Một đầu chật hẹp dũng đường, thông hướng không biết nơi nào thâm thúy. Khúc kính thông ù, đầu này u kính, dấu ở sấm chớp mưa bão bên dưới, cửa vào lại là tại sấm chớp mưa bão bên trong. Nếu không phải Sở Thiên Sách mục tiêu là thiên kích lôi thạch, tinh tế quan sát mỗi một phe nham thạch phẩm tướng, mà là giống những cái kia lưu ly kim thân, thậm chí bất tử cảnh đại năng, tìm kiếm cao giai thiên tài địa bảo, linh dược linh tài, căn bản không có khả năng phát hiện cái này một tia như có như không khe hở. Mà lại cái này sấm chớp mưa bão, từ chính giữa xuyên thẳng qua sát suất thành công tối cao, căn bản sẽ không có người hành tẩu biên giới. Ngay cả đánh bậy đánh bạn, tiến vào đầu này ưu kính khả năng đều gần như không. Đưa mắt nhìn quanh, đường hẹp hai bên vách núi, ẩn ẩn có một ít nhàn nhạt lôi quang. Càng nhiều thì là một chút rõ ràng bị cắt gọt về sau cái hố vết tích. Minh Hỏa Giáp lực phòng ngự, so ta toàn lực thôi động lôi hỏa chân công, ít nhất phải mạnh mẽ gấp 3 không ngừng, chỉ là hơi có chút vướng hữu. Sở Thiên Sách đầu ngón tay phất qua chiến giáp, đáy mắt chẳng những không có mảy may tiếc nuối, ngược lại tràn ngập hưng phấn. Cái này Minh Hỏa Giáp, đủ có thể khiến Sở Thiên Sách cực hạn lực phòng ngự, điệp ra gấp 3. Tại chính thức hung hiểm tuyệt cảnh, cái này không thể nghi ngờ có thể tăng lên trên diện rộng năng lực bảo vệ tính mạng. Về phần nhỏ xíu vướng hữu, căn bản không đáng giá nhắc tới, theo không ngừng sử dụng, không ngừng lấy tinh hồn huyết mạch rèn luyện, tất nhiên sẽ càng thêm phù hợp. Chân nguyên chảy xuôi, Minh Hỏa Giáp lóe ra đỏ thấm sen lẫn quang huy, Sở Thiên Sách đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua trên vách tường lôi quang. Một loáng sau, song mi một hiên, Sở Thiên Sách trong mắt trong nháy mắt dâng lên một tia kinh hỉ. Đây là một viên lôi đỉnh thượng phẩm linh thạch. Nói chung, linh thạch cũng không thuộc tính, chính là thuần túy thiên địa tinh nguyên ngưng tụ mà thành. Vô luận tu hành loại công pháp nào võ giả, vô luận bố trí loại nào thuộc tính pháp trận, đều có thể rút sách linh thạch bên trong tinh thuần linh khí. Nhưng là thế sự không có tuyệt đối, một chút thuộc tính tinh nguyên nồng đậm thuần túy đến cực hạn địa phương, có thể sinh ra thuộc tính linh thạch. Tỷ như địa mạch chỗ sâu, nếu là vừa lúc có linh mạch xuất hiện, tích lũy tháng ngày, tại hỏa diễm tinh nguyên nhuộm dần dưới, liền có thể sinh ra hỏa diễm linh thạch. Thuộc tính linh thạch, vô luận là tu hành hoặc là bố trí linh trận, đều có rõ ràng ưu tú biểu hiện. Thuộc tính linh thạch bên trong, thường thấy nhất chính là ngũ hành linh thạch. Một viên ngũ hành linh thạch, giá trị cực lớn khái tương đương với phổ thông linh thạch gấp 2. Mà phong thuộc tính, lôi đỉnh thuộc tính loại này linh thạch thì đại khái là gấp 3 giá trị. Đương nhiên, chân chính hi hữu là một chút cực đặc biệt thuộc tính linh thạch, tỉ như nghe đồn núi thây biển máu chỗ sâu, có thể thai nghén giết chóc linh thạch. Loại này thuộc tính linh thạch, căn bản là có tiền mà không mua được, chỉ có thể ngẫu nhiên trên đấu giá hội xuất hiện. Nếu là có lôi đỉnh thượng phẩm linh thạch, cùng lôi đỉnh linh đan phối hợp với nhau, lôi hỏa chân công tu hành tốc độ tất nhiên sẽ lần nữa tăng lên. Sở Thiên Sách đầu ngón tay dâng lên một tia kiếm khí, thuận trước đó một chút chặt đục vết tích, chậm rãi hướng về vách núi cắt chém mà ra. Bên bị cứng rắn vách núi, bột đá gì rào rơi xuống, rất nhanh, một viên giống như lam bảo thạch lôi đỉnh thượng phẩm linh thạch rơi vào trong lòng bàn tay. Tinh khiết chi cực lôi đỉnh khí tức, chậm rãi từ huyệt lao cung chạy xuôi đến kinh lạc bên trong, ôn nhuận mà tinh tế tỉ mỉ. Linh thạch là thiên địa tinh nguyên ngưng tụ mà thành, tích chứa trong đó lực lượng, cùng thiên địa tinh nguyên cơ hồ là không khác nhau chút nào, chỉ là nồng độ cao hơn, mật độ cao hơn, độ tinh khiết cao hơn, khiến hấp thu càng thêm dễ dàng. Loại lực lượng này cùng Lôi Cốc Sơn bên trong Lôi Đỉnh, Lôi Đỉnh Linh Đan bên trong dược lực cũng không giống nhau, lẫn nhau có ưu khuyết. Trong núi Lôi Đỉnh phong duệ bá đạo, luyện hóa có chút gian nan, mà lại Lôi Đỉnh thiên biến vạn hóa, một tia chớp cũng không khả năng bao la một vạn, càng không khả năng ngưng luyện thuần nhất. Bất quá trực tiếp thôn phệ luyện hóa thiên địa Lôi Đỉnh, có thể đồng thời ma luyện thể phách kinh lạc, thậm chí gia tốc cảm ngộ Lôi Đỉnh ảo diệu. Mà đan dược bên trong Lôi Đỉnh, có thể thông qua chọn lựa đan dược, thay đổi nhỏ Lôi Đỉnh lực lượng phẩm loại, công dụng càng thêm tinh chuẩn tinh tế tỉ mỉ. Thế nhưng là vô luận loại nào phẩm giai đan dược, tất nhiên có tạp chất tồn tại. Phiền toái hơn chính là, đan dược là luyện đan sư tác phẩm, tất nhiên tồn tại luyện đan sư vết tích. Những này vết tích, so với vật lý trên ý nghĩa tạp chất, càng thêm phiền phức cùng mịt mờ. Luyện hóa quá nhiều đan dược, sẽ dẫn đến chân nguyên khí tức không đủ thuần túy, ảnh hưởng tu hành tiềm lực, nhiều khi, loại sau tạp chất nguy hiểm càng hơn cái trước. Mà Lôi Đỉnh linh thạch thì lại khác. Linh thạch không có chia nhỏ, không có đặc biệt thích, không có đặc chất, chỉ chất chứa tinh khiết nhất Lôi Đỉnh tinh nguyên mà thôi. Chỉ bất quá không có khuyết điểm đại giới, là không có đặc sắc. Mà không có đặc sắc, chính là không có ưu điểm. Chỉ có ba loại lực lượng cân đối vận dụng, mới có thể tối đại hóa tu hành tài nguyên hiệu suất. Hít sâu một hơi, lực lượng linh hồn miễn cưỡng tìm kiếm lấy phía trước mấy trăm trượng phạm vi, mắt trái hỏa diễm nhảy vọt, phối hợp với linh hồn dò xét, không dám lười biếng chút nào. Đầu ngón tay lại là không ngừng du tẩu tại trên vách núi đá, mượn nhờ Lôi Đỉnh khí tức của mình, tìm kiếm dấu ở vách núi chỗ sâu thượng phẩm linh thạch. Ngắn ngủi một lát, liền có vài chục khỏa thượng phẩm linh thạch rơi vào trong túi. Đột nhiên, Sở Thiên Sách thân hình chỉ trệ, Huyền Long Tâm kiếm đột nhiên nhảy vào trong lòng bàn tay. Đại khái 300 trượng bên ngoài, một cái mở rộng chi nhánh giao lộ biên giới, thình lình ngồi xếp bằng một bóng người. Linh hồn cảm ứng phía dưới, như ẩn như hiện, thậm chí ngay cả kim quang lấp lóe song đồng nhìn thẳng, đều ẩn ẩn có chút phiêu miểu kỳ quỷ. Rõ ràng đạo thân ảnh này ngay tại 300 trượng bên ngoài, nhưng lại luôn cảm giác mắt thấy không phải thật, chỉ là ảo giác, cũng không chân nhân. Mà càng làm cho Sở Thiên Sách cảm thấy kinh nghi chính là, đạo thân ảnh này tựa hồ đồng dạng là một tôn chân vũ cảnh. Chương 1068, ngoài ý muốn cố nhân. Lấy chân vũ cảnh sức chiến đấu, muốn đột phá sấm chớp mưa bão, tiến vào Lôi Bạo Hạp Cốc, quả thực là muôn vàn khó khăn. Đừng nói là chân vũ cảnh, dù cho là bành ký, nhất lưu tông môn đỉnh tiêm nội môn đệ tử, đều căn bản không có bất luận cái gì thành công khả năng. Nhưng bây giờ, đạo này nhược hư như huyễn, như có như không bóng người, thình lình tỏ khắp lấy chân vũ cảnh khí tức. Là khí vận vô cùng cao minh tuyệt thế yêu nghiệt, vẫn là đầu này ưu kính người phát hiện hậu đại. Sở Thiên Sách mắt trái hỏa diễm nhảy vọt, huyết mạch đã thôi động đến cực hạn, tùy thời tùy chỗ có thể bộc phát lục huyết kiếm, có thể xuyên thẳng qua sấm chớp mưa bão, thậm chí phát hiện nơi đây chân vũ cảnh võ giả, sức chiến đấu so với Sở Thiên Sách, đại khái suất tại sản sản với nhau. Mà nếu như quả nhiên là đầu này ưu kính người phát hiện hậu đại, vô cùng có khả năng nó tổ tiên từng tại đầu này trong Dũng Đạo lưu lại mai phục. Vô luận là cái nào khả năng, đều tuyệt không phải dễ tới bối. Bước chân có chút dừng lại, chợt lại bắt đầu lại từ đầu dậm chân hướng về phía trước. Thân sắc càng thêm nghiêm trọng, đáy mắt lại là ẩn ẩn lóe ra một tia vai hùng cùng tự tin. Chân nguyên cùng huyết mạch chảy xuôi, kiếm vương cùng tiên yêu cùng múa, tại Sở Thiên Sách bản nguyên chỗ sâu, tuyệt không có sợ hãi cùng nhát gan. Ám ảnh lưu quang lặng yên thôi động, thân hình dần dần trở nên hư ảo, tốc độ lại là đột nhiên tăng lên, nghiêm nghị kiếm khí trong chốc lát sôi trào. Liều mạng tranh đấu, đánh đòn phủ đầu. Tại cái này hẹp dài tĩnh mịch, quỷ dị kỳ tuyệt núi khe hở, bất kỳ cái gì một sát na chần chờ, cũng có thể mang đến vô tận nguy hiểm. Suy một tiếng vang nhỏ, lối rẽ ngồi xếp bằng thân ảnh, khoảng cách mũi kiếm còn có ba thước, đột nhiên hóa thành một đạo phiêu miểu hư vô. Mười trượng bên ngoài, một đạo thân mang rực rỡ trường bào màu lam, quanh thân hạ lên ẩn ẩn có lôi quang lấp lóe nữ tử, đột nhiên hiện hiện. Thuần Di. Trong chớp nhoáng này, Sở Thiên Sách trong đầu cơ hồ là kìm lòng không được lóe ra hai chữ này. Thậm chí không có chút nào không gian ba động, hoàn toàn siêu việt Sở Thiên Sách khí tức cảm ứng cực hạn, cực kỳ đột ngột bay lượn 10 trượng. Nghe đồn không gian Thuần Di, cần đối không gian pháp tắc có cực kỳ tinh thâm, cực kỳ cao diệu lý giải cùng trường khống, mới có thể chân chính siêu thoát hư không. Cho tới bây giờ, Sở Thiên Sách thấy qua, duy nhất chân chính trên ý nghĩa nắm giữ Thuần Di, chính là có được thái cổ hùng vương huyết mạch đường cầu. Chỉ bất quá đường cầu cũng không phải là bằng vào nó đối không gian pháp tắc lý giải cùng trường khống mới có được thuần di năng lực, mà là ỷ vào nó huyết mạch chỗ sâu chảy xôi vô thượng thần dị cùng ảo diệu, cưỡng ép khuấy động pháp tắc, xuyên toa không gian. Cổ tay nhẹ rung, một đạo kiếm khí lăng không bừng bừng phân chấn, mắt trái diễm hỏa càng thêm bạo ngược. Lục huyết kiếm có thể đủ trong nháy mắt bộc phát gấp 3 chiến lực, nhưng thời hạn nhiều nhất chỉ có nửa giờ. Một khi thời gian kết thúc, nếu là vẫn không có thoát ly hiểm cảnh, bí pháp phản vệ, cơ hồ lập tức liền sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Là lấy không đến chân chính bước ngoặt nguy hiểm, Sở Thiên Sách tuyệt không có khả năng tùy tiện bộc phát lục huyết kiếm. Thật bén nhọn công kích, ngươi vậy mà có thể nhìn thấy ta. Một cái tràn ngập kinh ngạc tuổi trẻ giọng nữ vang lên, năm ngón tay nhẹ ép, một đạo lăng lệ vô song điện quang, đột nhiên từ lòng bàn tay bừng bừng phân chấn. Hư thất sinh điện, gang tấc thần lôi. Một tiếng ầm vang, bá đạo lăng lệ lôi đỉnh quyền kình, tinh hoàn nhảy ném thẳng sâu mà ra. Chân vũ cảnh đỉnh phong. Sở Thiên Sách song mi một hiền, thần sắc lại là có chút trầm tĩnh lại. Một kích này cùng manh bá đạo, cùng thần hỏa cảnh trung kỳ bành ký so sánh, đại khái tại phảng phất ở giữa, dù cho là tại Tử Nguyệt Tông đều là đỉnh cấp thiên tài. Nhưng mà một kích này bản chất cùng thần vận, cuối cùng chỉ là chân vũ cảnh đỉnh phong. Lấy thiên hồn chi lực tìm kiếm, thiết yêu chân nguyên của mình, Sở Thiên Sách đối với mình phán đoán có tuyệt đối tự tin. Chỉ cần trước mắt người này không phải ẩn tàng thần hỏa cảnh đỉnh phong, thậm chí lưu ly kim thân cường giả, trừ phi có tiền nhân lưu lại cường đại thủ đoạn, nếu không chí ít có thể toàn thân trở ra. Thậm chí lấy chân vũ cảnh đỉnh phong thủ đoạn, muốn trước tiên buộc phát mai phục cảm toán, Sở Thiên Sách đều có cực lớn nắm chắc, có thể phát sau mà đến trước, hoặc là rời đi, hoặc là dứt khoát cưỡng ép giải quyết đối thủ. Trường kiếm quay lại, mịt mờ kiếm mạc bảo vệ toàn thân, tay trái nhẹ nhàng một trường nhấn ra. Chân nguyên bắn ra, thiết yêu tái tinh, vừa lúc bổ vào quyền phong phía trên. Một tiếng ầm vang tiếng vang, bốn vách tường lôi quang lấp lóe, áo lam nữ tử khẽ quát một tiếng, thân thể đột nhiên rung mạnh, thân hình trong nháy mắt lui nhanh. Toàn lực bắn ra toái tinh thủ, cho dù lấy Sở Thiên Sách bây giờ chân nguyên và khí lực, uy lực chí ít không kém hơn Thông Ngũ đỉnh phong võ kỹ. Nếu là không tá trợ Huyền Long tâm kiếm sắc bén, thậm chí Thông Ngũ đỉnh phong hung hồn một thức, cũng là rất khó làm được cùng toái tinh thủ cân sức ngang tài. Về phần Thông Ngũ thượng phẩm liệt hỏa ba kiếm cùng ám ảnh thứ, cho dù nó chất chứa một tia lộ sắc thần vận, như cũng vạn vạn không cách nào cùng toái tinh thủ giống nhau mà nói. Đầu này u kính cuối cùng ở nơi nào? Sở Thiên Sách trường kiếm hộ thân, dậm chân tiến lên, cũng không có vội vàng truy đuổi. Hắn có thể cảm nhận được, đầu này thông lộ mặc dù tĩnh mịch kéo dài, nhưng tựa hồ cũng không có đặc biệt hư không ngăn cách. Cách đó không xa kia áo lam nữ tử cho dù có thủ đoạn tuấn gì, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn triệt để vùng thoát khỏi Sở Thiên Sách. Quỷ dị trầm mặc, đột nhiên giáng lâm. Ước chừng 10 cái hô hấp, một đạo hơi có vẻ thử thanh âm vang lên, công tử thế nhưng là họ Sở, tên hai chữ Thượng Thiên Hạ Sách. Không tệ, ta là Tử Nguyệt Tông Sở Thiên Sách. Sở Thiên Sách nghe vậy sững sờ. Liệt Thương Tinh vực sinh linh trăm tỷ tỷ, chúng tên trùng họ quả thực là vô số kể, động một tí mấy vạn, mấy chục vạn. Chỉ là cảnh giới như thế, tuổi tác như vậy Tử Nguyệt Tông đệ tử, lại là đủ để chứng minh thân phận của mình. Song đồng kim quang lấp lóe, một tia không thể gọi tên, như có như không rất quen cảm giác, lặng yên bốc lên. Lúc trước thôi động linh hồn dò xét, toàn bộ lực chú ý đều tại chiến đấu, căn bản không có đi để ý tới thân phận của đối phương khí tức. Tiểu muội là Dĩnh, Thanh Sa Sơn bên trong từng có thấy một lần, chẳng ngờ hôm nay vậy mà tại này trùng phùng. Cô gái trẻ tuổi xốc lên nửa che khuôn mặt quần áo, lộ ra một trương oai hùng khuôn mặt. Bao phủ tại trường bào dáng người có chút thon dài, cũng không giống như cô gái tầm thường thon gầy mịn nhẵn, ngược lại là rất có vài phần cường tráng, nơi tay trưởng, cái cổ chờ chỗ trần trụi trên da, hoặc là vết thương, hoặc là vết chai dày, ma luyện vết tích khắp nơi có thể thấy được, hiển nhiên là tu hành cực kỳ khắc khổ. Lạc Dĩnh. Sở Thiên Sách song mi cau lại. Truyền tống đến Liệt Thương Tinh, Thanh Sa Sơn bên trong thôn sóng nhỏ, là Sở Thiên Sách trận chiến đầu tiên. Lúc ấy Lạc Dĩnh chỉ là trong thôn lạc một cái thị nữ, tự xưng là gia tộc gặp, cùng đại tiểu thư tẩu tán, thế là lưu lạc Thanh Sa Sơn. Thanh Sa Sơn bên trong, ta liền cảm thấy khí tức của ngươi khác hẳn không tầm thường, chân vũ cảnh đỉnh phong, cực hạn sức chiến đấu hẳn là có thể so với đỉnh tiêm chân vũ cảnh trung kỳ. Tăng thêm cái này u kính gặp lại, không ngại nói trắng ra, tránh khỏi lẫn nhau thăm dò, lẫn nhau suy đoán. Sở Thiên Sách cũng không nguyện ý lóe sáng xung đột. Một mặt là hắn cùng Lạc Dĩnh từng có gặp mặt một lần, mặc dù không đến mức có giao tình, nhưng ít ra cũng không thủ án. Một phương diện khác, thì là hắn tới này Lôi Cốc Sơn, mục tiêu là gia tốc tu hành, không có ý nghĩa chiến đấu cùng giết chóc, không có chút ý nghĩa nào. Chúng chi cái này u kính kỳ quỷ khó tả, Lạc Dĩnh càng là bao phủ tại trong sương ngủ, đối thủ như vậy, Sở Thiên Sách mặc dù không sợ phiền phức, lại không muốn kiếm chuyện. Thanh Sa Sơn bên trong, nửa thật nửa giả, ta đúng là một mực phụng dưỡng đại tiểu thư, về sau gia tộc gặp, đại tiểu thư thân tử hồn diệt, ta độc thân bỏ chạy. Lạc Dĩnh khẽ lắc đầu, đáy mắt ẩn ẩn có một tia bi thương, đột nhiên song mi một hiên, Sở công tử, ngươi hẳn là tại tu tập Lôi Hỏa Chân Công a. Không đủ thời gian một năm, lại có thể đạt tới đệ nhất trọng tiểu thành cực hạn, quả nhiên là bất thế kỳ tài. Chương 1069, Lôi Hỏa Đan nào rượu. Sở Thiên Sách nghe vậy, đột nhiên giật mình. Lôi Hỏa Chân Công tại Liệt Thương Tinh vực thanh danh hiển hách, người tu hành có lẽ không nhiều, nhưng nhận biết môn công pháp tôi luyện thân thể này, lại không phải số ít. Nhưng dù cho là bất tử cảnh đại năng, cũng bất quá là có thể nhìn ra Sở Thiên Sách tu tập chính là Lôi Hỏa Chân Công, tuyệt không có khả năng tùy tiện nói ra tiếng cảnh. Huống chi Lạc Dĩnh chỉ là một tôn chân vũ cảnh đỉnh phong, lúc trước chém giết, Sở Thiên Sách căn bản không có thôi động Lôi Hỏa Chân Công, dưới tình huống bình thường, thậm chí không nên cảm nhận được Sở Thiên Sách trên thân chạy xuôi lôi đỉnh khí kình. Nhưng là bây giờ, Lạc Dĩnh không những một chút liền là xem thấu Sở Thiên Sách tu tập Lôi Hỏa Chân Công, thậm chí trực tiếp điểm phá nó tu hành tiến độ. "Công tử, ngươi có nghe nói qua Lôi Hỏa Đan?" Lạc Dĩnh nhìn thấy Sở Thiên Sách đáy mắt vút qua kinh ngạc, chủ đề lại là đột nhiên biến đổi. Sở Thiên Sách song mi cau lại, trong lòng biết được Lạc Dĩnh nói như thế tử, tất nhiên là có nó mục đích, dứt khoát gật gật đầu, lật bàn tay một cái. Lòng bàn tay bình nắm, Lôi Hỏa xen lẫn, chính là Lôi Vân Đan phòng mua sắm 20 khỏa cực phẩm Lôi Hỏa Đan một trong. Đầu ngón tay bắn ra, đan dược như là lưu quang bay thạch, bay thẳng hướng Lạc Dĩnh. Lạc cô nương hảo nhãn lực, trước đó vài ngày vừa mới mua một nhóm Lôi Hỏa Đan. Lạc Dĩnh cổ tay nhẹ rung, tiếp nhận Lôi Hỏa Đan, cười nói, "Tông sư ý vị, 190 mỗi năm phần Lôi Hỏa thảo, luyện chế như thế phẩm chất địa giai cực phẩm linh đan, quả nhiên không hổ là tông sư thủ đoạn. Cái này Lôi Hỏa Đan, đối Lôi Hỏa Chân Công có trợ giúp thật lớn, nhưng lại cũng không phải là dưới mắt, thích hợp nhất công tử phụ trợ linh dược." Sở Thiên Sách khẽ nhíu mày. Rất hiển nhiên, Lạc Dĩnh không có khả năng vô duyên vô cớ cùng hắn nói những lời nhảm nhí này. Đặc biệt là tại đầu này giấu ở sấm chớp mưa báo chỗ sâu kỳ quỷ u kính bên trong. Trong lòng một chút suy nghĩ, Sở Thiên Sách dứt khoát triệt để trầm xuống tâm linh, không nóng không nội, lặng lặng lắng nghe. Xen lẫn tiên hồn chi lực, hắn có thể nhẹ nhõm phán đoán, Lạc Dĩnh cũng không có âm thầm thôi động chân nguyên cùng lực lượng linh hồn, mà nó địa giai thượng phẩm linh trận sư thân phận, mặc dù tại Liệt Thương Tinh không đáng giá nhắc tới, nhưng ít ra có thể trước tiên cảm thấy được linh trận ba động. Giờ này khắc này, Lạc Dĩnh tựa hồ coi là thật chỉ là một bộ cùng lão bằng hữu nói chuyện trời đất tư thái, cũng không có chút nào tiểu động tác. Sở Thiên Sách cũng không thiếu thời gian, mà lại đối với Lôi Hỏa Đan, sắp thực hiểu rõ không sâu. Luyện chế cực phẩm Lôi Hỏa Đan, bình thường mà nói, đều là sử dụng 200 năm trong vòng Lôi Hỏa thảo, cái này dĩ nhiên không phải bởi vì năm càng cao càng chiến lệnh. Trên thực tế cùng tuyệt đại đa số linh dược, Lôi Hỏa thảo phẩm chất, theo năm gia tăng, không ngừng tăng lên, nhưng là vượt qua 200 năm, đã không thích hợp dùng để luyện chế Lôi Hỏa Đan, nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản. Lôi Hỏa Đan đối phụ dược yêu cầu rất cao, vượt qua 200 năm Lôi Hỏa thảo, địa giai cực phẩm phụ dược, đã không cách nào phù hợp Lôi Hỏa Đan dược lực. Nhưng mấy trăm năm Lôi Hỏa thảo, lại không cách nào luyện chế ra thiên giai Lôi Hỏa Đan, nếu là dựa vào thiên giai phụ dược, đã không tính Lôi Hỏa Đan. Chỉ có vượt qua ngàn năm thiên giai Lôi Hỏa thảo, mới có thể luyện chế chân chính thiên giai Lôi Hỏa Đan. Lạc Dĩnh bàn tay bình nắm viên đan dược, lòng bàn tay ẩn ẩn đàn sen lôi đỉnh cùng hỏa diễm khí tức, tựa hồ tại tinh tế trải nghiệm đan dược phẩm chất. Địa giai cực phẩm phía trên là vì thiên giai. Đương nhiên, hết thảy thiên giai đan dược, binh khí, trận bàn, đủ loại thiên tài địa bảo, chỉ có thăng thiên đại năng mới có tư cách tiếp xúc. Cho dù thân gia hào phú, linh thạch vô tận, một cái thần hóa cảnh, thậm chí lưu ly kim thân võ giả, dưới tình huống bình thường, cũng không có cơ hội mua sắm thiên giai bí bảo. Sở Thiên Sách nghe vậy, nhưng trong lòng thì âm thầm gật đầu. Lạc Dĩnh miêu tả, cũng không kinh thế hai tục sau khi, bình bình đạm đạm, lại là có chút phù hợp luyện đan nhất hệ quân thần tá sử chi đạo. Lôi Hỏa thảo phẩm chất, quyết định Lôi Hỏa đan phẩm chất. Nhưng địa giai cực phẩm cùng trời giai ở giữa chênh lệch, như là lưu ly kim thân cùng bất tử cảnh đại năng, hoàn toàn là sinh mệnh cấp độ thủy biến. Cho dù Lôi Hỏa thảo dược lực cương mãnh mạnh mẽ, cũng vô pháp áp chế thiên giai phụ dược, quân thần như thế, tự nhiên không thể xưng là Lôi Hỏa đan. Này đối với tại Lôi Hỏa chân công đệ nhất trọng đại thành về sau, thậm chí đối một chút tuyệt thế yêu nghiệt mà nói, đệ nhị trọng giai đoạn trước, đều không thể mượn nhờ địa giai Lôi Hỏa đan chi lực, biện pháp tốt hơn là trực tiếp luyện hóa phẩm cấp cao Lôi Hỏa thảo. Vượt qua 300 năm Lôi Hỏa thảo, đối Lôi Hỏa chân công hiệu quả cũng đã thắng qua cái này Mai Lôi Hỏa đan, về phần càng người có tuổi hơn phần, có thể nghĩ. Lạc Dĩnh chậm rãi mà nói, hiển nhiên đối với Lôi Hỏa đan, Lôi Hỏa thảo, thậm chí Lôi Hỏa chân công, cực kỳ quen thuộc. Chỉ bất quá Lạc Dĩnh mặc dù khí tức gồm cả Lôi đỉnh hỏa diễm, lại cực không cân đối, cũng không phải là kiềm tu Lôi Hỏa hai đầu đại đạo võ giả. Nói đúng ra, tuyệt đại đa số đều là hỏa diễm chi lực, bản nguyên sấm sét chỉ có cực ít một tia. Trừ cái đó ra, còn có một tia mộc hành khí tức. Lạc cô nương, ngươi không sợ người khác làm phiền vì ta giảng giải Lôi Hỏa cùng Lôi Hỏa đan, đúng là để tại hạ mở mang nhiều hiểu biết, bất quá nếu đang có chuyện, không ngại nói thẳng. Nếu là vô sự, ta có thể cứ thế mà đi, không cùng Lạc cô nương tranh phòng, coi như trả cái này dạy bảo chi công. Sở Thiên Sách đi vào Lôi Cốc Sơn, chỉ là vì tìm kiếm Lôi Đình bảo vật, gia tốc Lôi Hỏa chân công tu hành. Lôi Cốc Sơn bên trong cơ duyên vô số, đặc biệt là Lôi Cốc Sơn chỗ sâu, mặc dù không dám hy vọng xa vời thiên giai tối bảo, nhưng địa giai cực phẩm linh dược lại không phải số ít. Huống chi đầu này u kính kỳ quỷ bí ẩn, lấy chân vũ cảnh thăm dò, thật sự là quá mức mạo hiểm. Nếu là có cơ hội, Sở Thiên Sách cũng không để ý tại tấn thăng thần hỏa cảnh về sau, lần nữa nếm thử. Lạc Dĩnh nghe vậy, trong mắt lướt qua một tia vội vàng cùng kiên định, đột nhiên cất giọng nói, "Công tử dừng bước, Lạc Dĩnh xác thực có một chuyện muốn nhờ. Ta nghĩ mời công tử hộ tống ta đi một chỗ bí cảnh, thù lao là một gốc chí ít 350 năm Lôi Hỏa cây giống, cùng gia truyền Lôi Hỏa thảo bồi dưỡng chi pháp." Sở Thiên Sách song mi một hiền, lý do này cũng không tính đặc biệt ngoài ý muốn. Chân vũ cảnh đỉnh phong, có như thế sức chiến đấu, đã có thể xưng đỉnh cấp thiên tài. Cho dù tại nhất lưu trong tông môn, đều là cùng giai bên trong đỉnh phong tồn tại. Chỉ bất quá tại cái này Lôi Cốc Sơn, bực này sức chiến đấu, thật sự là quá mức bình thường. Dù sao Lôi Cốc Sơn bên trong, giết chóc cướp đoạt khắp nơi có thể thấy được, chỉ có lấy mạnh hiếp yếu, chưa bao giờ công bằng chiến đấu. Khiếu Thiên Bí cảnh mở ra sắp đến, gia phụ đã từng lưu lại một chỗ bí tàng, ngay tại Khiếu Thiên Bí cảnh chỗ sâu. Công tử chỉ cần hộ tống ta tiến đến là được, Lôi Hỏa cây giống, ngay tại bí cảnh lần cận một chỗ dược viên bên trong, trong vườn cái khác các loại linh dược, Lạc Dĩnh không lấy một xu, tận thuộc về công tử tất cả. Ven đường nguy hiểm, bất kỳ cái gì thời gian, chỉ cần Sở công tử cảm thấy nguy hiểm không chịu nổi, tùy thời đều có thể rời đi. Lạc Dĩnh cổ tay nhẹ rung, một viên ngọc phù bay thẳng hướng Sở Thiên Sách. Lôi Hỏa xen lẫn, mùi thuốc mờ mịt. Quả ngọc phù này, tựa hồ cái trước chủ nhân, lâu dài cùng Lôi Hỏa thảo làm bạn. Ngươi như thế tín nhiệm ta? Sở Thiên Sách tiện tay tiếp nhận ngọc phù, linh hồn quét qua, chắc chắn là liên quan tới Lôi Hỏa thảo bồi dưỡng. Nội dung phức tạp bề bộn, bao la muôn vàn, liếc mắt qua, cũng không phải là đơn thuần liên quan đến Lôi Hỏa thảo, còn cần rất nhiều cái khác Lôi Hỏa linh dược giảng giải. Bây giờ miễn cưỡng người quen biết bên trong, có lẽ chỉ có Sở công tử có thể làm cho Lạc Dĩnh tin tưởng. Lạc Dĩnh thở thật dài một tiếng, giữa lông mày xung doanh nồng đậm bi thương, mệt mỏi cùng bất đắc dĩ, đầu này ưu kính cuối cùng chính là Khiếu Thiên Bí cảnh. Chương 1070, không cách nào cự tuyệt điều kiện. Hai người đồng thời phát ra lời thề, đơn giản là đồng tâm hiệp lực, không được lẫn nhau tổn thương vân vân. Lời thề liên quan đến đạo tâm, liên quan đến trong minh minh vận mệnh đại đạo, tại tu hành thế giới rất có chói buộc lực. Càng cao giai võ giả, càng tiền đồ vô lượng võ giả, đối với lời thề càng coi trọng. Đương nhiên, đối mặt đúng nghĩa khoáng thế kỳ chân, vô thượng chí bảo, lời thề chói buộc lực căn bản không đáng giá nhắc tới. đặc biệt là một chút tiền đồ không đường võ giả, điên cuồng bạo sát, chỉ cầu một tuyến cơ duyên, đối đạo tâm lời thể cơ hồ không có chút nào kính sợ. Đạo tâm, nhân quả, vận mệnh, những này ảnh hưởng, mặc dù cũng không phải là hư vô mờ mịt, nhưng tương tự không phải hiệu quả nhanh chóng. Mà một chút thiên địa kỳ côi, đối với tu hành trợ giúp, lại là nghiêng trời lệch đất, thức cá hóa rồng, tự nhiên sẽ có người bí quá hóa liều. Thanh diệu hồng nhân mặt, hoàng kim hắc thế tâm. Chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, lòng người liền sẽ đầy đủ giữ tợn hiểm ác. Lạc Dĩnh cùng Sở Thiên Sách, đồng dạng là đang đánh cược. Sở Thiên Sách đối với mình sức chiến đấu có đầy đủ lòng tin, bất kỳ cái gì ám toán tập sát, đều cần cảnh giới nhất định thôi động. Một đứa bé cầm đao kiếm trong tay, cũng không phải người trưởng thành đối thủ. Đây cũng không phải là đao kiếm bất lợi, mà là tiểu hài tử lực lượng quá nhỏ. Mà lại Lạc Dĩnh cũng sẽ không hiểu hy sinh chính mình tính mệnh, chỉ cầu đem hắn Sở Thiên Sách hủy diệt. Đồng thời, 350 năm lôi hỏa cây giống, đối Sở Thiên Sách mà nói, là một cái hấp dẫn cực lớn. Lôi hỏa cây giống cùng lôi hỏa thảo cũng không giống nhau. Tại Ngọc Phù trong giới thiệu, nếu là trực tiếp phục dụng, hai dược hiệu cơ bản tương tự, dùng để luyện đan, hiệu quả cũng là đại khái tương tự. Nhưng là lôi hỏa cây giống cùng lôi hỏa thảo trưởng thành tính, căn bản không thể so sánh nổi. Lôi hỏa thảo vô luận như thế nào tích lũy năm, cuối cùng chỉ là lôi hỏa thảo, nhưng lôi hỏa cây giống lại có cơ hội lột sắc thành trời lôi thánh hỏa thần cây. Vượt qua 10 vạn năm trời lôi thánh hỏa thần cây, có thể kết xuất thiên lôi thánh hỏa quả. Hai mặc dù đồng dạng chất chứa lôi hỏa chi lực, nhưng thiên lôi thánh hỏa quả phẩm chất, căn bản không phải lôi hỏa thảo có thể so sánh được. Liên như là đất cắt cùng bảo thạch, mặc dù cùng sinh tại hậu thổ chỗ sâu, giá trị chênh lệch đầu chỉ ước vạn. Lạc Dĩnh gia tộc hiển nhiên không có khả năng chính thức có được thuế biến hoàn thành trời lôi thánh hỏa thần cây, nhưng đại khái là đã từng chiếm được một loại nào đó cường đại mà bí ẩn truyền thừa. Ngọc Phù bên trong đối thần thụ bồi dưỡng giảng giải lại là có chút kỹ càng, thậm chí ngay cả thiên lôi thánh hỏa quả đều có một ít giới thiệu. Vội vàng ở giữa, rất nhiều danh từ riêng Sở Thiên Sách căn bản không làm rõ được ý nghĩa, nhưng có một câu Sở Thiên Sách lại là thấy rất rõ ràng. Vừa mới kết xuất, phẩm chất nhất bình thường thiên lôi thánh hỏa quả là siêu việt thiên giai vô thượng linh dược. Đối với Sở Thiên Sách mà nói, thiên giai đã là tiêu khung ở giữa thần dược, hoàn toàn không có tư cách tiếp xúc, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nó công dụng. Mà thiên lôi thánh hỏa quả lại là siêu việt thiên giai vô thượng cơ bảo. Tu hành một đạo, trọng yếu nhất là cước đạp thực địa, nhất thiết không được mơ tưởng xa vời, đói ăn bánh vẽ, nhưng trời lôi thánh hỏa thần cây, dạng này một trường bánh nướng, chân chính bày ở trước mặt, cho dù con đường gian nan vạn lần, hy vọng xa vời vạn lần, bất kỳ cái gì sinh linh đều tuyệt không có khả năng có một tơ một hào do dự. Trời cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Đây là vận mệnh trọng bảo, mặc dù cầu bảo con đường gian nan hiểm trở. Đầu này đường núi, ban sơ là gia tổ phát hiện, về sau gia phụ lập đi lặp lại thăm dò, lại tự mình mở một bộ phận, mới tạo thành như thế tình trạng. Lạc Dĩnh thu hồi lôi đỉnh trường bảo, chân vũ cảnh đỉnh phong khí tức, lại không che giấu. Đầu này lôi đỉnh trường bảo, có được hòa mình lôi đỉnh diệu dụng, có thể khiến cho ẩn thân tại lôi đỉnh chỗ sâu, không bị cảm thấy. Đáng tiếc Sở Thiên Sách tu tập thiên hồn kinh, lực lượng linh hồn cường hành cao tuyệt, lại thêm chi nó lĩnh hội thiên lôi phá, tu tập lôi hỏa chân công, tại lôi đỉnh một đạo tạo nghệ, còn thắng Lạc Dĩnh rất nhiều, cái này gần như hoàn mỹ ẩn thân liễm tức thủ đoạn, lại là hoàn toàn không cách nào tránh né Sở Thiên Sách tìm kiếm. Đối Sở Thiên Sách mà nói, chuyến này là cược. Đối Lạc Dĩnh mà nói, càng là đánh cược thân gia tính mệnh. Chỉ là so với Sở Thiên Sách tùy thời có thể lấy bức ra mà đi lôi cốc sơn tìm kiếm linh dược, Lạc Dĩnh lựa chọn càng ít. Khiếu Thiên Bí cảnh gia tộc bí tàng, muốn có được, đơn thuần lấy nàng bây giờ cảnh giới cùng sức chiến đấu, xác suất thành công liền một thành cũng chưa tới. Nếu là thuê Lạ Lâm thần hỏa cảnh đỉnh phong, thậm chí lưu ly kim thân cường giả, quả thực là đưa dê vào miệng cọp, sinh tử càng thêm khó mà đem khống. Nàng chỉ có thể cược Sở Thiên Sách tiền đồ vô lượng, tiềm lực vô tận, không đến mức vì một chỗ bí tàng tổn hại đạo tâm. Đồng thời nhưng lại muốn cược Sở Thiên Sách chiến lực vô cùng cao minh, thiên tư hơn người, mặc dù chỉ có chân vũ cảnh trung kỳ, lại có thể một đường đưa nàng bình yên đưa chống đỡ. Ven đường trên vách núi đá, có thật nhiều thượng phẩm lôi đình linh thạch, công tử nếu là có thủ đoạn, chi bằng tự rước. Nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, Lạc Dĩnh đem đủ loại lo lắng đều ném sau. Đã lên bàn đánh bài, liền cần dốc hết toàn lực giành thắng lợi, không thể có lo được lo mất chi tâm. Một đường đi tới, đã mở mấy chục khỏa, linh thạch này phẩm chất có chút tinh khiết. Sở Thiên Sách khẽ gật đầu, một sợi tâm thần quấn quanh trên người Lạc Dĩnh, bàn tay không ngừng tại vách núi phất qua. Mở khai thác lôi đình linh thạch tốc độ, so với lúc trước nhanh trọn vẹn mấy lần. Hai người một đường tiến lên, tốc độ cũng không quá nhanh, hai bên trên thạch bích, linh trận quang huy như ẩn như hiện, tựa hồ tại chỉ dẫn con đường. Chỉ là mỗi khi gặp lối rẽ, Lạc Dĩnh đều vì thoáng ngừng chân, tựa hồ là đang xác nhận phương hướng. Sở Thiên Sách lúc này đã minh bạch, lúc trước Lạc Dĩnh thân hình hư ảo, như có như không, cùng trong chốc lát không gian thuần gì, mấu chốt lực lượng cũng không phải là đến từ pháp bảo cùng tự thân lực lượng, mà là đến từ cái này u kính bên trong linh trận. Tại vách đá chỗ sâu, linh trận lực lượng thâm thúy mà mịt mờ, liền ngay cả Sở Thiên Sách tại ban sơ tiến vào thời điểm cũng không từng cảm thấy. Liên tục xuyên qua 9 cái lối rẽ, Sở Thiên Sách trong đầu phức tạp trong núi mê cùng càng thêm rộng rãi. Đột nhiên, một trận trầm thấp hai cánh chấn động thanh âm cực kỳ đột ngột vang lên. Thanh âm cực nhỏ yếu, cực xa xôi, như ẩn như hiện, nhỏ bé không thể nhận ra. Thế nhưng là mê cung này đường hành lang quá mức cú tĩnh, thanh âm đầu nguồn dù là cực kỳ xa xôi, chung quy là chuyển tới hai người bên hai. Ông, 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 ông. Trầm thấp tê minh thanh càng thêm rõ ràng, tựa hồ có u ám tiếng va đập không ngừng nuốt vách đá. Như là sóng lớn dâng lên, thủy triều dần dần tới gần, đầu tiên là trầm thấp nhỏ bé yếu ớt, rất nhanh biến là vô biên hạo đãng, thế không thể đỡ. Đây là lôi đình biên bức loại biến dị, lại bị chúng ta gặp. Lạc Dĩnh song mi cau lại, đáy mắt lướt qua một tia ngưng trọng cùng kiên kỵ. Lôi đình biên bức loại biến dị. Sở Thiên Sách chậm rãi rút ra trường kiếm, song đồng kim quang lấp lóe, thiên hồn chi lực toàn lực thôi động, tầm mắt trong nháy mắt trở nên rõ ràng mà rộng lớn. Đại khái ngoài mấy trăm trượng, một con toàn thân lóe ra lôi quang con rơi, có chừng lớn chừng bàn tay, răng nanh sắc bén, thình lình đạt đến bát phẩm sơ kỳ. Những này lôi đình biến bức, lâu dài tại chân núi sinh tồn, dần dần đã thức tỉnh hắc ám chân ý, công sát phiêu hốt mà quỷ dị, khác hẳn không tầm thường lôi đình biến bức, đường đường chính chính phong cách chiến đấu. Lạc Dĩnh nắm tay nắm chặt, một bộ lóe ra ánh lửa quyền sáo lặng yên xuất hiện, bất quá những này lôi đình biến bức hao hổ, tất nhiên có lôi đình cực phẩm linh thạch, công tử nếu là có tâm, có thể đánh cược một lần, thu hoạch ta không lấy một xu. Chương 1071, không có ý nghĩa. Cực phẩm lôi đình linh thạch. Sở Thiên Sách song mi một hiền, trong mắt rõ ràng lướt qua một vòng ý động. Lôi đình thượng phẩm linh thạch, phối hợp lôi đình linh đan, cùng thiên địa lôi đình tinh túy, đối với tu hành rất có trợ giúp, nhưng cuối cùng chỉ là rễ hoa trên gấm. Dù sao Sở Thiên Sách người mang mấy trăm vạn thượng phẩm linh thạch, lôi đình linh thạch liền xem như phẩm chất thuần nữa túy, cũng không có khả năng một khối đỉnh 100 khối. Nhưng là cực phẩm lôi đình linh thạch khác biệt. Cực phẩm linh thạch đối thượng phẩm linh thạch mà nói, là chân chính một khối đỉnh 1 vạn khối. Một viên cực phẩm lôi đình linh thạch, đối với lôi đình một đạo tu hành, tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Sở Thiên Sách mặc dù đối lôi đình một đạo có chút thân cận, thở nhỏ tu hành, nhưng thiên tư căn bản là không có cách cùng hỏa diễm, hủy diệt, tử vong ba môn nguồn gốc từ Hắc Ám Kiếm Vương huyết mạch kiếm hồn cùng so sánh. Thậm chí ngay cả Vĩnh Hằng một đạo, mặc dù cũng không phải Hắc Ám Kiếm Vương huyết mạch, nhưng chung quy là đã thức tỉnh bản nguyên thần văn, nếu là toàn lực tu hành, tốc độ chí ít có thể cùng Tử Nguyện Tông đỉnh cấp thiên tài tương tự. Nhưng là lôi đình một đạo, nếu là không tá trợ ngoại lực, muốn tu hành, hiệu suất chỉ sợ ngay cả hỏa diễm nhất đạo 1% đều không kịp. Mà cái này cực phẩm lôi đình linh thạch chính là dưới mắt có thể có được, cấp cao nhất ngoại lực một trong. Huống chi, một viên cực phẩm linh thạch, dù là không cân nhắc thuộc tính, đối với Sở Thiên Sách ý nghĩa đều cực kỳ trọng đại. Những này lôi đình biến bức, một cái tộc đàn chí ít có hơn 20 con, hang ổ xây dựng ở cực phẩm linh thạch phía trên. Lạc Dĩnh lời còn chưa dứt, bên hai vụ vụ đột nhiên đại tác, lưu quang như ảo ảnh, thê lương sắc ý, đột nhiên bắn ra cách người không xa. Một loan sau, thanh kình mãnh liệt tiếng kiếm reo đột nhiên nổ tung, trước mặt Sở Thiên Sách, thân hình đồng dạng hóa thành một mảnh phiêu miểu hư vô. Vốn là tĩnh mịch âm trầm chân núi đường hành lang, cực kỳ đột ngột xuất hiện hai đoàn tàn mát hắc ám, quang ảnh giao thoa, càng thêm lộn xộn hỗn độn. Đột nhiên, hét to một tiếng vang lên, bá liệt vô song hỏa diễm, đột nhiên hoành quyển, cũng không rộng lớn đường hành lang, như là địa mạch lao nhanh, triệt để bị ngọn lửa chỗ tràn ngập. Bén nhọn mà thảm liệt tê minh thanh bên trong, hai đoàn cháy đen khối rắn rơi xuống trên mặt đất, phát ra sắt thép va chạm giòn vang, rõ ràng là hai con biến dị lôi đỉnh biên bức thi hải. Không phải một con, mà là hai con. Trong đó một con, sớm đã dọc theo vách núi bóng ma, âm thầm tiềm hành, bay đến trước người hai người khoảng 3 trượng. Đây chính là biến dị lôi đình biên bức hắc ám chân ý. Lạc Dĩnh hít sâu một hơi, run nhẹ nhẹ hai vai, miễn cưỡng bình phục. Trong mắt của nàng, sợ hãi, lo lắng, tự trách, may mắn, rung động, hâm mộ, đủ loại phức tạp chi cực thần sắc lấp lóe xen lẫn. Giấu ở trong bóng tối biến dị lôi đình biên bức, nàng căn bản không có chút nào cảm thấy. Nếu không phải Sở Thiên Sách, trong chớp nhoáng này, nàng cho dù bất tử, cũng sẽ nhận trọng thương. Mà một khi thấy máu, lôi đình biên bức tham lam cùng điên cuồng, không chết không thôi truy đuổi dưới, dù là kịp thời rút đi, 99 muốn nuốt hận tại đây. Ân cứu mạng, không dám nói tạ. Trọn vẹn 4-5 cái hô hấp, Lạc Dĩnh mới rốt cục ngăn chặn tâm linh chấn động. Ngươi tại Thanh Sa Sơn đạt được cái gì? Sở Thiên Sách năm ngón tay hư nắm, một con lôi đỉnh biên bức thi thể nám đen rơi vào trong lòng bàn tay. Thanh Sa Sơn là gia phụ lưu lại chỗ thứ nhất bí tàng, bên trong có đại lượng linh thạch cùng một bộ phận cơ sở tài nguyên. Lạc Dĩnh cũng không chần chờ, ta tại thôn xóm dừng lại một đoạn thời gian, mới rốt cục xác nhận bí tàng vị trí, không nghĩ tới về sau trùng hợp thiên tài thịnh hội, ngoài định mức lại chỉ hoãn mấy tháng thời gian, mới rốt cục đem bí tàng bên trong linh thạch đều lấy được. Về sau tấn thăng chân vũ cảnh đỉnh phong, mượn nhờ hải lượng linh thạch trực tiếp trùng kích cảnh giới, trung quy là không trung lâu cát, ngươi luyện được rất khổ, bất quá vẹn vẹn đóng cửa làm xe, không có ý nghĩa. Sở Thiên Sách tiện tay đem thi hải để qua một bên, chỉ còn lại một viên tỏ khắp lấy màu đen hoa văn lôi đỉnh tinh thạch. Bát phẩm sơ kỳ thú hạch, đại khái giá trị mấy chục mai thượng phẩm linh thạch. Về phần cái khác xương cốt, da thịt, vốn là không có giá quá cao giá trị, mà lại đã bị Sở Thiên Sách triệt để cháy rủi. Luyện được rất khổ, thế nhưng là đóng cửa làm xe, không có ý nghĩa. Lạc Dĩnh không ngừng lặp lại, đáy mắt lướt qua một vòng tuyệt vọng, vô ý thức vuốt ve vai cái cổ hai tay vết thương, lã chã chứ khóc. Sở Thiên Sách nói đạo lý, 10 năm trước, nàng tự nhiên là minh bạch, thế nhưng là giờ này ngày này, đã không phải là minh bạch hay không vấn đề. Rất nhiều chuyện, chưa hề đều không phải là minh bạch là có thể giải quyết, biết liền có thể làm tốt. Đi thôi, những này con rơi chỉ sợ sớm đã để mắt tới chúng ta những huyết thực này, coi như không có cực phẩm linh hạch, cũng chỉ có thể liều chết chém giết. Mà lại những này bắt phẩm sơ kỳ biến dị con rơi, đối ngươi mà nói, chính như một trận chiến. Đầy đủ cao giai tài nguyên, vung trồng một cái thần hỏa cảnh, thậm chí lưu ly kim thân đều có không nhỏ hy vọng, nhưng tiến thêm một bước khó như lên trời. Cái này là Dĩnh, hiển nhiên là gánh vác gia tộc đại thủ. Nó cha có thể bố trí đầu này ưu kính, cho dù 89 phần 10 có được bất tử cảnh chiến lực, cho dù là cấp cao nhất lưu ly kim thân cương giả, bố cục đầu này ưu kính đều quá mức khó khăn. Lạc Dĩnh vô luận muốn trọng trấn gia tộc hoặc là giết địch báo thủ, đều cần đạp vào thăng tiên giai thê. Nói xong vài câu, Sở Thiên Sách đi đầu mà đi. Lôi đỉnh biên bước xảo huyệt, căn bản không cần Lạc Dĩnh dẫn đường, trên thực tế những này con rơi đã giết tới. Lạc Dĩnh thân hình có chút ngưng trệ, hai mắt khép hờ, trong đầu không ngừng lóe ra Sở Thiên Sách khuôn mặt, thật lâu mới mở hai mắt ra. Hỏa diễm quyền sáo quang huy rạng rỡ, bước ra một bước, đi sát đằng sau sau lưng Sở Thiên Sách. Đột nhiên, bên hai một đạo tiếng kiếm reo vang lên, hư không trong nháy mắt xé rách, ngay sau đó chính là một đạo sắc lạnh, the thé vô cùng tê minh thanh. Hai con biến dị lôi đình biến bước, hóa thành hai đạo lưu quang, từ trong bóng tối bay lượn mà đi, một trước một sau, thẳng sâu lồng ngực. Liệt hỏa thần quyền, giết. Lạc Dĩnh đáy mắt lướt qua một vòng huyết mang, quyền kinh giống như địa mạch lao nhanh, ầm vang hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra, cùng bạo hung hoành hỏa diễm, kích động sát y điên cuồng cùng bạo ngược, trong nháy mắt đem trọn đầu đường hành lang đều nhét đầy. Một trận lốp bốp giòn vang, từ gân xương ra rẻ ở giữa nổ tung, không có chút nào do dự, cơ hồ trong nháy mắt Lạc Dĩnh liền là đem lực lượng thôi phát đến cực hạn. Chỉ là một loan sau, một đạo phiêu miểu kỳ quỷ ám sắc quang ảnh, đột nhiên tự thân trước ba thước giơ lên, như là sắc bén dao găm, xé rách hư không. Bén nhọn tê minh thanh bên trong, hai đạo lóe ra hắc mang lôi đỉnh, đột nhiên hướng về đầu lâu thẳng sâu mà xuống. Không tốt, vậy mà lại tới một con lôi đỉnh biên bức. Cái này một con lôi đỉnh biên bức phát sau mà đến trước, dọc theo hỏa diễm quyền kình khẽ hở, nghịch hành mà tới. Rõ ràng là bát phẩm sơ kỳ đỉnh phong. Cơ hồ là đồng thời, hỏa diễm quyền kình chỗ sâu, lúc trước hai con lôi đỉnh biên bức đồng thời xông ra hỏa diễm dòng lũ, tựa như móc câu cong nhào về phía hai bên sườn. Trong chốc ngắn này, ba con lôi đỉnh biên bức như là kết thành tam tài chiến trận, triệt để đem Lạc Dĩnh khóa ở hạch tâm. Sinh mệnh kết thúc, hắc ám thôn vệ, sợ hai cực độ cùng tuyệt vọng, cùng mấy năm trước, lại một lần nữa giáng lâm. Mồ hôi lạnh lâm ly, chân nguyên vương hữu, tại thời khắc này, Lạc Dĩnh chỉ cảm thấy cả người, tựa hồ cũng bị vận mệnh như ngừng lại nguyên địa. Đột nhiên, không được xía vào mệnh lệnh, đột nhiên vang vọng linh hồn. Lưng khe mông đồng thời có kịch liệt đau nhức đánh tới, ngưng trệ chân nguyên, huyết mạch, thậm chí linh hồn, lại là một chốc đột nhiên sục sôi. Giết những này bát phẩm sơ kỳ con rơi, ta đi chém giết trong xảo huyệt bát phẩm hậu kỳ biên bức vương. Chương 1072, giải quyết. Sở Thiên Sách không nghĩ tới, tại sao huyệt chỗ sâu là một con bát phẩm hậu kỳ biến dị lôi đình biên bức. Đại khái hình lục giác xảo huyệt, lóe ra rực rỡ ánh sáng màu xanh lam, lăng lệ mà tinh khiết lôi đình khí tức, xen lẫn lưu chuyển, lại là cũng không tiêu tán. Tại sao huyệt chỗ sâu, hai con tròng mắt màu đỏ ngòm, kích động dữ tợn quan mang, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Thiên Sách. Bén nhọn mà ngoan lệ tê minh thành, tại bốn phương tám hướng không ngừng chấn động, từng tầng hắc lam xen lẫn khí kình, hư không xen lẫn, dần dần bệnh thành một trường to lớn lưới, dần dần đem Sở Thiên Sách bao khỏa ở hạch tâm. Cũng không rộng khoát u kính, cơ hồ hoàn toàn hóa thành một tòa hắc ám lôi đỉnh lồng giam. Rất nhiều năm, cái thứ nhất lại tới đây huyết thực, vậy mà chỉ có chân vũ cảnh. Biên bức vương thanh âm khàn khàn mà vương hữu, hiển nhiên là không quá thường dùng nhân tộc ngôn ngữ giao lưu. Sinh linh nhóm lửa thần hỏa, lực lượng linh hồn tăng nhiều, muốn học tập một môn cơ bản ngôn ngữ cũng không khó khăn. Vô luận là nhân tộc ngôn ngữ, thú tộc ngôn ngữ, long tộc ngôn ngữ, quỷ tộc ngôn ngữ, cơ bản nắm giữ đều có chút dễ dàng. Chân chính chất vật cũng không phải là ngôn ngữ giao lưu năng lực, mà là huyết mạch hô ứng, cấp độ sâu cộng minh. Liên như là lúc trước Sở Thiên Sách nhờ vào Quỷ Vũ thu huyết hồn khế ước, khuấy động xương mù tím, cộng minh quỷ tộc huyết mạch, cùng Lệ Lăng, Quỷ Thiên Thanh giao lưu, chính là quỷ tộc chân chính tộc nhân ở giữa giao lưu thủ đoạn. Trải qua chuyện này, càng làm cho Quỷ Thiên Thanh cùng Lệ Lăng trực tiếp xác nhận Sở Thiên Sách quỷ tộc thân phận. Về phần tuyệt đại đa số chủng tộc đều nắm giữ nhân tộc ngôn ngữ, chủ yếu có hai nguyên nhân. Thứ nhất, nhân tộc số lượng rất nhiều, mà lại giỏi về kinh doanh cùng mậu dịch. Rất nhiều dị tộc hay là bởi vì tộc đàn thể lượng nhỏ bé, hay là không sở trường mậu dịch, là dĩ vãng hướng muốn thông qua nhân tộc phường thị giao dịch. Tự nhiên, vì phòng ngừa mình ăn thiệt thòi, cũng liền dần dần học xong nhân tộc ngôn ngữ. Trên thực tế rất nhiều nhân tộc cường giả, học tập đại lượng khác biệt chủng tộc ngôn ngữ, cũng là vì tại mậu dịch cùng chiến đấu bên trong, không sinh ra lý giải sai lầm. Nguyên nhân trọng yếu hơn, thì là nhân tộc ngôn ngữ dần dần phong phú, sớm đã đánh mất nó thuần túy tính. Cái này rộng truyền vạn vực ngôn ngữ, đã không thể đơn giản xem là nhân tộc ngôn ngữ. Vô tận tuế nguyệt dĩ hàng, to to nhỏ nhỏ chủng tộc, nó đặc biệt giao lưu phương thức cùng ngôn ngữ cấu thành, sớm đã cùng nhân tộc ngôn ngữ giao hội dung hợp. Cùng nó nói hiện tại rộng khắp lưu truyền tại tinh vực ở giữa ngôn ngữ là nhân tộc ngôn ngữ, chẳng bằng nói là lấy nhân tộc ngôn ngữ làm cơ sở, dung hợp hấp thu vô số chủng tộc ngôn ngữ đặc sắc, dùng cho chư thiên vạn tộc ở giữa giao lưu câu thông một môn hoàn toàn mới ngôn ngữ. Nếu là có ước vạn vạn năm trước nhân tộc đi vào hôm nay, như câm điếc, nhất định phải một lần nữa học tập. Tin tưởng ước vạn vạn năm về sau nhân tộc đi vào hôm nay, đồng dạng cần một lần nữa học tập. Xem ra ngươi cũng không có quá nhiều cơ hội tiếp xúc ngoại giới sinh linh, đầu này mật đạo quả nhiên ít có sinh linh đặt chân. Sở Thiên Sách hai mắt nhắm lại, mắt trái hỏa diễm nhảy vọt, lặng yên thôi động lục huyết kiếm. Biên bức vương thanh âm cũng không trôi chảy, thậm chí có chút gập ghềnh. Về phần cái khác biến dị lôi đình biên bức, thì là dứt khoát sẽ không sử dụng loại này vạn linh quen thuộc ngôn ngữ. Bát phẩm linh thú, linh trí mở rộng, không có khả năng học không được. Đã sẽ không, chính là không có cơ hội học, hoặc là không cần thiết học. Lần trước tới là một cái bất tử cảnh, ngươi là cái thứ hai, cho nên ta sẽ cho ngươi đầy đủ tôn trọng, để ngươi chết được có chút tôn nghiêm. Biên bức vương đột nhiên hít dài một tiếng, hư không tiếng sấm, một đoàn không hiểu hắc ám, đột nhiên tản mắt ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi quang lấp lóe, một đạo đan sen hắc vụ lôi đỉnh, giống như kiếm mang, thẳng sâu Sở Thiên Sách tim. Bốn phương tám hướng dệt thành lưới, đột nhiên một chùm, chân nguyên khuấy động, như có mấy chục vị thần hỏa cảnh trung kỳ, đồng thời công sát. Hung hồn. Giết. Sở Thiên Sách kêu to một tiếng, Huyền Long Tâm kiếm nổ tung một đạo long âm, đột nhiên đón lôi đỉnh bổ ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang, lôi đỉnh trong nháy mắt chôn vùi, hắc ám quang đoàn tựa như đầy trời lưu quang, đột nhiên hướng về tứ phía xé rách, như lưu quang lộn xộn hư không. Cơ hồ là đồng thời, kịch liệt vô song tiếng nổ đùng đoảng, hỗn tạp nhuộm dần màu mực lôi đỉnh, tại Sở Thiên Sách trước ngực phía sau lưng đồng thời bạo tạc. Cương hành, kinh khủng, ngoan lệ, ưu kính bên trong, hắc ám như nước thủy triều, lôi đỉnh như màn. Từng khúc hư không vỡ vụn, xốc xếch vết nứt không gian, không ngừng đan xen, như là ngàn vạn trôi dao găm, xé rách Sở Thiên Sách thể phách. Thủ đoạn như vậy, có thể đủ chém giết đồng dạng thần hỏa cảnh hậu kỳ, đáng tiếc, nếu là thần hỏa đỉnh phong, ngược lại là có thể tìm điểm bà bối. Biên Bức Vương thanh âm trầm thấp, từ mỗi một sợi hắc vụ bên trong đồng thời vang lên, thanh âm bên trong đan xen nhẹ nhõm, cùng một tia thở dài. Muốn rời khỏi đầu này u kính, đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng không phải là đặc biệt gian nan. Bát phẩm hậu kỳ lôi đình Biên Bức Vương, xuyên thẳng qua sấm chớp mưa bão, mặc dù có chút phiền phức, nhưng lại xa xa không tính hung hiểm. Nhưng là hắn tộc đàn, cho dù là bát phẩm trung kỳ biến dị lôi đình Biên Bức, cũng không đủ nắm chắc xuyên thẳng qua sấm chớp mưa bão. Lôi đình Biên Bức nhất tộc, quân chiến uy lực hơn xa đơn đả độc đấu, thêm nữa huyết mạch biến dị, thức tỉnh hắc ám thuộc tính, tại Lôi Cốc Sơn sức chiến đấu, hiển nhiên muốn thua xa tại cái này u kính chỗ sâu. Nếu là độc thân rời đi, Biên Bức Vương căn bản không có đầy đủ lòng tin, đánh bại một tôn thần hỏa cảnh hậu kỳ cường giả. Đây chính là các ngươi ỷ vào sao? Ta có thể cho ngươi một cái thần phục cơ hội. Sở Thiên Sách thanh âm, đột nhiên tại bạo tạc hạch tâm vang lên. Thanh âm trong sáng mà trầm tĩnh, không có chút nào đau đớn cùng suy yếu. Lời còn chưa dứt, một mảnh u sâm thâm trầm hỏa diễm, hôn tạp nồng đậm chi cực tử vong khí tức, ầm vang quét sạch ra. Mảng lớn hắc ám lôi đỉnh trong nháy mắt chôn vùi, mấy chục cái bát phẩm trùng kỳ lôi đỉnh Biên Bức, tựa như sóng lớn phồng lên thuyền con, trong nháy mắt lui nhanh. Muốn chết, linh hồn phá diệt. Biên Bức Vương hai con ngươi màu đỏ ngòm, lướt qua một vòng màu mực quang huy, sắc lạnh, thế thế vô song tê minh thành, đột nhiên nổ tung. Tứ phía bị tức kình đụng bay bát phẩm trung kỳ lôi đỉnh Biên Bức, đồng thời khàn giọng vĩ giải. Bá đạo mà sắc bén, âm trầm mà ngoan lệ công kích linh hồn, theo tê minh thanh sen lẫn hô tan, hóa thành một thanh trường kiếm, hung hăng bổ ra. Nhoáng một cái ở giữa, thiên địa hư vô, một mảnh yên lặng. Cái này đình thai nhức óc, liệt hồn sẽ phách thanh âm sát chiều, tại cực hạn chỗ, quỷ dị quy về trầm tĩnh. Đại âm hy thanh. Nếu là có thể xúc dưỡng một đám biến dị Biên Bức Vương, một chút bí cảnh ngược lại là có thể có chút trợ giúp. Sở Thiên Sách trong lòng khẽ thở dài một tiếng, song đồng đột nhiên nổi lên một vòng sáng chói đến cực điểm kim quang. Một lát sau, một vệt kim quang sáng chói, nhược hư như huyễn dao găm, đột ngột lướt ngang hư không, trực tiếp đâm vào Biên Bức Vương linh hồn. Một tiếng ầm vang tiếng vang, ngay sau đó chính là một đạo tiếng kêu thảm cực kỳ thê lương, hai con ngươi màu đỏ ngòm, trong nháy mắt biến thành thảm đạm màu tái nhợt. Bịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất, ủ rột vỡ vụn âm thanh bên trong, thân thể như là tượng bùn con rối, nhẹ nhàng phân thành mảnh vỡ. Một cái này, cũng không phải là yên linh thứ, mà là tinh diệu hồn sát. Một cái mắt, Biên Bức Vương bản nguyên linh hồn triệt để chôn vùi. Mà sinh cơ chôn vùi, đánh mất hắc ám lôi đỉnh bảo hộ, một tia tiêu tan kiếm khí, liền là đem nó nhục thân triệt để xoắn nát. Cổ tay nhẹ rung, Huyền Long Tâm kiếm hư không quét ngang, liên hỏa bá kiếm kích động hạo đãng hỏa diễm, trong nháy mắt đem tất cả bát phẩm trùng kỳ con rơi thôn phệ. Lúc trước lôi đỉnh lưới một kích, đối mặt minh hỏa giáp cứng cỏi, thậm chí căn bản không cần Sở Thiên Sách phòng ngự. Mà một nháy mắt liên thủ bộ phát linh hồn tê minh, đâm vào Sở Thiên Sách hồn hồ, ngay cả một cái bọt nước đều không có nhấc lên. Kiến nhiều cắn chết voi, lại cắn bất tử thần long. Bát phẩm trung kỳ biến dị lôi đình Biên Bức, dù là số lượng lại nhiều gấp 10, cũng không có khả năng làm bị thương Sở Thiên Sách mảy may. Dạng này một cái lôi đình Biên Bức tộc đàn, hy vọng trong hang ổ có thể có chút đồ tốt. Tiện tay đem thu hoạch đều thu hồi, ánh mắt nhìn về phía trên vách núi đá xảo huyệt. Chương 1073, bội thu. Biên Bức Vương giá vọng. Bọn này biến dị lôi đình Biên Bức xảo huyệt, liền treo ở trên vách núi đá. Nói đúng ra, là khảm nạm tại vách núi chỗ sâu, chân nguyên thăm dò vào, bên trong thình lình có 7-8 trượng bông. Liếc nhìn lại, Sở Thiên Sách ánh mắt, trong nháy mắt bị xảo huyệt chỗ sâu nhất trận bàn khóa lại. Cũng không tính đặc biệt cao giai trận bàn, nhưng là trận bàn hạch tâm, rõ ràng là 12 mai lôi đình cực phẩm linh thạch. Sáng chói bỏng mắt lôi đình quang huy, hôn tạp tinh khiết lại lăng lệ lôi đình tinh nguyên, dù là có trận pháp bao khỏa, như cũng để Sở Thiên Sách cảm thấy mê say. Lại là 12 mai cực phẩm linh thạch, có những bảo vật này, Lôi Hỏa Chân Công vô cùng có khả năng tiến thêm một bước. Sở Thiên Sách hai mắt sáng lên, năm ngón tay như cầu, trong nháy mắt đâm vào trận bàn biên giới. Dọc theo linh trận quy tích, khí kình khẽ du lên, tích chứa trong đó lực lượng trong nháy mắt vỡ vụn, 12 mai linh thạch nhảy lên mà ra. Phương này trận bàn, không chỉ là Biên Bức Vương từ chỗ nào làm ra, nhưng phẩm giai cũng không cao, chỉ là địa giai thượng phẩm mà thôi. Sở Thiên Sách tự thân chính là địa giai thượng phẩm linh trận sư, mà lại hắn căn bản không muốn bảo hộ trận bàn hoàn chỉnh tính, chỉ cần cam đoan linh thạch không bị thương tổn, thêm nữa Biên Bức Vương đã chết, đã mất đi trận bàn trưởng khống giả, chỉ là nhẹ nhàng phát lực, liền là đem trận bàn tùy tiện phá hủy, hoàn chỉnh lấy ra lôi đỉnh linh thạch. Trận này bàn ngược lại là có chút ý tứ, lấy cực phẩm lôi đỉnh linh thạch làm dẫn, lại không tiêu hao linh thạch, xem ra Biên Bức Vương là có lưu đại dụng. Sở Thiên Sách đầu ngón tay vướt ve linh thạch, lôi đỉnh mở mịt, đầu ngón tay hơi có chút nhói nhói. Cái này 12 mai cực phẩm linh thạch, ý vị trọn vẹn, tinh nguyên phong bái, căn bản không có tiêu hao. Kỳ thật Biên Bức Vương đạt được cái này 12 mai lôi đỉnh cực phẩm linh thạch, đúng là có lưu đại dụng. Nó cũng không phải là không muốn lập tức sử dụng, mà là một mực tại tìm kiếm phụ trợ linh dược. Thép tốt dùng tại trên lưới đao, nếu chỉ là một hai cái lôi đỉnh cực phẩm linh thạch, có lẽ Biên Bức Vương chọn trực tiếp luyện hóa. Nhưng là 12 mai lôi đỉnh cực phẩm linh thạch, đồng thời bộc phát lực lượng, không thể coi thường, Biên Bức Vương dưới cơ duyên, đạt được như thế số lượng cực phẩm linh thạch, trong lòng lập tức động mượn kỳ trùng kích cựu phẩm tâm tư. Phía sau Tuyết Nguyệt, mấy lần rời đi ưu kính, chính là vì thu thập phụ trợ sông giai bảo vật. Chỉ có tấn thăng cựu phẩm, mới có năng lực chân chính thăm dò cái này ưu kính cuối cùng. Nó có thể cảm nhận được, đầu này trong núi ưu kính cuối cùng, đặc biệt là theo trước kia vị kia bất tử cảnh đại năng xuất hiện, tất nhiên có đại bí mật. Chân chính giác vọng, cũng không phải là tấn thăng cựu phẩm, mà là tấn thăng cựu phẩm về sau, đi thăm dò ưu kính, chém giết cơ duyên. Chỉ có đạp vào thăng tiên giai thế, tấn thăng bất tử cảnh, vạn thọ vạn năm, mới thật sự là tiêu giao không ngại. Thế nhưng là xung kích cựu phẩm, thậm chí đạp vào tiên giai, nói nghe thì dễ. Lôi đỉnh linh dược, tại Lôi Quốc Sơn coi như đầy đủ. Biên Bức Vương muốn làm, chính là chú ý cẩn thận, không nên bị cái khắc thần hỏa cảnh hậu kỳ, thậm chí người mạnh hơn tùy tiện chém giết. Nhưng là hắc ám linh dược, thậm chí gồm cả hắc ám cùng lôi đỉnh hai đạo linh dược, tại Lôi Quốc Sơn căn bản tìm không thấy. Về phần đi xa khiếu thiên vực, hoặc là đi ra khiếu thiên vực, đối Biên Bức Vương mà nói, một thì hung hiểm, thứ hai cần bỏ đi tộc đàn. Chỉ bất quá cái này 12 mai cực phẩm lôi đỉnh linh thạch, bây giờ đều làm lợi Sở Thiên Sách. Lực lượng linh hồn đảo qua, Sở Thiên Sách đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Tại sao huyệt chỗ sâu, chỉnh thể trưng bày lôi đỉnh linh dược bên trong, thình lình có 3 cây địa giai cực phẩm lôi xương hoa. Lấy lôi đỉnh chi lực, rèn luyện gân cốt, có thể tăng lên trên diện rộng gân cốt tích chứa lôi đỉnh lực lượng. Tu luyện lôi hỏa chân công, gồm cả lôi hỏa chi lực, cũng không cần rèn luyện lôi đỉnh xương cốt, nhưng là lôi ma vũ dực lại là cần. Quan tưởng lôi ma thiên ưng đồ án, đặt ra thiên lôi phá, một đôi lôi ma vũ dực, chính là thuần túy chi cực lôi xương. Ngược lại là có thể tìm cái thời gian, trở về một chuyến lô gia dược viên, mời bọn họ hỗ trợ luyện chế cực phẩm lôi cốt đan, lại phối hợp lôi đỉnh linh thạch, nói không chừng có thể đem thiên lôi phá tăng lên tới thông ngũ trung phẩm cực hạn, thậm chí là thông ngũ thượng phẩm. Tới khi đó, không chỉ là tốc độ tăng nhiều, đối với sức chiến đấu cũng có được tăng lên không nhỏ, thậm chí còn có thể trả lại lôi hỏa chân công tu luyện. Đem linh dược đều thu hồi. Những linh dược này đều là Biên Bức Vương thiên tân vạn khổ, tại Lôi Cốc Sơn bên trong tìm kiếm. Nó mục tiêu là xung kích cửu phẩm, linh dược tất nhiên là ngàn chọn và tuyển, khoảng chừng mấy chục gốc cực phẩm linh dược, phẩm chất tuyệt hảo. Tấn thăng thần hỏa cảnh về sau, học tập luyện đan thuật, không chỉ có thể giúp Kim Truyền, đối chính ta tu hành một đạo cũng rất có trợ giúp. Hít sâu một hơi, áp chế xuống trong lòng chờ mong cùng khát vọng. Luyện đan sư không chỉ có thể tích xúc vô tận tài phú, đối với tu hành bản thân có trợ giúp thật lớn. Đặc biệt là đối Sở Thiên Sách mà nói, bí mật của hắn nhiều lắm, nếu là tương lai cần đặc biệt đan dược, phụ trợ Thiên Yêu Chân Kinh, Thiên Hồn Kinh, Hắc Ám Kiếm Vương huyết mạch tu hành, chỉ có mình luyện chế đan dược mới có thể cam đoan tuyệt đối an toàn cùng phù hợp. Nếu không liền cần rèn luyện chân nguyên, linh phách, tinh huyết, giao cho luyện đan sư lập đi lặp lại trải nghiệm khảo thí, mới có thể miễn cưỡng luyện chế ra thích hợp đan dược. Quá trình này tại tu hành thế giới có chút phổ biến, nhưng là đối Sở Thiên Sách mà nói, cơ hội chính là nâng kim qua thị, tự tìm đường chết. Khoảng cách thần hỏa cảnh đã không xa, mặc dù thiên địa còn có đại nạn, bất quá nhìn Kim Chuyên dáng vẻ, chịu mấy chục vạn năm một điểm vấn đề không có. Sở Thiên Sách khẽ lắc đầu, đè xuống khát vọng trong lòng cùng chờ mong, đồng tử quay về ôn luận. Luyện đan thuật có rất lớn lực hấp dẫn, nhưng dao động đạo tâm chính là bỏ gốc lấy ngọn. Sở Thiên Sách kiêm tu luyện khí, linh trận, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn làm một cái thuần túy thần văn sư. Tuyệt đối lực lượng mới là hắn tu hành hải tâm. Tiện tay đem con rơi thú hạch bóc ra, vụn vặt lẻ tẻ mấy chục khỏa bát phẩm trung kỳ thú hạch, tăng thêm một viên bát phẩm hậu kỳ thú hạch. Mặc dù giá trị xa xa không cách nào cùng cực phẩm linh thạch, cực phẩm linh dược so, nhưng đã tốn sức tàn sát, cũng không thể tay không mà về. Hỏa diễm kề sát đất đi nhanh, đốt cháy khét hương vị chậm rãi tỏa khắp, chợt hóa thành một mảnh hư vô. Chiến đấu vết tích, mặc dù không cách nào triệt để chỉ toàn không, nhưng là Sở Thiên Sách khí tức cũng đã trừ khử ở vô hình. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cẩn thận khả năng không dùng, nhưng nhất định không có sai. Dọc theo ưu kính đường cũ trở về. Đại khái hơn trăm trượng bên ngoài, máu me đầm địa, khắp nơi đều là đốt cháy khét vết tích. Mười mấy con bát phẩm sơ kỳ biến dị lôi đình biến mức, vỡ vụn thi hải rơi lả tả trên đất, lộ ra thảm đạm vô cùng. Tại chiến trường trung tâm, Lạc Dĩnh toàn thân đẫm máu, ngồi quỳ chân trên mặt đất, quần áo mảng lớn vỡ vụn, trần trụi trên da thịt, khắp nơi đều là thâm thúy vết thương, rực rỡ màu lam lôi đình, thâm trầm hắc ám, phát họa ra từng đạo dữ tợn vết máu, xâm nhiên mạch cốt, khắp nơi có thể thấy được. Hỏa diễm quyền sáo tỏ khắp lấy địa giai cực phẩm khí tức, cũng là bị để qua một bên, tay không phía trên, bạch cốt mê mang, máu me đầm địa. Một cú cực độ điên cuồng, cực độ sợ hãi, cực độ sợ hãi, cực độ mệt mỏi ý vị, quấn quanh lấy Lạc Dĩnh. Chỉ là cái này dung nhan có chút tú mỹ, khí chất đan sen oai hùng cùng một tia quý khí thiếu nữ, lại là hai tay che mặt, nước mắt tứ chảy ngang. Chương 1074, cái bóng cùng chân thân. Trọn vẹn một chén trà thời gian, Lạc Dĩnh rốt cục chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem một mực tại bên cạnh lặng lặng chờ đợi Sở Thiên Sách. Hai mắt đẫm lệ nhìn xem Sở Thiên Sách, thật lâu mới mỉm cười, tiếu dung hỗn tạp nước mắt, khàn giọng nói, đây là ta lần thứ nhất chiến đấu. Song trưởng đều là thê lương vết nứt, nhẹ nhàng lau đi hai gò má nước mắt, lại là lưu lại càng nhiều vết máu, chậm rãi phun ra một ngụm máu mùi tanh nồng đậm đến cực điểm trọc khí, trên dưới quanh người như tê liệt kịch liệt đau nhức, không ngừng đánh tới, đáy mắt lại là ẩn ẩn có trong vắt chi cực quang huy bốc lên, cái này quanh thân thương thế, ngược lại là phía sau lưng cái này một roi rõ ràng nhất. Sở Thiên Sách cũng không có mở miệng, chỉ là đang lặng lặng lắng nghe. Lạc Dĩnh lúc này không chỉ là cảm xúc kịch liệt mà hỗn loạn, ngay cả linh hồn ba động đều lộ ra cực kỳ lộn xộn. Lúc trước đối mặt biến dị lôi đình biến bức, Lạc Dĩnh một nháy mắt huyết hồn ngưng trệ, tinh hồn tan tác, không hiểu bày biện ra một loại một lòng muốn chết tuyệt vọng. Chân khí như roi, Sở Thiên Sách một kích, có thể trong nháy mắt cưỡng ép kích phát Lạc Dĩnh chân nguyên cùng linh hồn, làm cho dũng cảm chiến đấu. Nhưng phía sau tinh hồn quái động, mấu chốt ở chỗ bản thân tâm linh thần thái biến hóa. Thiên hồn kinh cố nhiên cường hoành thần dị, có thể vượt qua đại cảnh giới, giết người đoạt phách, nhưng lại không thể tái tạo tinh thần ý chí, trợ tâm tử chi người chúng sinh. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái gần nửa canh giờ, Lạc Dĩnh rốt cục hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Thanh âm phiêu miểu lại trầm thấp, hai mắt khép hờ, cảm vẫn như cũ có hôn tạp máu tươi nước mắt, nhẹ nhàng nhỏ xuống. Ta là phụ thân con gái tư sinh, cũng là tỷ tỷ thị nữ, 30 năm trước nhân sinh đều là như thế, mặc dù thiên phú của ta hơn xa tỷ tỷ. Ta vẫn cảm thấy, ta là tỷ tỷ cái bóng, ta liều mạng tu hành, chỉ cầu đạt được phụ thân một tia chú ý, nhưng lại chưa từng có thành công qua. Phụ thân làm Lạc gia gia chủ, tính cả toàn cả gia tộc cao tầng, một mực đem tỷ tỷ xem như hòn ngọc quý trên tay, gia tộc kiêu ngạo, ban cho nàng vô số tu hành bảo vật, nhưng mà vô luận thôn phệ lại nhiều bảo vật, tỷ tỷ cảnh giới đều không thể vượt qua ta. Thẳng đến 5 năm trước, gia tộc đột nhiên hủy diệt, ta mới hiểu được, ta cũng không phải là tỷ tỷ cái bóng. Trên thực tế, tỷ tỷ là cái bóng của ta, vô tận tài nguyên quan chú, chính là vì để tỷ tỷ có thể đuổi theo ta tiến độ. Ta cũng không phải là con gái tư sinh, mà là gia tộc bại tướng đã hiện lên, tương lai phục hưng duy nhất hy vọng, cho đến cuối cùng đại chiến, ta bị gia tộc cao tầng trước tiên an bài bỏ chạy, từ tỷ tỷ đem địch nhân dẫn ra. Vô số tộc nhân bị tàn sát không còn, gia tộc tài nguyên, ngoại trừ cao tầng sớm bố trí bí tàng, đều bị vơ vét không còn gì. Lạc gia, khả năng chỉ còn ta một cái. Lạc Dĩnh thanh âm bên trong thút thít đã lặng yên biến mất, chỉ còn lại một cô thâm trầm mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Trong hốc mắt nước mắt đã khô cạn, đồng tử không có một tơ một hào nhát gan và nhục trí, lại là tràn đầy mờ mịt. Lạc gia hiển nhiên không phải một cái tiểu gia tộc. Lúc trước biên bức vương trong miệng, cái trước đến bất tử cảnh, 89/10 chính là Lạc Dĩnh phụ thân. Chỉ là như vậy một cái có được bất tử cảnh đại năng chấn giữ gia tộc, bị bức bách đến liền chạy trốn cũng không dám, liền chuyển rời tộc nhân đều không có chút nào cơ hội, chỉ có thể dựa vào gia tộc Thiên Kim đại tiểu thư làm cái bóng, hấp dẫn địch nhân giết chóc, mới miễn cưỡng bảo toàn cái này một tia huyết mạch truyền thừa. Có thể suy ra, Lạc Dĩnh tương lai đối mặt đối thủ, ít nhất là bất tử cảnh cường giả đỉnh cao. Mà lại cái này cường đại đối thủ, từ ban đầu liền biết được Lạc Dĩnh tồn tại, càng là một mực ý đồ chém giết Lạc Dĩnh. Nếu không phải như thế, Lạc gia cao tầng căn bản không có tất yếu đem Thiên Tân và khổ, đem đại tiểu thư làm thành cái bóng, thay Lạc Dĩnh bỏ mình. Tới bây giờ, Lạc Dĩnh tình trạng hiển nhiên càng thêm hung hiểm. Chém giết nàng, không chỉ là tiêu trừ hậu hoạn, càng quan trọng hơn là có thể Lạc gia sớm chuyển di gia tộc tài phú. Có lẽ những này liên quan đến lúc ấy Lạc gia hủy diệt căn bản nguyên nhân. Đương nhiên, những này Sở Thiên Sách cũng sẽ không đến hỏi. Sở công tử, lấy linh hồn của ngươi thủ đoạn, tăng thêm ta bây giờ trạng thái, đem ta luyện chế thành hồn nô, dễ như trở bàn tay. Lạc Dĩnh nhìn xem Sở Thiên Sách, khoe miệng đột nhiên giơ lên vẻ tươi cười, tiện tay lấy ra một nắm lớn địa giai thượng phẩm đan dược, nhẹ nhàng bóp nát. Lòng bàn tay chân nguyên phồng lên, tinh mịn thuốc bột tỏ khắp lấy nồng đậm đan hương, chiếu xuống quanh thân vết thương. Trong lúc nhất thời, tổn thương răng khắp nơi, máu me đầm địa chảy xuôi thân thể, tựa như bao vây lấy một tầng xương trắng. Nếu là Lạc gia di giấu bên trong, có đối ta hữu dụng tài nguyên, ta tự sẽ xuất ra đầy đủ để ngươi động tâm giá cả, cùng ngươi giao dịch về phần luyện chế hồn nô, cưỡng đoạt tài phú. Một cái bất tử cảnh gia tộc tài phú, còn chưa đủ lấy để cho ta giao động đạo tâm, nghịch chuyển lời thể, giết người cướp của. Sở Thiên Sách lắc đầu, song đồng ôn nhuận mà bình tĩnh. Kiếm đạo của hắn, mênh mông bá đạo, cao quý thần dị. Sát ý mặc dù nồng đậm tới cực điểm, có thể nói một kiếm đã ra, kẻ phạm ta chết, nhưng cái này bẻ lũ xu nịnh thủ đoạn, lại là xưa nay không mảnh đến thử. Lạc gia tài phú, vốn phải là có thể để ngươi động tâm, bất quá bây giờ, chờ đợi tiến về thứ hai chỗ bí tàng xem một chút đi. Lạc Dĩnh lấy ra một bộ trường bảo, đem thân thể bá khỏa. Ôn nhuận quang mang bao khỏa thân thể, nhàn nhạt sinh mệnh khí tức tỏa khắp, cấp tốc bắt đầu phối hợp đan dược, chữa trị nội ngoại thương thế. Cái này rõ ràng là một kiện địa giai thượng phẩm chữa thương bảo vật. Phối hợp địa giai thượng phẩm chữa thương linh đan, cơ hồ có thể có được có thể so với địa giai cực phẩm hiệu quả. Lạc Dĩnh chỉ là một cái chân vũ cảnh đỉnh phong, mặc dù thiên tư hơn người, thêm nữa gia tộc dốc sức bồi dưỡng, sức chiến đấu còn thắng bình thường thần hỏa cảnh trung kỳ, nhưng cuối cùng không cách nào cùng Sở Thiên Sách bực này tuyệt thế yêu nghiệt cùng so sánh. Địa giai cực phẩm bảo vật, đan dược đều là thích hợp lưu ly kim thân cường giả sử dụng. Lạc Dĩnh cương ép thôi động, không những không có hiệu quả, ngược lại khả năng phản phệ bản nguyên. Lôi đình biên bức xảo huyệt cũng không tại thông hướng khiếu thiên bí cảnh con đường bên trên. Lui trở về phân nhánh miệng, Lạc Dĩnh thoáng phân biệt phương hướng, lại một lần nữa bắt đầu tiến lên. Đáy mắt tuyệt vọng cùng mê võng cũng không hề hoàn toàn tiêu tán, chỉ là kiềm chế đến cực điểm đau đớn, lại là phát tiết ra rất nhiều. Mặt mày ở giữa vai hùng cùng kiên quyết, khiến cho vốn là có chút tú mỹ dung nhan, bằng thêm một tia quý khí. Cái này một tia quý khí, đã là đến từ bất tử cảnh gia tộc đích nữ huyết mạch, đồng thời cũng là đến từ bất khuất vũ dũng cùng cứng cỏi. Hai người một đường tiến lên, trên đường lại rào sát hai cái biến dị lôi đình biên bức xào huyệt. Chỉ bất quá hai cái này xào huyệt biên bức vương đều chỉ là bát phẩm trung kỳ, riêng phần mình chỉ có một viên tiêu hao rất nhiều lôi đỉnh cực phẩm linh thạch. Hai cái tích chứa tinh nguyên tăng theo cấp số cộng, cùng lúc trước 12 mai cực phẩm linh thạch bên trong một viên so sánh, đều có chút không kịp. Đương nhiên, bình tĩnh mà xem xét, cũng không phải là đằng sau hai lần thu hoạch quá ít, mà là trước đó một lần thu hoạch quá mức đầy đủ. Dưới cơ duyên xảo hợp đạt được 12 mai cực phẩm linh thạch, dâng lên sông giai chi niệm, tiếp theo thu thập bảo vật, cuối cùng cho Sở Thiên Sách làm quần áo cưới. Chuyện tốt như vậy, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đại khái 10 ngày, Lạc Dĩnh bước chân có chút dừng lại, ánh mắt nhìn qua cách đó không xa, một chỗ lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang lỗ đen. Cái này bên ngoài chính là Khiếu Thiên Bí cảnh, vừa mới mở ra. Chương 1075, Ngọc Phù bên trong lực lượng. Khiếu Thiên Bí cảnh truyền tống là tương đối ngẫu nhiên, bất quá lực lượng có thể trình độ nhất định khống chế, ngươi có thể mượn nhờ lôi hỏa đan. Lạc Dĩnh lấy ra một viên ngọc phù, nhẹ nhàng vạch một cái, cốt nhục trong nháy mắt bị xé nứt. Ngọc phù đột nhiên chạy ra một vòng ôn nhuận quang huy, như là sóng nước dung nhập vào Lạc Dĩnh da thịt bên trong. Một lát sau, một cỗ tinh khiết mà uy nghiêm lôi hỏa khí tức cầm vàng tỏ khắp, ba bốn hô hấp về sau, mới chậm rãi thu liễm. Lôi hỏa khí tức sao? Sở Thiên Sách hai mắt có chút sáng lên, lấy ra một viên cực phẩm lôi hỏa đan. Đan dược vào miệng, đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng nổ đùng đoảng, chật thẳng sâu cổ họng, ngực bụng ở giữa, hung hăng kích động. Gân xương da rẻ, huyết nhục kinh lạc, từng khúc thể phách đều lóe ra lôi hỏa sen lẫn quang huy, lôi hỏa chân công, cơ hồ kìm lòng không được vận chuyển lại. Tại đan dược chỗ sâu nhất, một tia tông sư linh vận chậm rãi tỏa khắp, lôi cuốn lấy một vòng hoàn toàn không thuộc về địa giai cực phẩm tinh thúy, thẳng sâu bản tủy. Trong lúc nhất thời, Sở Thiên Sách chỉ cảm thấy trong lòng sáng rực lộn xộn lên, diệu nộ mọc thành bụi. Địa giai cực phẩm lôi hỏa đan, ẩn chứa một tôn nửa bước tiên giai đỉnh cấp luyện đan sư, đối với lôi hỏa đại đạo lý giải cùng nhận biết, không chỉ là thuần túy lực lượng, càng là một loại chân ý diệu vận thể ngộ hòa luyện hóa. Trọn vẹn một cách giờ, Sở Thiên Sách mới chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt hiện ra một vòng nhàn nhạt vui vẻ. Sở công tử quả nhiên là lôi hỏa một đạo tuyệt thế yêu nghiệt, Lạc Dĩnh chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Lạc Dĩnh thật sâu ngắm nhìn Sở Thiên Sách, đáy mắt kích động thật sâu rung động cùng hãi nhiên, một vòng mơ hồ chờ mong, như ẩn như hiện. Lôi hỏa đan, đối Lạc Dĩnh tới nói, căn bản không có mảy may thần bí. Không chỉ là nàng, toàn bộ Lạc gia đã từng nuốt lôi hỏa đan, chí ít chiếm tộc nhân 7-8 phần. Thế nhưng là từ nhỏ đến lớn, đây là Lạc Dĩnh lần thứ nhất nhìn thấy, lại có người có thể mượn nhờ lôi hỏa đan thể ngộ lôi hỏa giao hỏa, hiệp hài viên mãn diệu vận. Ta đến từ ngôi sao nhỏ, lần thứ nhất nếm thử lôi hỏa đan, càng là chất chứa một tia tông sư linh vận, đây là đan dược thần diệu, không phải ta chi công. Sở Thiên Sách khoát khoát tay, lại nuốt cái thứ hai lôi hỏa đan. Lạc Dĩnh ý tứ là mượn nhờ lôi hỏa đan tích chứa lôi hỏa khí tức, lôi cuốn thân thể, triệt tiêu chuyển tống chi lực. Thế nhưng là lúc trước một khi minh ngộ, tự nhiên mà vậy, liền đem lôi hỏa đan lực lượng đều luyện hóa. Cái thứ hai đan dược phục dụng, chân nguyên nhẹ nhàng nghiền ép, lôi hỏa khí kình trong nháy mắt tản mắt ra, như là một tầng mịt mở lồng ánh sáng, bao phủ quanh thân. Nắm chặt ta, phương hướng dấu ở ngọc phù bên trong, ta cũng không có cách nào xác định vị trí cụ thể. Lạc Dĩnh hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, tinh huyết khuấy động, dung nhập ngọc phù cánh tay trái, trong nháy mắt bắn ra một đạo tinh quang. Truyền tống chi lực kỳ quỷ mà cường hành, nàng cũng không đủ lực lượng, có thể bắt lấy Sở Thiên Sách. Huống chi cần thôi động tinh huyết, kích phát ngọc phù công dụng, chỉ có Sở Thiên Sách bắt lấy nàng, mới có thể cam đoan có thể không bị truyền tống chi lực chia cắt. Tại Khiếu Thiên Bí cảnh, Lạc Dĩnh căn bản không có đầy đủ sức chiến đấu, tìm ra gia tộc lưu lại bí tàng, nhất định phải ỷ vào Sở Thiên Sách. Sở Thiên Sách khẽ gật đầu, bàn tay đặt tại Lạc Dĩnh đầu vai, một sợi hắc ám kiếm vương tinh huyết như ẩn như hiện, phát họa ra một viên kiếm văn, giấu ở lòng bàn tay. Đi. Lạc Dĩnh thanh hát một tiếng, đáy mắt lướt qua một vòng tàn khốc, đột nhiên một bước vào lỗ đen. Ông một tiếng, châm thấp mà cuốn lúc, đồng thời tại Sở Thiên Sách cùng Lạc Dĩnh sâu trong linh hồn vang lên. Mông lung cùng cổ đốn, chết lặng cùng mơ mịt, quét sạch phía dưới, Sở Thiên Sách chỉ cảm thấy toàn thân tựa như đồng thời bị một cỗ cự lực lôi cuốn. Cả người như là thao thiên cự lãng bên trong một chiếc thuyền con, quyển trong gió thu một mảnh lá rụng, căn bản là không có cách tự kiềm chế. Tại khác một bên, Lạc Dĩnh trong nháy mắt lâm vào hôn mê, thân thể mềm mềm rủ xuống. Chỉ có cánh tay trái quan mang, càng ngày càng nghiêm trọng, như có một sợi dây thừng nắm kéo Lạc Dĩnh thân thể. Cỗ lực lượng này cường hành vô cùng, tựa hồ hoàn toàn không kém đỉnh cấp lưu ly kim thân cường giả, cùng bí cảnh truyền tống lực lượng bản thân lẫn nhau lôi kéo. Một trận trầm thấp vỡ vụn âm thanh, lặng yên tại Lạc Dĩnh gân cốt ở giữa tản mắt ra, tại thời khắc này, cự lực tứ phía lôi kéo, cơ hội như là ngũ sa phanh thây. Một loại thảm đạm chi cực tử vong khí tức, từ Lạc Dĩnh bản nguyên chỗ sâu bước lên, căn bản là không có cách khống chế. Cố lực lượng này, chỉ sợ kém cỏi nhất muốn phổ thông thần hỏa cảnh hậu kỳ mới có thể chống cự, Lạc Dĩnh ít nhất phải tấn thăng đến thần hỏa cảnh sơ kỳ. Sở Thiên Sách năm ngón tay chế trụ Lạc Dĩnh bả vai, lòng bàn tay ngưng tụ hắc ám kiếm văn đột nhiên quang huy bắn tung tóe. Một đạo lăng lệ vô song kiếm ý, đột nhiên lăng không hư chạm. Giữa thiên địa, tựa hồ ẩn ẩn có một mảnh tinh mịn vỡ vụn âm thanh, như là sợi tơ bị kéo đứt, như là giam cầm bị đánh nát, hư không truyền tống lực lượng đột nhiên vì đó trì trệ. Chính là cái này sát na, cánh tay trái ngọc phù tựa hồ cảm nhận được khí tức biến hóa, quang mang trong nháy mắt sáng chói gấp 10. Một cỗ còn thắng lưu ly kim thân đỉnh phong, cơ hồ đụng chạm đến bất tử cảnh bình cảnh lực lượng vĩ đại, đột nhiên đem Lạc Dĩnh bao khỏa. Dòng lũ lướt ngang hư không, nắm kéo hai người hướng về phương xa phi độn mà ra. Sở Thiên Sách quanh thân lôi hỏa lấp lóe, lôi hỏa chân công trong nháy mắt thôi động đến cực hạn. Cực phẩm lôi hỏa đan lực lượng không ngừng rót vào thể phách chỗ sâu, đền bù lấy nhanh chóng tiêu hao lực lượng. Thiên hồn chi lực kim quang rạng rỡ, không ngừng gột rửa lấy sâu trong linh hồn khốn đốn cùng chết lặng, khôi phục nhanh chóng lấy thanh minh linh vận. Đại khái 5 cái hô hấp, thiên địa đột nhiên một thanh. Vĩ nạn hư không truyền tống lực lượng, tính cả linh hồn áp chế, đồng thời trừ khử. Một cỗ tinh khiết thiên địa tinh nguyên, tỏ khắp lấy rõ ràng trời lôi liệt hỏa khí hơi thở, thẳng sâu Sở Thiên Sách ngực bụng. Trong một chớp mắt, Sở Thiên Sách thậm chí cảm giác, lôi hỏa chân công vậy mà hơi có chút nhảy nhót. Cái này khiếu thiên bí cảnh, đơn giản chính là một cái lôi hỏa bí cảnh. Sở Thiên Sách đứng tại một chỗ dãy núi giữa sườn núi, ánh mắt đảo mắt, thể phách lại tựa như một cái lô đen, bắt đầu thôn phệ lôi hỏa khí tức. Cơ hồ trong nháy mắt, Sở Thiên Sách liền là lâm vào thâm trầm đốn ngộ. Cao vĩ ngạn thân thể, ẩn ẩn có liệt hỏa lôi đình xen lẫn, khí tức dần dần cùng thiên địa này chân vận tướng vang lai. Cái này tỏ khắp ở trong thiên địa lôi hỏa khí tức, tinh thuần, lại cũng không nồng đậm. Nhưng là ở trong đó, lại là xung doanh một loại trước nay chưa từng có hòa hợp cùng tân đối. Lôi hỏa đan bên trong, lôi đình hỏa diễm dược lực 5 năm chia đều, lẫn nhau giao hòa, chính là thủ đoạn của luyện đan sư. Nhưng là tại cái này khiếu thiên bí cảnh bên trong, lôi đỉnh tinh nguyên cùng hỏa diễm tinh nguyên dung hợp, lại là thiên địa thần kỳ. Đối Sở Thiên Sách mà nói, lôi hỏa chân công vấn đề lớn nhất chính là hai loại sức mạnh cân đối hòa hợp. Thức tỉnh chân hỏa bản nguyên thần văn, hỏa diễm nhất đạo thiên phú từ không cần phải nói, có thể quan tưởng lôi ma thiên đường, đặt ra thiên lôi phá, nó lôi đỉnh một đạo thiên tư cùng nội tính, đồng dạng không thể coi thường. Thế nhưng là hai cái này, đối Sở Thiên Sách mà nói, hỏa diễm là từ trong ra ngoài, lôi đỉnh từ ngoài vào trong, muốn chân chính làm được hòa hợp cân đối, khó như lên trời. Thậm chí vào giờ phút này trước đó, Sở Thiên Sách căn bản không biết cái gì mới thật sự là lôi hỏa hòa hợp, đây mới thật sự là tuyệt thế yêu nghiệt. Vậy mà trong nháy mắt liền là tiến vào đốn ngộ. Một bên Lạc Dĩnh chậm rãi mở hai mắt ra, lúc trước truyền tống chi lực đối linh hồn áp chế, theo rời xa cửa vào, rất nhanh liền là trừ khử. Cảm thụ được bên ngoài thân chưa hoàn toàn tiêu tán kiếm mang, Lạc Dĩnh nhìn qua Sở Thiên Sách, trầm thấp cười khổ một tiếng. Trong thời gian ngắn, sinh mệnh, tâm linh, ý chí, nếu không phải Sở công tử liên tục xuất thủ, sớm đã không biết chết bao nhiêu lần. Nếu nói lúc trước còn có một kia, tương lai đạt được gia tộc bí tàng, trưởng thành trợ giúp Sở Thiên Sách suy nghĩ, hiện tại cái này một ý niệm sớm đã triệt để tiêu tán, chỉ còn lại một tia đan sen xấu hổ cùng may mắn vui vẻ. Tại sau lưng nàng, còn có toàn cả gia tộc Thiên Tân vạn khổ chuyển di bảo tàng. Mặc dù mình không cách nào truy đuổi Sở Thiên Sách, nhưng một cái có được bất tử cảnh gia tộc, chân quý di dấu, lại có thể trợ giúp bây giờ Sở Thiên Sách. Nhân quả đại đạo, kỳ diệu vô tận. Nhất chắc nhất ẩm, tự có thiên định. Chương 1076, huyết mạch cộng minh chỉ dẫn. Lần này đốn ngộ, đại khái kéo dài hơn 4 canh giờ. Đương Sở Thiên Sách chậm rãi mở hai mắt ra, quanh thân tỏ khắp lôi hỏa khí tức đã tiêu tán, thay vào đó là tự nhiên ôn nhuận thong dong. Lôi hỏa chân công cũng không có tiến bộ, thậm chí đơn thuần khí tức đến xem, còn hơi có chút rơi xuống cắt giảm. Nhưng mà Sở Thiên Sách lại là minh bạch, đây là tạp chất loại bỏ, hai loại sức mạnh dung hợp hoàn mỹ độ tăng lên trên diện rộng kết quả. Nếu nói lúc trước chân lôi liệt hỏa chi lực là hai loại đất cắt xếp cùng một chỗ, bây giờ chính là hai chén thuần hữu, viên mãn hỗn tan, không phân khác biệt. Có thể có một khắc đồng hồ đốn ngộ, chính là trời ban phúc duyên, Sở công tử từ đến sớm muộn, thật sự là thẹn sát người bên ngoài. Lạc Dĩnh nhìn xem Sở Thiên Sách, cười khổ lắc đầu. Nàng lúc này đã là chân chính trên ý nghĩa không cảm thấy kinh ngạc, không còn chút nào kinh hãi cùng hâm mộ, ngay cả xấu hổ bất đắc dĩ đều biến mất vô hình. Cái này khiếu thiên bí cảnh lôi hỏa khí tức, thiên sinh địa dưỡng, hòa hợp điều hòa, đối ta mà nói quả thực là thể hồ quán đỉnh, từ lôi hỏa rèn thể công, lôi hỏa luyện máu công, lôi hỏa huyền công, cho đến lôi hỏa chân công, chưa từng một khắc đến hôm nay bên này linh hồn thanh minh, lực lượng viên mãn. Vẹn vẹn là cái này một khi đốn ngộ, chuyến này hành trình liền coi như là kiếm lợi lớn. Sở Thiên Sách hai tay kết ấn, khí tức càng thêm trầm ngưng nặng nề. Thậm chí ngay cả hắc ám kiếm văn lực lượng đều ẩn ẩn nhiều một tia linh vận. Khiếu thiên bí cảnh lôi hỏa khí tức, để Sở Thiên Sách đối lôi đỉnh, hỏa diễm hai đạo hòa hợp điều hòa, có tăng lên cực lớn. Nhưng loại này chân nguyên khí kình, phát tác chân ý ở giữa cân đối trọn vẹn, lại cũng không chỉ là tại lôi hỏa chân công. Hắc ám kiếm văn gồm cả chân hỏa, hủy diệt, tử vong ba đầu đại đạo, mặc dù lấy huyết mạch bản nguyên làm dẫn, như cũng cần không ngừng dung luyện. Khiếu thiên bí cảnh là khiếu thiên sơn mạch trọng yếu nhất, từ trước đến nay lấy lôi hỏa thảo danh chấn tinh thần. Nghe đồn trong đó có một bí mật lớn. Lạc Dĩnh ánh mắt chuyển hướng dãy núi, thanh âm u miểu, hiếu kỳ bên trong ẩn ẩn có một tia bi thương. Tựa hồ cái này khiếu thiên bí cảnh liên lụy đến một chút bi thương chuyện cũ. Trong núi cũng không nhận nguyệt, nói đúng ra càng giống là một cái bị hư không xé rách cắt chém cỡ nhỏ buồn cây cảnh. Dãy núi liên miên, trong núi có khe núi đường nhỏ liên kết, ôn nhuận trong vắt ánh sáng, lượn lờ lấy lôi hỏa quang huy chiếu sáng toàn bộ bí cảnh. Chỉ là sáng rực ở giữa, tựa hồ trong núi có mịt mờ sương mù bao phủ. Vô luận là nhìn tuyến hoặc là linh hồn dò xét, đều hứng chịu tới cực lớn quấy nhiễu, so với lôi cốc sơn muốn càng thêm khắc nghiệt. Khiếu thiên bí cảnh cách mỗi hơn 200 năm mở ra một lần, thời gian cũng không cố định, mỗi lần mở ra thời gian ít thì 1-2 tháng 5, nhiều thì 2-3 năm, đồng dạng không có quy luật. Thậm chí cái này khiếu thiên bí cảnh nội bộ sơn hà địa hình mỗi một lần đều sẽ có chỗ biến hóa. Từ lần thứ nhất phát hiện khiếu thiên bí cảnh cho tới bây giờ sớm đã không biết mở ra bao nhiêu lần, như cũng không ai có thể tổng kết ra chân chính quy luật. Lạc Dĩnh đầu ngón tay nhẹ nhàng ở bên trái cánh tay phát họa thần văn, mịt mờ quan huy dần dần trở nên rõ ràng. Khiếu thiên bí cảnh là khiếu thiên vực nổi danh nhất, nhưng lại thần bí nhất chỗ. Tại liệt thương tinh vực, trải rộng thiên tài địa bảo bí cảnh cũng không tại số ít. Lôi Cốc Sơn chỗ sâu, kỳ thật liền có thể xem như một chỗ phẩm giai khá cao lôi đỉnh bí cảnh, bất tử cảnh đại năng, đồng dạng có thể đạt được hài lòng thu hoạch. Thế nhưng là so với cái khác bí cảnh, Khiếu Thiên bí cảnh hiển nhiên muốn thần bí nhiều, quỷ dị được nhiều. Nghe đồn thăng thiên đại năng tiến vào Khiếu Thiên bí cảnh, gặp phải áp lực cùng nguy hiểm, muốn vượt xa hết thảy trúc cơ chín cảnh võ giả. Tại mấy chục vạn năm trước, đã từng có hai tôn huyễn hình cảnh hậu kỳ cường giả liên thủ thăm dò bí cảnh, cuối cùng lại là không hiểu vẫn lạc, hải cốt không còn. Từ đó về sau, liền tuyệt ít có thăng thiên đại năng lựa chọn xâm nhập cái này Khiếu Thiên bí cảnh. Dù sao lôi hỏa thuộc tính, tóm lại là tương đối hiếm thấy, thêm nữa nó mở ra thời gian không quy luật, chợt có quyết tử chi tâm, ngược lại duyên bang một mặt. Về phần thuần túy lôi đỉnh, hỏa diễm tu giả, tại liệt thương tinh vực, thánh địa tu hành rất nhiều. Không cần đặc biệt đi vào cái này thần bí kỳ tuyệt, nguy hiểm quỷ dị Khiếu Thiên bí cảnh mạo hiểm. Khiếu Thiên bí cảnh nhất tấp nập thời điểm, cũng cần gần 200 năm mở ra một lần, lệnh tôn mưu đồ quả nhiên sâu xa. Khiếu Thiên bí cảnh danh chấn một phương, làm Khiếu Thiên vực phía sau màn trọng yếu nhất kẻ thống trị, Tử Nguyệt Tông điện tịch tự nhiên đối nó có giới thiệu. Chỉ bất quá ứng Hồng Y mượn điện tịch, đều là thông biết tính giới thiệu văn tắt, ngược lại là cũng không quá nhiều tỉ mỉ phân tích. Lạc Dĩnh lắc đầu, nói ra, bất tử cảnh đại năng, vạn thọ vạn năm, trăm năm tuế nguyệt bất quá giây lát, huống chi lạc gia như gió trung thu bình, nguy như trồng trứng, cũng không phải là một sớm một chiều. Đem bí tàng đặt ở nơi đây, chính là bởi vì thăng tiên đại năng bình thường sẽ không mạo hiểm tiến vào Khiếu Thiên bí cảnh, gia phụ năm đó bố trí bí tàng, thân chịu trọng thương, suýt nữa bỏ mình, ngược lại là tâm thần càng thêm an bình rất nhiều. Phương hướng xác định, tốc chiến tốc thắng. Lạc Dĩnh đột nhiên hai mắt sáng lên, một vòng huyết quang khuấy động, cánh tay trái tỏ khắp lấy quang huy, hóa thành một đạo lưu quang, xa xa chỉ hướng bên trái đằng trước. Bí cảnh bên trong, nhật nguyệt không còn, căn bản là không có cách phân biệt đông tây nam bắc. Huống chi địa hình biến ảo vô thường, chế tác địa đồ càng là si tâm vọng tưởng. Bất đắc dĩ mới sử dụng huyết mạch này ngọc phù. Ngọc phù bên trong có Lạc Dĩnh phụ thân lấy bản nguyên tinh huyết khắc họa ấn ký. Một thì có thể chỉ dẫn phương hướng, vô luận địa hình như thế nào biến ảo, chỉ cần huyết mạch ấn ký vẫn còn tồn tại, liền có thể chỉ dẫn một con đường. Một phương diện khác, ngọc phù này chỉ có lấy Lạc gia dòng chính bản nguyên tinh huyết tự phát khuấy động, mới có thể chân chính toàn lực thôi động, thậm chí không cần Lạc Dĩnh dụng tâm. Kể từ đó, dù là ngọc phù bị trộm bị cướp, cũng vô pháp tìm được bí tàng. Thậm chí Lạc Dĩnh rơi vào tay địch, nghiêm hình tra tấn, siêu hồn đoạt phách, cũng là không thể làm gì. Về phần cái khác sông sáo Khiếu Thiên bí cảnh cường giả, ngoài ý muốn tìm kiếm, Lạc gia cao tầng liền chân chính không có biện pháp. Đây là vận mệnh cho đùa, cũng là vận mệnh trừng phạt. Há có thể tận như nhân ý, nhưng cầu không thẹn tâm ta. Đã toàn lực bố cục, nếu là cuối cùng thua ở cơ duyên khí vận phía dưới, tự nhiên là không lời nào để nói. Sở Thiên Sách khẽ gật đầu, hắn tự nhiên là một chút liền có thể xem thấu ngọc phù này công dụng. Loại ngọc này phù, trên bản chất nói, nguyên lý cũng không phức tạp, mấu chốt ở chỗ huyết mạch đơn kỳ an toàn, kiên cố, bí ẩn, ổn định. Lạc Dĩnh có phụ thân là bất tử cảnh đại năng, tỉ mỉ bố cục, toàn lực khắc họa, thậm chí có thể là tốn hao trọng kim, mời cao giai thần văn sư phối hợp, ngọc phù phẩm chất tất nhiên cực cao. Chỉ là Lạc Dĩnh cảnh giới quá thấp, bản nguyên tinh huyết phẩm chất và số lượng đều có chút bình thường, chỉ có thể không ngừng cưỡng ép kích phát, tốc độ tự nhiên là có chút trì trệ, thậm chí ở giữa mấy lần dừng lại, tinh tế phân biệt. Sở Thiên Sách đứng tại Lạc Dĩnh cạnh ngoài sau đó, trường kiếm quang hoa chạy xuôi, linh hồn khí tức như ẩn như hiện. Khiếu Thiên bí cảnh đối với linh hồn dò xét áp chế càng khủng bố hơn, 200 trượng bên ngoài thế giới, liền chỉ còn nhàn nhạt sương mù bao phủ xuống hư ảo quang ảnh. Trọn vẹn hơn 2 ngày, xuyên qua 4-5 ngọn núi mạch, Lạc Dĩnh bước chân đột nhiên dừng lại. Tại trước người hai người, là một tòa cũng không tính cao tuấn, nhưng lại kéo dài có chút rộng lớn đại sơn. Dựa theo ngọc phù huyết mạch của mình, bí tàng hẳn là ngay tại ngọn núi lớn này giữa sơn núi, dược viên đại khái ngay tại lân cận. Chương 1077, trong núi dược viên. Dược viên này, đặc biệt là có được thiên lôi thánh hỏa thần thụ cây giống dược viên, bản thân chính là một cái ân ký. Khiếu Thiên bí cảnh quá mức quỷ dị, Lạc gia cao tầng mặc dù tỉ mỉ chuẩn bị cái này tinh huyết ngọc phù, lại cũng không yên tâm. Lúc trước lặp đi lặp lại tìm kiếm, chỗ này có chút bí ẩn, lại có được một gốc lôi hỏa cây giống dược viên, tại Khiếu Thiên bí cảnh bên trong cũng không tìm được thứ hai chỗ. Nếu là quả thật ngọc phù mất đi hiệu lực, hậu nhân coi đây là mục tiêu, dựa theo chỉ dẫn, tinh tế tìm kiếm, có ít nhất nhất định hy vọng có thể tìm được. Dù sao Lưu Ly Kim thân cường giả đã có được 3000 năm thọ nguyên, chí ít có thể tại bí cảnh bên trong tìm kiếm mười mấy lần. Thiên Lôi Thánh Hỏa thần thụ, tại liệt thương tinh vực đều là đứng đầu nhất tôi bảo, nếu là trong gia tộc có một tôn huyễn hình cảnh, thậm chí hư không cảnh đại năng, có tư cách toàn lực bồi dưỡng cái này một gốc cây giống, tương lai tất nhiên có thể thành tựu cường đại chi cực nhất lưu tông môn, thậm chí có khả năng dựa thế xung kích tịnh thổ cảnh, làm Lạc gia biến thành gia tộc cao cấp, hùng bá một phương. Lạc Dĩnh đứng tại dưới núi, khẽ thở dài một cái. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Lạc gia cao tầng ngoại ý muốn phát hiện cây này mầm, cùng hỉ sau khi, lại là căn bản không dám rời cắm. Thậm chí ngay cả thoáng chạm đến cũng không dám. Một khi nhiễm một tơ một hào khí tức, như bị phát giác, lấy lúc ấy Lạc gia nguy như trồng trứng, sớm tối có thể phá tình trạng, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Thiên Lôi Thánh Hỏa thần thụ, thập vạn niên thành thụ. Sở Thiên Sách song mi có chút một hiền, thần sắc trầm tĩnh. Thiên Lôi Thánh Hỏa quả phẩm chất cực cao, cho dù là phẩm tướng kém cỏi nhất, dược lực yếu nhất Thiên Lôi Thánh Hỏa quả, đều là siêu việt thiên giai vô thượng linh dược. Nhưng Sở Thiên Sách sở cầu người cũng không phải là thiên lôi thánh hỏa quả. 10 vạn năm quá mức dài dằng dặc, bất tử cảnh đại năng vạn thọ vạn năm, mới bất quá vạn năm thọ nguyên. Cho dù có đủ loại diệu pháp, có thể gia tốc cây giống trưởng thành, dù là vô tận tài nguyên, chỉ sợ cần thời gian, như cũng không phải một con số nhỏ. Sở Thiên Sách chân chính chú ý là cây giống bản thân. Nói đúng ra, là cây giống quá trình lớn lên. Tại cây giống không ngừng hấp thu thiên địa tinh nguyên quá trình bên trong, trời lôi thánh hỏa khí hơi thở không đoạn giao tan, thăng hoa, thủy biến, trong thời gian này đủ loại diệu thú, đủ loại linh nghĩ, đủ loại thần vận, mới là Sở Thiên Sách chân chính khát vọng. Lôi hỏa chân công mấu chốt, không ở chỗ rèn luyện thể phách, mà ở chỗ điều hòa lôi hỏa, cây giống quá trình lớn lên, chính là Sở Thiên Sách không ngừng trưởng thành quá trình. Đặc biệt là lúc trước trong núi Lốn Nộ, Hắc Ám Kiếm Văn đều chiếm được không nhỏ dẫn dắt, càng làm cho Sở Thiên Sách kiên định cướp đoạt lôi hỏa cây giống quyết tâm. Đi thôi, bây giờ bí cảnh vừa mới mở ra, chúng ta thông qua lôi cốc sơn thẳng vào trung bộ, những võ giả khác hẳn là còn không có tới gần. Lạc Dĩnh đại khái phân biệt một chút phương hướng, cũng không có dọc theo đường núi hành tẩu, mà là trực tiếp đi hướng mọc thành bụi cây rừng. Khiếu Thiên bí cảnh mặc dù địa hình thường xuyên biến động, nhưng thường thường là dãy núi giao thoa, dòng sông di chuyển, trong núi cây rừng thảo dược bố cục, cải biến không nhiều. Là lấy đi đến cái này dưới núi, lúc trước gia tộc lưu lại địa đồ quy tích, đã dần dần bắt đầu phù hợp. Sở Thiên Sách ánh mắt nhìn quanh, chân nguyên dần dần tăng lên tới cực điểm, nhắm mắt theo đuôi. Khiếu Thiên bí cảnh mở ra thời gian cũng không quy luật, mà lại nó cửa vào đồng dạng chỉ là tại Khiếu Thiên sơn mạch chỗ sâu, cũng không xác định vị trí. Là lấy ngoại trừ thời thời khắc khắc tại thâm sơn chờ đợi, thêm nữa vận khí không tệ, vừa lúc ở vào cửa vào lân cận, tuyệt ít có người có thể trước tiên tiến vào. Mà lại võ giả tầm thường tiến vào Khiếu Thiên bí cảnh, tất nhiên sẽ làm từng bước, từng cái tìm kiếm bảo vật, tuyệt sẽ không giống hai người dạng này đi thẳng vào vấn đề. Trong núi cứ tĩnh, ước chừng nửa canh giờ, một tầng giao thoa lấy quang ảnh hiện lên ở trước mặt. Quang ảnh về sau, ẩn ẩn có một ít thấp bé bụi cây, như là một vòng hàng rào vây quanh một mảnh dược điển. Liếc nhìn lại, vẹn vẹn tới gần biên giới khu vực, liền là khoảng chừng 7 cây địa giai cực phẩm linh dược. Nơi này chính là dược viên. Lạc Dĩnh song mi một hiền, trong mắt nổi lên một vòng kinh ngạc. Nàng căn bản không có nghĩ đến, dược viên này bên trong linh dược, phẩm chất vậy mà như thế kinh khủng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt tại quang ảnh phía trên, Sở Thiên Sách chưa bước vào, bên tai đột nhiên vang lên một trận vụ vụ. Bén nhọn đâm nhói, hôn tạp có chút ngứa ngáy, đột nhiên tại đầu ngón tay hiện hiện, quang ảnh chỗ sâu, rõ ràng là một mảnh xích quang. Cẩn thận bảo hộ chính ngươi, đây là bát phẩm trung kỳ xích đồng phong. Sở Thiên Sách đầu ngón tay hỏa diễm khuấy động, nhàn nhạt mùi cháy khét đạo tản ra, thân hình như kiếm, đột nhiên đụng vào lồng ánh sáng bên trong. Một loan sau, cơ hồ hóa thành thực chất mùi thuốc đập vào mặt, hoàng hốt ở giữa, cơ hồ giống như là đặt mình vào hoa phòng, mùi thơm ngào ngạt nồng đậm chi cực. Huyền Long Tâm Kiếm vòng chuyển, một tầng trong vắt hỏa diễm đột nhiên bay lượn, như là một cái cự đại vòng tròn, đem tầng tầng lớp lớp xích đồng phong bao khỏa. Cong, 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 cong. Tiếng sắt thép va chạm không ngừng vang lên, dày đặc mà thanh thúy. Xích đồng phong thân hình chỉ là có chút dừng lại, căn bản không có bị thương tổn. Xích đồng phong giáp sắc cứng cỏi vô cùng, bát phẩm trung kỳ xích đồng phong, giáp sắc cứng rắn bền bỉ, còn thắng bình thường địa giai thượng phẩm chiến giáp. Ngay cả Huyền Long Tâm Kiếm đều không thể trọng thương, những này xích đồng phong, chỉ sợ là ngày đêm thôn vệ linh dược, chiến lực còn thắng bình thường. Sở Thiên Sách song mi cao lại, hắn không dám thôi động liệt hỏa ba kiếm, một khi toàn lực bộc phát kiếm khí, vô cùng có khả năng tổn thương linh dược. Chém giết xích đồng phong không phải mục đích. Nó giáp sắc mặc dù cứng rắn bền bỉ, nhưng là giá trị không cao, nó thể tích quá nhỏ, muốn luyện chế binh khí chiến giáp vô cùng gian nan. Sở Thiên Sách chân chính lo lắng là kiếm khí tiêu tán, quét sạch linh dược. Phổ thông địa giai hạ phẩm, thậm chí địa giai trung phẩm linh dược, Sở Thiên Sách có thể không thèm để ý, nhưng là nơi đây địa giai thượng phẩm linh dược vô số kể, càng là có tương đương số lượng địa giai cực phẩm linh dược. Vô luận là tại Lô gia, hoặc là tại Lôi Vân đan phòng, thậm chí trở về tông môn, đều có thể mời luyện đan sư luyện chế ra địa giai cực phẩm đan dược, tăng lên trên diện rộng tu hành tốc độ. Có kiếm vương huyết diễm tại, Sở Thiên Sách cơ hồ có thể hoàn mỹ loại bỏ tạp chất, để mà luyện hóa đan dược, để cao tu hành tốc độ, tác dụng phụ cực nhỏ. Ông, 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 ông. Vù vù âm thanh không ngừng vang lên, hóa thành một mảnh xích đồng sắc quang huy, kích động sắc bén bá đạo uy áp, như vạn tên cùng bắn. Khiếu Thiên bí cảnh bên trong linh thú, tổng thể so bên ngoài chí ít cường hoành một phẩm giai. Sở Thiên Sách song mi cao lại, những này xích đồng phong, sức chiến đấu so ưu kính bên trong biến dị lôi đình biến bức, muốn rõ ràng cường hoành không ít. Nên biết được, những cái kia biến dị lôi đình biến bức, ngày ngày thôn phệ lôi đình, sức chiến đấu đã coi như là cùng giai bên trong thượng thừa. Song đồng kim quang lấp lóe, thủ ấn biến ảo, trong hư không, đột nhiên có vô số kim mang bay lượn. Yên linh thứ, mấy trăm đạo yên linh thứ đồng thời bộc phát. Xuy, 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 xuy. Trầm thấp vỡ vụn âm thanh ẩn ẩn vang lên, cấp tốc bay lượn xích đồng phong thân hình đột nhiên ngưng trệ, chợt tựa như con rùa không đầu, không ngừng xoay quanh, sau một lát, liền là từng cái rơi xuống trên mặt đất, khí tức triệt để trừ khử. Chỉ có vẫn như cũ quang huy dạng rỡ giáp xác, hiện lộ rõ ràng đã từng bền bỉ cùng lực lượng. Một nháy mắt mây trăm đạo yên linh thứ, uy lực lớn khái chỉ có đỉnh phong chừng phân nửa. Nhưng là lấy thiên hồn kinh thần dị cùng cường hành, chỉ là một nửa lực lượng, liền đủ để đem xích đồng phong đều rào sát. Cách đó không xa, Lạc Dĩnh nhìn qua rơi là tả trên đất xích đồng phong, nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa mới đeo lên một nửa quần sáo, dừng ở giữa không trung. Chương 1078, thánh thụ cây giống. Ta đến chỉnh lý linh dược, ta thở nhỏ phụng dưỡng gia tỷ, những chuyện này đều quen thuộc. Lạc Dĩnh ánh mắt đảo mắt, cấp tốc lấy ra từng cái sắc thái khác nhau hộp ngọc, cùng 4-5 loại khác biệt ngọc sen. Xích hỏa lấp loé, hắc thủy chảy xuôi, thanh mục chập chờn, hàn băng mờ mịt. Mỗi một cái hộp ngọc, mỗi một chuôi ngọc sen đều khắc họa lấy thuộc tính khác nhau thần văn, tỏ khắp lấy thuộc tính khác nhau thần vận. Đào móc, thu thập, cất giữ, chữ, khác biệt linh dược, muốn đối ứng thuộc tính khác nhau khí cụ, nếu không liền có khả năng thương tới dược lực bản nguyên, ảnh hưởng luyện đan chất lượng. Nhưng hết lần này tới lần khác còn có rất nhiều linh dược cần tương khắc thuộc tính ngọc sen, mới có thể mức độ lớn nhất giữ lại dược lực hoàn chỉnh cùng sinh cơ. Những việc này, Lạc Dĩnh khi còn bé đều đã từng hệ thống học qua. Chỉ bất quá những ngày kia, Lạc Dĩnh còn không biết, đây là gia tộc cao tầng tại bồi dưỡng nàng tương lai trọng trấn gia tộc năng lực. Cao giai luyện đan sư, mặc dù trên nguyên tắc không cần đặc biệt học tập bồi dưỡng, thu thập, chỉnh lý loại này kỹ xảo, nhưng cuối cùng nghệ nhiều không ép thân. Sở Thiên Sách tiện tay sắp tán rơi một chỗ xích đồng phong thu hồi, ánh mắt lại là một mực đi theo Lạc Dĩnh. Trồng, thu thập, chỉnh lý linh dược, đều là cùng luyện đan sư khác biệt chức nghiệp. Bất kỳ một cái nào đại gia tộc luyện đan sư, đều không cần tự mình xử lý những này vụn vặt sự tình. Nhưng nhìn đến một màn này, Sở Thiên Sách vẫn là quyết định hệ thống học tập một chút luyện đan nhất đạo giai đoạn trước công trình. Tuyệt đại đa số luyện đan sư, luyện đan hoạch tâm mục tiêu chính là sáng tạo tài phú, thế là 9 thành 9 đều sẽ lựa chọn tiếp nhận tông môn thế gia cung phụng, hoặc là đảm nhiệm chức vụ tại một chút cỡ lớn đan phòng. Loại tình huống này, những này giai đoạn trước công việc, tự nhiên không cần luyện đan sư tự mình quan tâm, chỉ cần bốc cháy luyện đan. Nhưng là Sở Thiên Sách khác biệt. Luyện đan mục tiêu chỉ có 2 cái. Thứ nhất, vì kim chuyên chữa thương. Thứ hai, phụ trợ mình cái này bí ẩn mà cường hành công pháp huyết mạch. Vô luận cái nào nguyên nhân, hạch tâm nguyên tắc một trong chính là muốn giữ bí mật. Trồng, thu thập, chỉnh lý các loại kỹ năng, đối phổ thông cao giai luyện đan sư mà nói, cũng không ý nghĩa quá lớn. Nhưng đối Sở Thiên Sách mà nói, chỉ có nắm giữ những kỹ xảo này, mới có thể tại Sơn Hải bí cảnh bên trong tìm kiếm thích hợp linh dược, luyện chế viên đan dược. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ, Lạc Dĩnh liền là đem linh dược đều sửa soạn xong hết thảy 6 cái hộp ngọc, phân loại. Đằng sau còn có không ít, chờ toàn bộ chỉnh lý xong, ta tính cả hoàn chỉnh khí cụ, một thanh đưa ngươi. Lạc Dĩnh sớm đã cảm nhận được Sở Thiên Sách ánh mắt. Một đường tiến lên, dược viên này bên trong, khắp nơi đều là xích đồng phong, trong đó thậm chí có một phần nhỏ đã đến gần vô hạn bát phẩm hậu kỳ. Chỉ là đối mặt Sở Thiên Sách tiên linh thứ, bất kỳ cái gì xích đồng phong đều không thể kháng trụ một cái chớp mắt. Thế gian này cũng chưa xong đẹp linh thú. Xích đồng phong giáp sắc bền bỉ vô cùng, bình thường thần hỏa cảnh trung kỳ võ giả, cho dù thôi động địa giai cực phẩm binh khí, đều không thể tùy tiện phá phòng. Vô số xích đồng phong cùng nhau tiến lên, trong chốc lát liền có thể đem nó triệt để xé nát, hài cốt không còn. Nhưng là so ra mà nói, xích đồng phong đối với linh hồn phòng ngự, muốn xa xa kém hơn bao khỏa nhục thân giáp xác. Xích đồng phong nhược điểm này, cơ hồ là mọi người đều biết. Đương nhiên, chân chính có thể tại bát phẩm trung kỳ xích đồng phong bảy vây công dưới, chạy thoát thần hỏa cảnh đỉnh phong, lác đác không có mấy. Nguyên nhân rất đơn giản, bình thường thần hỏa cảnh võ giả công kích linh hồn, cũng không thể trong nháy mắt hạn chế toàn bộ xích đồng phong. Vô luận là tuyệt đối lực lượng, hoặc là công kích phạm vi, đều kém quá nhiều. Mà một chiêu áp chế không nổi xích đồng phong bảy, phân tâm phía dưới, lập tức liền sẽ lâm vào trùng đây. Tới khi đó, thân tử hồn diệt, hài cốt không còn, căn bản không cần hoài nghi. Nhiều nhất chỉ là giết nhiều một chút xích đồng phong, cho mình đệm lưng mà thôi, căn bản không có ý nghĩa. Thiên hồn kinh cường đại, còn thắng tưởng tượng của ta, chờ ta trở về tông môn, nhất định phải toàn lực tu hành, thuận tiện nhiều tìm kiếm mấy môn linh hồn bí thuật. Sở Thiên Sách song đồng kim quang lấp lóe, hồn hồ nước đảo mãnh liệt, tiên linh thứ như là cuồng phong mưa rào, điên cuồng huy sái. Liên tục mấy chục lần công kích, lấy ngàn mà tính bát phẩm trung kỳ xích đồng phong thi hài rơi xuống, Sở Thiên Sách chẳng những không có cảm nhận được chút nào giã rời cùng suy yếu, càng chưa cảm thấy lực lượng linh hồn khô kiệt, ngược lại là có loại càng ngày càng nghiêm trọng, lực lượng càng thêm thuần túy lăng lệ, vận chuyển càng thêm trôi chảy thần diệu cảm giác. Tiên linh thứ kỳ thật cũng không thích hợp quần công. Môn này thông ngũ hạ phẩm linh hồn võ kỹ, mấu chốt ở chỗ ngưng tụ linh hồn giao ngắn. Tấp vung ở giữa, có ta vô địch, là thuần túy chính diện công sát thủ đoạn. Mà linh hồn võ kỹ, trừ bỏ chính diện công sát, quân chiến, phòng ngự, đánh lén, khống chế, mê huyễn, bề bộn vô cùng, không phải trường hợp cá biệt. Hai người một đường tiến lên, dược viên bên trong địa giai cực phẩm linh dược càng ngày càng nhiều. Ban sơ biên giới, đại khái chỉ có 7-8 gốc mà thôi, theo một đường xâm nhập, ngắn ngủi hơn một canh giờ, liền là tích lũy vượt qua 100 cây. Để cho hai người có chút ngoài ý muốn chính là, những này địa giai cực phẩm linh dược, thuộc tính cũng không đặc biệt hạn chế, như là duệ kim, thanh mục, hậu thổ, hàn băng, thậm chí kịch độc linh thảo, đều có chút phổ biến. Ngược lại là lôi đỉnh cùng hỏa diễm hai loại linh dược, có chút hiếm thấy, về phần khiếu thiên bí cảnh nổi danh nhất lôi hỏa thảo, càng là ngay cả địa giai thượng phẩm đều không có, chỉ có chút ít vài cọng địa giai hạ phẩm, gần như khô bại. Ước chừng một khắc đồng hồ, bước chân của hai người đột nhiên dừng lại. Vòng qua một khối hai người cao tảng đá lớn, một tầng mịt mở pháp trận, lặng yên đem không gian ngăn cách. Tại pháp trận về sau, một gốc đại khái cao cỡ nửa người cây nhỏ, trong gió khẽ đung đưa. Xích hồng rực rỡ lam xen lẫn, cũng không nhiều phi lá, mỗi một mai đều kích động sắc bén lực lượng bá đạo. Lôi đình hỏa diễm khí tức đều bị pháp trận cản trở, không có một tơ một hào tiêu tán, nhưng mà Sở Thiên Sách liếc nhìn lại là đột nhiên cảm thấy một loại khó nói lên lời chân nguyên của mình. Tựa hồ cái này mỗi một phiến lá cây, gân lá quy tích, hình dạng độ dày, đều khắc đầy lôi đình liệt hỏa vô tận huyền diệu. Hoàng hốt ở giữa, Sở Thiên Sách thậm chí ẩn ẩn có loại ảo giác, gốc cây này mầm, tại cộng minh lấy mình bản nguyên. Thiên lôi thánh hỏa thần thụ. Căn bản không cần phân biệt, bất kỳ người nào đứng ở chỗ này, đều có thể cảm nhận được cây này mầm thần dị. Cái này pháp trận, tỏ khắp lấy phụ thân ta khí tức, hẳn là gia tộc cao tầng cộng đồng bố trí. Lạc Dĩnh đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hư không, đáy mắt ẩn ẩn dâng lên một vòng hơi nước, ánh mắt lại là xa xa ngắm nhìn rễ cây lân cận cỏ dại. Ở nơi đó, rõ ràng là một đôi có chút mở mắt ra đồng. Sâm nhiên, lạnh lùng, hung hãn, bạo ngược. Tràn ngập nồng đậm cừu hận cùng sát ý, trong nháy mắt đem hai người khóa chặt. Nói đúng ra, là trong nháy mắt khóa chặt Lạc Dĩnh. Chậm rãi nâng lên thân thể, đan sen màu nâu đậm cùng xích hồng sắc quang huy, sắc bén rắn răng cùng phun ra nuốt vào lưỡi rắn, phát ra trầm thấp tê minh. Hình tam giác đầu lâu, vòng quanh hai cái màu xanh đậm vòng tròn, liếc nhìn lại, như có vô tận thâm trầm, cho dù Sở Thiên Sách đều có chút choáng váng. Bát phẩm hậu kỳ, thanh hồn xà. Cái này thanh hồn xà hẳn là phụ thân ngươi xích ở đây, về phần là khảo nghiệm ngươi, vẫn là bảo hộ cây giống, liền không được biết rồi. Sở Thiên Sách thanh âm hơi có chút ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, đầu này thanh hồn xà trong ánh mắt, xung doanh cực độ cừu hận. Loại này cừu hận, rất hiển nhiên là nguồn gốc từ Lạc Dĩnh huyết mạch. Nhưng cùng lúc đó, cái này vây ở pháp trận trong thanh hồn xà, cũng không có chút nào thương thế, ngược lại là sinh ra huyết mạch biến dị. Kia từng đạo hỏa diễm đường vân, chính là nguồn gốc từ thanh hồn xà không nên có hỏa diễm chi lực. Ngay tại cái này sát na, Lạc Dĩnh bàn tay còn chưa buông xuống, thanh thúy vỡ vụn âm thanh đột nhiên vang lên. Phong ấn pháp trận, trong nháy mắt vỡ vụn. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào gió canh. Hôn tạp liệt hỏa cùng hậu thổ lực lượng đập vào mặt. Chương 1079, linh hồn thần thông. Mau lui lại. Sở Thiên Sách tay trái phất một cái, một cỗ chân nguyên trong nháy mắt bao trùm Lạc Dĩnh, đem nó đẩy ra vài trăm mét. Mắt trái hỏa diễm nhảy vọt, lục huyết kiếm trong nháy mắt thôi động đến cực hạn, tiếng long ngâm bên trong, lang lệ vô song kiếm khí, đột nhiên bộc phát. Lạc gia cao tầng tựa hồ sớm thiết lập, cái này pháp trận chỉ cần tiếp xúc đến Lạc gia đích hệ huyết mạch, hay là Lạc Dĩnh, hay là Lạc Dĩnh con cái, lập tức liền sẽ tự nghiền nát. Chỉ bất quá cái này mấu chốt, chính Lạc Dĩnh tựa hồ căn bản không biết. Trong chớp mắt, nếu không phải Sở Thiên Sách phản ứng cực tốc, lúc này Lạc Dĩnh đã bị hóa thành thanh hồn xà trong bụng huyết thực. Chênh một tiếng vang dọn, thanh hồn xà đầu lâu có chút một bên, mặc cho mũi kiếm đâm vào cái cổ, hỏa hoa kích xạ, thậm chí ngay cả một tia vết kiếm đều không có để lại. Cơ hồ là đồng thời, thanh hồn xà đầu lâu bên trên hai đạo màu xanh đậm vòng tròn, đột nhiên tỏ khắp mở một vòng thâm trầm quang huy. Sở công tử, mau lui lại. Đây là thanh hồn xà huyết mạch thần thông. Lạc Dĩnh chưa rơi xuống đất, mắt thấy một màn này, song đồng cơ hồ lóe ra máu tươi, thanh âm trong nháy mắt trở nên khàn khàn. Quang huy như điện, căn bản không kịp ngăn cản cùng tranh né, tựa hồ căn bản là không có cách ngăn cản cùng tranh né, đột nhiên chui vào Sở Thiên Sách linh hồn. Thẳng đến quang huy đâm vào Sở Thiên Sách hồn phách, Lạc Dĩnh vội vàng chi cực thanh âm mới vang lên. Ông một tiếng, Sở Thiên Sách hồn hồ chỗ sâu, đột nhiên nổi lên một vòng âm lệ mà thâm thúy thanh sắc quang mang, kim quang chói mắt sóng cả, tựa như tỏ khắp lên một tầng mịt mờ sương mù, mỗi một sợi lực lượng linh hồn đều xâm nhiễm lấy một tia chết lặng cùng run rẩy. Từng đạo thanh hồn xà hư ảnh, như là vạn thiên vũ tia bay xuống, không ngừng chiếu xuống hồn hồ, dần dần thâm trầm. Huyết mạch thần thông, thanh hồn vũ ti. Mỗi một sợi mưa bụi đều xung doanh một tia có thể so với thần hỏa cảnh trung kỳ linh hồn công sát chi lực. Trong chốc ngắn này, lấp lóe màu xanh vòng tròn, chí ít bắn ra vượt qua ba thiên vũ tia. Sở Thiên Sách song mi nhíu chặt, thân hình đỗng nhiên lui nhanh, tay trái đột nhiên điểm tại mi tâm. Sâu trong linh hồn, một viên bao vây lấy thần hồn rực rỡ kim sắc viên châu, như là một vòng kim sắc đại nhật, chậm rãi bốc lên. Trong lúc nhất thời, liệt dương giữa trời, mưa bụi bay xuống, hai loại sức mạnh lẫn nhau chôn vùi, tinh mịn bén nhọn vỡ vụn âm thanh, vang vọng hồn hồ. Thất tinh đoán hồn thuật tu luyện tới cực hạn, ngưng tụ thành một vòng kim sắc đại nhật. Thần hồn bản nguyên ẩn vào trong đó, không chỉ là cực hạn bảo hộ, càng là một loại không thể gọi tên tầm bổ cùng thanh nén. Sở Thiên Sách ẩn ẩn cảm giác, thất tinh đoán hồn thuật cũng không phải là thật đơn giản thiên hồn kinh nhập môn trúc cơ. Chỉ bất quá Sở Thiên Sách tại linh hồn một đạo nhận biết quá mức nông cạn, thiên hồn kinh càng là vừa mới nhập môn đệ nhất trọng, trong đó tưởng tình không thể nào tắt giải. Thanh hồn xà không ngừng tê minh, hai cái màu xanh đậm vòng tròn dần dần nổi lên một vòng nhàn nhạt huyết sắc. Một thân bền bị sắc bén lân giáp, như là vô số trôi dao găm. Quang huy rạng rỡ. Chỉ là lúc này, thanh hồn xà thân thể lại là triệt để ngưng trệ, cùng Sở Thiên Sách xa xa cách xa nhau hơn 10 trượng, căn bản là không có cách tiến lên một bước. Toàn lực thôi động huyết mạch thần thông, kéo lấy thanh hồn xà toàn bộ linh hồn cùng huyết mạch lực lượng, hoàn toàn không có năng lực phát động cái khác công kích. Đương nhiên, thanh hồn xà căn bản không lo lắng. Lạc Dĩnh chỉ có chân vũ cảnh đỉnh phong, khí tức mặc dù có chút nồng đậm, nhưng bất quá tương đương với thần hỏa cảnh trung kỳ mà thôi. Thanh hồn xà liền xem như nguyên địa bất động, một tia chân nguyên khí huyết đều không thôi động, Lạc Dĩnh cũng tuyệt đối không có một tơ một hào hy vọng có thể công phá lân giáp của nó, thậm chí tùy ý một điểm khí kình chấn động, liền có thể đem Lạc Dĩnh trọng thương. Dược viên bên trong đột nhiên trầm tĩnh lại. Sở Thiên Sách hai mắt khép hở, ẩn ẩn có sáng chói kim quang tiêu tán. Thanh hồn xa lại là lân giáp khẽ đung đưa, màu xanh đậm vòng tròn, huyết sắc càng thêm nồng đậm. Trọn vẹn thời gian uống cạn nửa chén trà, Sở Thiên Sách đột nhiên hai mắt sáng lên, mi tâm một viên kim cương châu hiện hiện, giữa thiên địa đột nhiên có kim quang liệt không. Tinh diệu hồn sát, cực hạn tốc độ cùng lực lượng, không có chút nào hoa xảo biến hóa, thẳng sâu thanh hồn xa linh hồn. Sắc lạnh thế thế chi cực tê minh bỗng nhiên nổ tung, thanh hồn xà trong mắt thậm chí không kịp nổi lên kinh hãi cùng rung động, một đôi màu xanh đậm vòng tròn triệt để hóa thành thâm trầm huyết sắc, một đạo giả sắc khiến tròn hư không ngưng tụ trước người ba thước, hung hăng cùng kim quang đụng vào nhau, tiếng bạo liệt vang lên, lại là khoảng trừng Sở Thiên Sách cùng thanh hồn xà bản nguyên linh hồn oanh minh. Trong lúc nhất thời, một người một rắn, đồng thời lui nhanh, tinh tế vết máu, đồng thời tại một người một rắn, bốn cái đồng tử bên trong chảy xuôi. Một kích này là chân chính lưỡng bại câu thương, kịch liệt mà bén nhọn đau đớn, trong nháy mắt tỏ khắp tại bản nguyên linh hồn chỗ sâu. Sở Trường tại linh hồn một đạo bát phẩm hậu kỳ linh thú, lực lượng linh hồn đại khái cùng ta tương tự, muốn chính diện áp chế, căn bản không có khả năng. Sở Thiên Sách lập tức đã đoán được lẫn nhau linh hồn chiến lực. Phổ thông bát phẩm hậu kỳ linh thú, cùng loại bát phẩm hậu kỳ biên bức vương, linh hồn chém giết, căn bản không phải là đối thủ của Sở Thiên Sách. Bát phẩm hậu kỳ linh thú, cố nhiên cùng thần hỏa cảnh hậu kỳ tương tự, lực lượng linh hồn mênh mông đầy đủ, hơn xa Sở Thiên Sách, nhưng là phẩm chất cùng vận dụng quá kém. Chân chính linh hồn chém giết, cùng võ đạo chém giết tương tự, lực lượng tuyệt đối chỉ là một bộ phận. Lực lượng phẩm chất cùng vận dụng, đồng dạng có thể ở một mức độ nào đó quyết định sinh tử thành bại. Nhưng là thanh hồn xà bực này Sở Trường linh hồn bát phẩm hậu kỳ linh thú, bản thân linh hồn lực lượng tuyệt đối, liền là tại đồng bậc linh thú bên trong có thể xưng người nổi bật, hơn xa biên bức vương loại này bình thường linh thú, đồng thời một khi buộc phát linh hồn thần thông, sức chiến đấu trong nháy mắt có thể cực lớn biên độ đề cao, khác hẳn không tầm thường. Đợi cho chuyện chỗ này, muốn phân ra một bộ phận tinh lực, chuyên tâm tu chỉ thiên hồn kinh. Từ Nguyệt Tông bên trong điện tịch vô số, có thể đủ dần dần nện vững chắc linh hồn một đạo cơ sở. Lúc trước một mặt là khuyết thiếu tu hành cơ sở, một mặt là bệ bội nhiều việc chiến sự, căn bản hoàn mỹ tu tập thiên hồn kinh. Bây giờ thân là Tử Nguyệt Tông hoạch tâm đệ tử, hai vấn đề này đều không phải là vấn đề, mà lại tấn thăng thần hỏa cảnh sắp đến, linh hồn nội tình căng mạnh, một khi tiến đến giai, tăng lên liền càng là kinh khủng. Tê Minh thanh loại sáng, nặng nghề khí kình, như là trường tiên quét ngang, đột nhiên hướng về Sở Thiên Sách đánh tới. Tầng tầng cắt đá nhấc lên, tựa như vạn tên cùng bắn, hỗn tạp đang giận kình ở giữa, trong chốc lát đem Sở Thiên Sách tất cả đường lui đều phong tỏa. Vậy toàn thân không ngừng chập chờn, lóe ra sắc bén chi cực quang mang, dài nhỏ đuôi rắn, như là dây thừng, cuốn về Sở Thiên Sách eo sườn.